Chương 14, lúng đồng tiền như hoa chương 14, lúng đồng tiền như hoa ta chính là đại vương đặc sứ, nhanh đi bẩm báo Nhan tụ tướng quân. Trương Chiết Hàn cao giọng kêu to, lưu luyến không rời đem trong ngực mỹ nhân buông xuống, đi đến cửa doanh trước, một cái tay giơ lên hổ phù. Cửa doanh trước vệ binh vừa nhìn thấy hổ phù, ngây ngốc một chút, vội vàng chạy chậm đến tiến vào đại doanh bẩm báo, chỉ chốc lát sau, một vị thân hình cao lớn tướng quân đi ra, không người thi lễ, mặt tướng Nhan tụ, tham kiến đặc sứ. Giáp trụ mang theo, tha thứ không được quỳ lạy chi lễ. Nhan tụ, sống chết năm không rõ, chiến quốc thời kỳ cuối Triệu quốc tướng lĩnh, nguyên do tìm nơi nương tựa Triệu quốc tể quốc người. Triệu Vương Thiên 7 năm, trước năm 229, Tần phái Vương tiễn công Triệu, Triệu lấy Lý Mục, Tư Mã còn thống quân. Tần quân không được tiến vào, chính là lấy trọng kim hối lộ Triệu Vương sủng thần quét mở, giải Lý Mục, Tư Mã còn nghĩ mưu phản lời đồn. Triệu Vương Thiên tin là thật, tức cắt cử tôn thất Triệu Hành cùng Nhan tụ đi lật đổ Lý Mục cùng Tư Mã còn. Trương Chiết Hàn đem hổ phù đưa tới, hắn mặc dù biết hổ phù là dùng làm gì, nhưng cũng không biết cụ thể thao tác chương trình. Nhan tụ liếc mắt nhìn Trương Chiết Hàn trong tay hổ phù, cũng không có đưa tay tiếp nhận đi, mà là từ bên hông lấy ra một khối giống nhau như lúc hổ phù, biểu lộ nghiêm túc cầm trên tay, đón lấy Trương Chiết Hàn hổ phù. Bụp một tiếng giòn vang, hai khối hổ phù hợp lại cùng nhau, kín kẽ. Nguyên lai hổ phù là dạng này dùng, ngay tại hổ phù hợp hai làm một trong nháy mắt, Trương Chiết Hàn vội vàng đem tay vừa rút lui, đem hổ phù siết trong tay. Màn sáng nhắc nhở xuất hiện, lần này dấu chấm hỏi toàn không còn. Tên: Ngụy Võ Tốt hổ phù thuộc loại, đạo cụ thuộc tính, không áp dụng, Hải Yến cảnh đẳng cấp, 20 công năng, tụ binh kỹ năng, tư thế hào hùng tiêu hao thể lực, 70 trạng thái. Không thể sử dụng độ dung hợp, không ghi chú, thời kỳ chiến quốc Ngụy quốc binh phủ. Trước công nguyên năm 257, Tín Lăng quân trộm phủ cứu Triệu, mượn Ngụy Vương cơ thiếp như cơ chi thủ trộm đến binh phủ, cướp đoạt Ngụy quốc binh quyền, thành công đánh bại Tần quân, cứu viện Triệu quốc. Có thể thăng cấp, nhưng dung hợp. Đây mới là hoàn chỉnh thần giật vật, trước đó một đống lớn dấu chấm hỏi là bởi vì chỉ có một nửa. Nguyên lai trên sử sách ghi lại Tín Lăng quân trộm phủ cứu Triệu cố sự, trộm chính là cái này mai binh phủ, điều động lúc ấy cường hãn nhất Ngụy võ tốt đi thu thập Tần quân. Như thế nói đến, đại vương cho kỳ thật cũng không phải là chính mình điều binh dùng binh phủ, mà là dùng cái này mai tổ truyền có cố sự binh phủ làm lấy được hòa thị bích tín vật. Đặc sứ xin mời đi theo ta. Nhan tụ đối với Trương Chiết Hàn loại này công nhiên đoạt hổ phù hành vi cũng không thèm để ý, quay người ở phía trước dẫn đường. Có lẽ kịch bản vốn là hẳn là dạng này, binh phủ một khi hợp lại làm một liền muốn bị thiên hành giả lấy đi, lại nói thần giật vật vốn là hẳn là thuộc về thiên hành giả, không có khả năng lại trở lại nở tờ cờ trong tay đi. Đi theo Nhan tụ sau lưng tam chuyển lượng chuyển đi tới trung quân liều lớn, cùng một đội binh sĩ trang nghiêm chào quân lễ. Trường thương cán thương trên mặt đất đập mạnh đến ầm ầm. Trong đại trướng còn đứng một tên tướng quân trẻ tuổi, nhìn xem giống như là Nhan tụ phó tướng. Nhan tụ đem Trương Chiết Hàn mời đến chỗ ngồi của mình, chắp tay mà đứng, xin hỏi đặc sứ có gì phân phó. Tình thế quỷ quyệt, vương mệnh mang theo, Trương Chiết Hàn không còn khách sáo, đi thẳng vào vấn đề, đại vương mệnh ta đến đây nước bị bảo hộ bảo hòa thị bích, mời Nhan tướng quân nhanh đem hòa thị bích giao cho tại hạ. Tuân mệnh. Nhan tụ eo gấu không người, trầm giọng đáp, hổ bộ đi đến bên tường một ngụm hòm gỗ trước mặt, mở ra hòm gỗ, lấy ra một cái một thước vuông hộp đồng, hai tay hiện cho đặc sứ. Đặc sứ rất đẹp trai vẫy một cái đầu, khâm sai đại thần phái đoàn mười phần, sau lưng nha hoàn cùng cung kính kính tiến lên tiếp nhận hộp đồng. Để đặc sứ không nghĩ tới chính là, nha hoàn thế mà trước mặt mọi người mở ra hộp đồng sờ sờ, khép lại nắp hộp, thuận tay liền nhét vào đằng khoang thuyền. Ngươi ngược lại là thu liễm một chút ta tỉ tỉ, như thế rõ ràng sao? Làm sao cũng hẳn là phân đỉnh, đi ra ngoài lúc không có người mới nhét vào a nhan tụ y nguyên không người cúi đầu đứng ở bên cạnh, đối với nha hoàn hành vi làm như không thấy, ngược lại là phía sau hắn phó tướng mặt lộ vẻ kinh ngạc. Trương Chiết Hàn trong lòng giật mình, gia hỏa này chẳng lẽ là thiên hành giả? Nờ tờ cờ hẳn là giống Nhan tụ như thế không nhìn a, làm sao lại kinh ngạc? Nếu như tại loại thời khắc mấu chốt này có người chơi ở đây, liền mang ý nghĩa hòa thị bích tin tức không gánh nổi, thậm chí có khả năng trực tiếp xảy ra chiến đấu. Nhất định phải nhanh rời đi. Trương Chiết Hàn âm thầm tụ lực, đống nhiên đứng dậy, nhấc chân muốn đi gấp. Đặc sứ phải chăng cần binh sĩ hộ vệ? Nhan tụ chắp tay hỏi. Còn có chuyện tốt bực này. Kịch bản không làm xong a cũng đúng, hổ phù nguyên bản nên có điều binh công năng, lại nói trọng yếu như vậy quốc bảo, phái binh bảo hộ cũng hợp tình hợp lý, hợp kịch bản logic. Có thể, lại tìm một con ngựa đến. Trương Chiết Hàn gật gật đầu, cũng không có hỏi phái bao nhiêu binh sĩ, không biết há mồm muốn một doanh có thể hay không cho. Tử La trừng mắt liếc hắn một cái, ý tứ là làm sao không phải hai con ngựa. Đỏ thâm sắc han huyết bảo mã, đằng sau đi theo 50 tên lính, rất phô trương mở ra Triệu quân đại doanh. Lập tức ngồi đại vương đặc sứ trong ngực ôm hắn xinh đẹp nha hoàn. Hai con ngựa lời nói, tỉ tỉ ném nhưng làm sao bây giờ, lại nói ngươi thụ thương thân thể suy yếu, vạn nhất bị tập kích, ta cũng tốt mang ngươi trốn. Trương Chiết Hàn ở bên thai Tử La lặng lẽ nói, làm bộ vô ý đụng bành thái của nàng. Tử La toàn thân chấn động một cái, không nói chuyện. Đệ lý do thoái thác không có kẽ hở. Qua nửa ngày, Tử La dẫn đầu đánh vỡ xấu hổ, Hàn tử, vừa rồi bên cạnh tướng quân kia giống như không thích hợp ải. Trương Chiết Hàn tiếp tra nói, tỷ tỷ thật là lợi hại, ta nhìn tên kia 89/10 là cái thiên hành giả. Ngươi nói hòa thị bích ngay tại bên người, hắn vì cái gì không trực tiếp cướp đi chuẩn đi đâu? Tử La đầu khả ái quơ, ta đoán chừng à, cái kia nhan tụ là khả năng cái tiểu bốt, làm không tốt là cái sơn di cảnh, hắn đánh không lại. Trương Chiết Hàn hưởng thụ lấy trong ngực mềm mại, tỷ tỷ nói rất có đạo lý, lấy được hòa thị bích bình thường kịch bản hẳn là lấy trước đến hổ phù. Không có hổ phù lời nói rất khó cầm tới hòa thị bích. Tử La dần dần quen thuộc ngực của hắn, cảm khái nói, Hàn tử, hôm nay may mắn ngươi che chở, bằng không ta liền chết. Trương Chiết Hàn thừa cơ bày tỏ trung tâm, ngươi là thì ta, Hàn tử liều chết cũng muốn bảo hộ ngươi à. Tử La ngửa đầu mỉm cười, ở trên cổ của hắn cọ sát, lúng đồng tiền như hoa. Trương Chiết Hàn trong lòng lại là rung động. Khách sạn trước cửa, đặc sứ tung người xuống ngựa, quay người đem xinh đẹp nha hoàn ôm xuống lưng ngựa, đem khách sạn vây quanh, thanh không tất cả khách nhân. Đặc sứ không lưu tình chút nào ra lệnh. Các binh sĩ như lang như hổ xông vào khách sạn, toàn bộ khách sạn lập tức loạn thành một bầy, tiếng hò hét, đánh nện tiếng vang thành một mảnh. Chỉ chốc lát sau, tất cả khách nhân đều bị đuổi ra khách sạn, còn buồn ngủ, quần áo không chỉnh tề, trong tay xách cái gì đều có. Hàn Tử, Tử La tỷ, là các ngươi a, làm sao đem ta cũng đuổi ra rồi? Trong đám người, Tô Hữu Bằng che lấy đũng quần kêu lên. Làm sao đem cái này hai hàng cho quên? Trương Chiết Hàn đưa tay ngăn lại binh sĩ. À, quên ngươi, ngươi cũng đừng ngủ, đi gọi phòng bếp làm một bàn thức ăn ngon, chúng ta ăn xong liền đi. Tử La ở bên cạnh che miệng cười không ngừng, trước đi xuyên. Mặc xong quần áo, ngươi nhìn cái mông của ngươi. Ha ha. Đối với đệ đệ loại này giúp nàng xuất khí cách làm, đại tỷ đại đương nhiên rất vui vẻ. Còn muốn đi đường à, ta còn không có chỉ hoãn tới à, Tử La tỷ tỷ, Tử La tỷ tỷ, ta muốn chết à. Tô Hữu Bằng năn nhỉ. Trương Chiết Hàn ngửa đầu nhìn ngài, đầy vẻ khinh bỉ. Nhanh đi làm cơm đi, ngoan. Tử La tiếp tục vui vẻ. Hoa thị Bích nơi tay, có thể nói là nửa vui nửa buồn, Mang Ngọc có tội, lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện cao thủ đến đoạn. Cầm tới là một chuyện, có thể giữ được hay không là một chuyện khác. Bên ngoài có 50 tên lính trấn giữ, cái này liền tương đương với nhiều một tầng đường cảnh báo, đột nhiên xuất hiện phong hiểm giảm mạnh. Nhưng cùng lúc đó, cũng tương đương với đang nói ta ở đây này, các ngươi tới đi giấu đầu lòi đuôi. Nhìn đặc sứ tình cảnh lớn như vậy, khách sạn lão bản tự mình xuống bếp, đem trong tiệm tốt nhất đồ ăn làm tràn đầy một bàn. Ba người ngay tại ăn như gió cuốn, một tên binh lính đột nhiên đến báo, đại nhân, Lý tướng quân cầu kiến. Lý tướng quân? Cái nào Lý tướng quân? Nhất định là vừa rồi nhan tụ bên cạnh vị kia. Tử La gầm móng heo, căng phòng nói, đến nhà cầu kiến, không có trực tiếp đánh vào đến, nói rõ người này đẳng cấp không cao, mà lại không có đối kháng ý tứ. Trương Chiết Hàn hiện ra dao phay đặt lên bàn, để hắn vào đi. Một bộ ở trên cao nhìn xuống khẩu khí, cấp một thái điểu cũng không biết lấy ở đâu lực lượng. Lý tướng quân đi vào đại đường, phần eo bội đao đã bị binh sĩ thu đi rồi, đối với Trương Chiết Hàn chắp tay thi lễ, gặp qua đặc sứ đại nhân. Ăn cơm sao? Muốn không tọa hạ cùng một chỗ ăn? Tử La phòng mà nói, cái này đều sau nửa đêm, cái gì từ chào hỏi đây là? Lý tướng quân sửng sốt một chút, không được, cảm ơn. Ngươi tìm ta có chuyện gì không? Trương Chiết Hàn nhàn nhạt hỏi. Lý tướng quân cắn răng, ta liền không đi vào mèo, ta là đến nói chuyện làm ăn, ta biết các ngươi là thiên hành giả. Chúng ta không có mở cửa, không có gì có thể nói. Tử La một ngụm từ chối. Lý tướng quân bội nói, ta là Ích Châu Lý gia thế tử Lý Thần, ta nguyện ý mua xuống trong tay ngươi Hòa Thị Bích, giá tiền tùy các ngươi mở. Trương Chiết Hàn đối với huyễn giới sự tình hoàn toàn không biết gì, cũng liền túi đầu ăn uống, dù sao có đại tỷ đại tại, mừng rỡ thanh nhàn. Khẩu khí thật là lớn, chúng ta không thiếu tiền. Tử La con mắt đều không nhìn hắn một chút, tiếp tục thao thiết. Theo ta được biết, các đại gia tộc đều đang ngó chừng cái này Hòa Thị Bích, các ngươi cùng chúng ta cấp không sai biệt lắm, tiếp xuống sẽ hung hiểm vô cùng. Lý Thần tại làm cuối cùng dãy rủa, cũng không nhọc đến ngài hao tâm tổn trí, tiễn khách. Trương Chiết Hàn rốt cục nối liền một câu. Hai tên binh sĩ tay đẻ yêu đao đi lên phía trước, Lý Thần vội vàng nói, sinh ý không xả thân nghĩa tại, chúng ta có thể hợp tác, có thể kết giao bằng hữu. Tử La phất phất tay để binh sĩ lui ra, nói một chút, có phải là ta cần? Ý tứ rất đơn giản, vô luận là làm ăn, hợp tác còn là kết giao bằng hữu. Đầu tiên nhìn chính là thành ý Trương Chiết Hàn ở trong lòng cho đại tỷ đại điểm cái đại đại lai, phương diện này chính mình thật đúng là rất non, nếu như không phải đại tỷ đại chống đỡ bãi, hắn liền bức cũng không biết làm sao chăng. Ta có thể để ta người âm thầm bảo hộ các ngươi, sinh ý sự tình có thể ra phó bản lại từ từ thương lượng. Hắn đúng là rất biết đảm, lựa chọn an toàn cái này nhu cầu cấp thiết nhất. Ta làm sao biết các ngươi có thể hay không âm thầm hạ thủ? Tử La biểu hiện ra không có hứng thú bộ dáng. Ích Châu Lý gia, lời ra tất thực hiện, thư của chúng ta dùng tại huyện giới là có tiếng. Lý Thần kiêu ngạo mà ngóc đầu lên. Tử La trầm ngâm một chút, còn là lạnh nhạt nói, kia liền trước như vậy đi, chúng ta cấp đi cấp nói, hữu duyên gặp lại. Lý Thần nhìn lại không nói tiếp hy vọng, ủi vừa chắp tay, cảm ơn, xin từ biệt, các vị cẩn thận. Quay người ra cửa. Tử La tỷ, ngươi làm sao không đáp ứng hắn? Lý gia mạnh như vậy, hợp tác không hỏng chỗ a? Tô Hữu Bằng bắt đầu phàm nhị. Tử La móc méo miệng, ngươi sọ não bị lừa đà à? Liền ngươi như thế dễ tin, sống không quá ngày mai. Tô Hữu Bằng hậm hực ngậm miệng, Trương Chiết Hàn liền ngon nhiều, từ đầu tới đuôi một câu không nói, cắm đầu ăn thịt. Hàn Tử, tranh thủ thời gian ăn, ăn không hết mang đi, lập tức rời đi. Tử La gấp rút nói, như thế gấp làm gì, lại muốn đi đường a, xa như vậy. Tô Hữu Bằng tiếp tục hai, đừng nói cho ta ngươi không có đăng quan thuyền. Tử La nhếch miệng, đến thời điểm ngồi xe ngựa đuổi ngàn dặm đường, là bởi vì chưa từng tới qua. Đối với có đăng khoang thuyền thiên hành giả đến nói, cho tới bây giờ liền không tồn tại đường cũ trở về vừa nói. Đăng khoang thuyền ra không được phó bản, lại có thể ở trong phó bản sử dụng, nháy mắt đến bất luận cái gì người đi qua cũng thiết lập tọa độ địa phương. 50 tên võ trang đầy đủ binh sĩ, hộ vệ lấy một tòa trống trơn khách sạn. Bên trong chỉ có lão bản, đầu bếp cùng hòa kế. Duy nhất có 3 vị khách nhân, đã tại ở ngoài ngàn dặm. Chương 15, Tả Bá Đào cùng Dương Giác Ai. Chương 15, Tả Bá Đào cùng Dương Giác Ai Hàm Đan. Đế Diệu Cư khách sạn, phòng trên. Trương Chiết Hàn lúc đầu nghĩ thử một lần chính mình đăng quan thuyền, lại không nghĩ rằng bị Tử La kéo vào nàng đăng quan thuyền, lại một lần chăm chú ôm nhau rơi ở trên giường lớn. Tỷ tỷ đây có phải hay không là thích ta a? Ngay tại vì mị lực của mình đắc chí, trên trán liền bị bạo lật một chút, nghĩ gì thế, thái điểu. Hắn đột nhiên rõ ràng Tử La dụ ý, hai cái đăng khoang thuyền trở lại một cái không cần, là vì rơi xuống đất ứng đối đột phát sự kiện, nếu như hai cái đều dùng, trong vòng 2 canh giờ cũng chỉ có thể giống lần trước tại kế đô như thế chân phát chạy như điên. Tỷ tỷ ngươi thật đẹp, thỉnh cầu hôn một chút. Đệ đệ ôm tỷ tỷ không thả, bắt đầu chơi xấu. Ngươi, ngươi, buông ra. No. Không đợi tỷ tỷ phê chuẩn thỉnh cầu, hèn mọn bờ môi liền chắn môi son. Nhỏ nhắn xinh xắn tử la tại 1m8 to con đệ đệ trong ngực không đường có thể trốn, đành phải mặc hắn hèn mọn. Trương Chiết Hàn cũng không dám quá mức, đắc thủ liền rút, xuống giường thoát đi gây án hiện trường. Tử La từ trên giường nhảy xuống, bắt đầu đẩy phòng truy sát, ngươi dừng lại, ngươi đừng chạy, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Dám ăn tỷ tỷ đậu hũ. Trương Chiết Hàn tiêu giao bộ coi như không cần thuấn gì, tùy tiện đi 2 bước cũng sẽ không bị bắt lấy, nhưng lúc này lại bụng về né tránh, tùy ý đại tỷ đại truy đánh trả đạm. Ngược lại, đại tỷ đại cũng không có thật muốn bắt hắn đánh hắn, nếu không lấy nàng thực lực, đã sớm một trường đem hắn đánh cho bay tiếp ở trên tường. Đông đông đông. Tiếng đập cửa rất không đúng lúc vang lên, hai người liếc mắt đưa tình nháy mắt dừng lại. Ai vậy? Tử La tức giận hỏi. Tử La tỷ, ta Tô Hữu Bằng thanh âm, cút về đi ngủ, buổi sáng đi đường, dậy không nổi xem ta như thế nào thu thập ngươi. Tử La hung tận nói. Ngoài cửa không có âm thanh, gước gỗ lẹt xẹt đi xa. Cái này hai hàng, cũng không nghe nghe động tĩnh lại gõ cửa, thật không có nhãn lực độc đáo. Tử La tiếp tục truy sát Trương Chiết Hàn tiếp tục chạy trốn, ngay tại Tử La lại một lần đuổi kịp thời điểm, Trương Chiết Hàn đột nhiên ôm lấy eo nhỏ, ở bên thai nàng nhỏ giọng nói, tỷ tỷ, chúng ta tốt nhất chuyển sang nơi khác. Tử La hiểu ý, nhẹ gật đầu, thét chói tai vang lên a, đừng làm rộn, thả ta ra. Nô. Ngô ngọn đèn diệt, không biết là thổi tắt còn là bóc tắt. Đại tỷ đại diễn kỹ từ trước không sai, diễn cái gì giống cái gì. Chỉ có điều nửa câu đầu là diễn, đằng sau ngô ngô lại không phải. Ở ngoài phòng người xem ra, trong phòng một đôi tiểu tình lữ chơi đùa độc tình, tắt đèn lên giường. Mà đây đối với mới vừa rồi còn đang liếc mắt đưa tình tiểu tình lữ, cũng đã xuất hiện tại khách sạn đối diện 100m hẻm nhỏ chỗ sâu, đẩy ra một tòa tiểu biệt cửa, đổi cái địa phương tiếp tục liếc mắt đưa tình. Sau nửa canh giờ, tiểu tình lữ thật tắt đèn lên giường, mà khách sạn gian kia phòng trên, hai tên người áo đen phá cửa mà vào. Như mưa rơi phi tiêu bao trùm giường lớn, hai đạo đao quang hướng giường lớn hối hạ phát chạm. Vang một tiếng, giường lớn bị đánh thành bột khối. Dáng người thướt tha người áo đen đứng tại giường lớn khối vụn trước kinh ngạc nhìn thêm vài phút đồng hồ, dậm chân, quay người đi ra ngoài, nào về phía một gian khác phòng trên. Còn là phá cửa mà vào, vẫn là đem giường chém thành khối vụn, còn là không có mưa ai. Tô Hữu Bằng kỳ thật không có chút nào đần, có thể tính toán đại tỷ đại người, làm sao có thể ngốc đến mấy người tới giết? Người biếng ánh nắng theo cửa sổ thấu vào, trong không khí tràn ngập cuối thu hàn ý cùng khói bếp khí tức. Trong thư phòng. Trang gấm lát thành ổ rơm bên trên, Trương Chiết Hàn mở to mắt, dư vị trong ngậm mùi thơm ngát. Một tơ một hào nằm ý nghĩ đều không có, đột nhiên rõ ràng tại cùng thuê phòng không động lực rời giường nguyên nhân là bởi vì không có nhớ nhung người. Chờ mình một cái rời giường, nhanh nhẹn rửa mặt súc miệng, nấu lên một nồi cháo gạo, trong sân luyện lên vô cực chi thức. Hết thể tựa như đang ở nhà mình tự nhiên mà vậy, hắn đã dần dần quen thuộc phó bản sinh hoạt, thậm chí ở trong lòng hy vọng loại cuộc sống này có thể một mực cứ như vậy xuống dưới. Luyện qua quyền, đi vào phòng bếp, tại trong chậu đồng đánh lên nước nóng, thả một đầu khăn mặt, bắt đầu vào phòng ngủ. Tử La còn đang ngủ. Chân mềm được đầu, một chân đạp ra bên ngoài chăn, lộ ra bóng ánh sáng long lanh chân. Vung xuống chậu đồng, đem chân nhẹ nhàng nhét về ổ chăn, dịch tốt chân mềm, rón rén rời khỏi phòng ngủ. Cháo gạo thanh hương phiêu rơi tại trong sân nhỏ thời điểm, trong phòng ngủ vang lên rửa mặt thanh âm. Đợi nàng đi ra phòng ngủ, trên bàn đã bày biện 2 bát cháo, 3 đĩa thức nhắm. Hàn Tử, tỷ tỷ yêu chết ngươi. Tử La cầm lấy bữa. Trương Chiết Hàn hút trượt uống nửa bát cháo, không yên lòng nói, tỷ tỷ, ngươi nói đêm qua Tô Hữu Bằng sẽ hay không có sự tình à? Tử La không xem ra gì, yên tâm đi, ngươi không có hắn thông minh. Nha. Trương Chiết Hàn cũng không thật lo lắng Tô Hữu Bằng xảy ra chuyện, mà là lo lắng hôm nay xe ngựa sẽ hay không có xa phu. Ở trong phó bản, thậm chí tại toàn bộ thế giới, hắn duy nhất để ở trong lòng chỉ có Tử La một người. Sự thật chứng minh Tử La là đúng, lo lắng của hắn đơn thuần dư thừa. Hai người bọn hắn vừa ra khỏi cửa thành, một cô ba ngựa kéo xe đã ở ngoài cửa thành chờ. Xa phu mặc thật dày áo đông, hất lên chặt chẽ áo choàng, trên mặt chất đống nhị nhị nụ cười. Tử La tỷ, Hàn Tử, sáng sớm các ngươi chạy đến nơi đâu rồi? Cũng không gọi ta một tiếng. Tô Hữu Bằng phàn nàn nói. Không có gì, chúng ta ăn điểm tâm đi. Tùy tiện đi dạo. Tử La lạnh nhạt nói, ai cũng không có sách đêm qua tập kích, phản phất liền cùng chưa từng xảy ra đồng dạng. Chúng ta bây giờ đi đâu đây? Tô Hữu Bằng lung áo đông hỏi. Hướng đông, Lâm Truy. Trương Chiết Hàn cũng học đại tỷ đại lạnh nhạt nói. Được rồi, ngồi vững. Roi ngựa ba một vang, giá. Theo hàm đang đến Lâm Truy hơn 360 cây số, ít nhất phải chạy 18 giờ, nếu như không có Tô Hữu Bằng cái này chịu mệt nhọc sa phu, thật đúng là phiền phức. Trong xe chỗ ngồi sớm đã hủy đi, trên mặt đất cửa hàng 3 tầng đệm chăn, chỉ là vẽ rắn thêm chân đất nhiều 2 cái gối đầu. Người phu xe này không chỉ có đánh xe kỹ thuật phóng đại, còn học được ăn cướp tìm xe. Chỉ là cái này gối đầu mấy cái ý tứ. Ba ngựa kéo xe lắc lư hướng đông chạy, đi đã hơn nửa ngày, càng chạy càng điên, càng chạy càng lạnh. May mắn 2 cái gối đầu, 2 người có thể song song nằm thẳng, chân mền có thể đem 2 người che lại. Sắp trời sắp mượn, vậy mà xuống lên tuyết lớn, Tử La cóng đến run rẩy, quần mình ở trong ngực Trương Chiết Hàn. Tiểu Tô, làm sao như thế lạnh a? Trương Chiết Hàn cũng hàm răng run lên. Tô Hữu Bằng ba vung ra cái băng roi, tiến vào Thái Hành Sơn, trên núi khẳng định so bình nguyên lạnh a. Trương Chiết Hàn ôm sát trong ngực nữ hải, muốn không tìm một chỗ nghỉ chân đi. Tô Hữu Bằng tựa hồ không có lạnh như vậy, cái này Thái Hành Sơn, phương viên trăm dặm không hề giấu chân người, không thôn không cửa hàng, đi chỗ nào nghỉ chân a. Trương Chiết Hàn bén rèm xe, lông lông lớn đông tuyết nhào vào thùng xe, trên trời dưới đất, một mảnh trắng xóa. Ai, địa lý không có học tốt, quên theo Hà Bắc đến Sơn Đông phải xuyên qua Thái Hành Sơn khu. Hàn Tử, phía trước có một rừng cây, tựa như là rừng cây dâu. Tô Hữu Bằng lớn tiếng kêu lên. Trương Chiết Hàn nghĩ nghĩ, rừng cây gió tuyết nhỏ hơn một điểm, chúng ta ngay tại chỗ ấy nghỉ chân đi. Người muốn ăn cơm, ngựa cũng muốn uy, nếu không đi không được quá xa. Mấy phút đồng hồ sau, xe ngựa ngừng lại, đúng là một mảnh rừng cây dâu. Thật dày tuyết đọng ép cong nhánh cây, dày đặc rừng cây ngăn lại gió tuyết. Tô Hữu Bằng nhảy xuống xe ngựa, giơ tay lên, vậy mà lấy ra một cái lều quân dụng cùng một thanh truy sắt, bắt đầu ở trong rừng cây dựng trứng đồng. Cũng không biết hắn là từ đâu làm đến, xem ra hắn đến có chuẩn bị. Trương Chiết Hàn đứng dậy mặc vào áo đông, đem tử la chăn mền cuốn chặt thực, xuống xe ngựa. Trong rừng hẳn là có củi khô, có lẽ có thể tìm chút trở về nhóm lửa sưởi ấm. Trương Chiết Hàn nghĩ như vậy, đỉnh lấy gió tuyết tiến vào rừng cây dâu. Trong rừng so bên ngoài ám rất nhiều, cũng may đất tuyết phản quang, còn có thể thấy được đường. Trương Chiết Hàn chính đem sưu tập cành khô ném vào đăng quang thuyền, đột nhiên nghe thấy phía trước giống như có người nói chuyện. Cái này hoang sơn giã lĩnh, như thế gió lớn tuyết, làm sao có thể có người? Chẳng lẽ cũng là thiên hành giả? Trương Chiết Hàn hiện ra dao phay, âm thầm tụ lực, lần theo phương hướng của thanh âm chậm rãi tới gần, thẳng đến có thể nghe rõ ràng thanh âm mới ngừng lại được. Một đống lửa, ngồi hai người, vừa nói vừa khóc, một bộ sinh ly tử biệt bộ dáng. Sướng ai a, ta không động đậy. Lần này đi trăm dặm tuyệt không người ta, chúng ta mang lương thực cùng quần áo khẳng định không đủ, nếu như là hai chúng ta cùng đi, cho dù không chết quóng, cũng tất nhiên sẽ chết đói tại trên nửa đường, không bằng đem những lương thực này cùng quần áo đều cho ngươi đi, ngươi liền đừng quản ta, ngươi đem trên người ta quần áo cởi ra mà vào, một người đi sở cốc đi, ngươi công thành danh toại về sau, trở về đem ta chôn thế là được. Thật dài lời kịch, nói nhiều như vậy từ, khẳng định không phải thiên hành giả, chỉ có thể là nở bờ cờ. Làm sao cảm giác cái này kịch bản giống như đã từng quen biết. Đại ca đừng nói, hai người chúng ta tuy không phải một phụ mẫu sở sinh, nhưng nghĩa khí thắng có đủ. Ta làm sao có thể ném xuống ngươi, một người đi cầu vinh hoa phú quý. Trương Chiết Hàn dựng mắt nhìn đi, một người ở cạnh đống lửa đem quần áo cởi ra, bên cạnh thoát vừa nói, ta nghĩ thật lâu, không có những biện pháp khác, hiền đệ đừng có lại sai lầm, lập tức mặc vào những y phục này, mang lên toàn bộ lương thực, đi nhanh lên đi. Một cái khác gọi là sướng ai ôm đại ca gào khóc, huynh đệ chúng ta đã thể, đồng sinh cộng tử, ta làm sao có thể một người đi. Đại ca nói, nếu như hai chúng ta đều chết đói, bạch cốt ai đến chôn. Sướng ai nói, nhất định phải lựa chọn, đệ đệ tình nguyện chết ở chỗ này, đại ca cầm quần áo lên lương thực đi thôi. Đại ca khóc nói, ta bình sinh nhiều bệnh, hiền đệ trẻ trung, so thân thể ta tốt, mà lại ngươi học vấn ta cũng so ra kém. Nếu như ngươi nhìn thấy Sở Vương, thành công nắm chắc lớn hơn ta, đừng nói, ngươi đi nhanh đi. Sướng ai cũng không nói, nếu như đại ca tại cái này rừng cây dâu bên trong chết đói, ta cái này làm huynh đệ lại độc lấy công danh, đây là lớn người bất nghĩa, ta sẽ không đi làm. Đây là cái gì kịch bản? Như vậy thê thê thảm thảm, làm cho ta sắp khóc. Đây là trong lịch sử chứ danh Tả Bá Đào cùng Dương Giác ai cố sự. Phi Phi tại thời khắc mấu chốt nhắc nhở. Trương Chiết Hàn vui mừng quá đỗi, Phi Phi ngươi biết, tại ta cơ sở trong kho tài liệu có ghi chép, cái này hai là kết bái huynh đệ, hiện tại bị gió tuyết vây ở chỗ này, đại ca Tả Bá Đào hẳn phải chết, Dương Giác ai công thành danh toại về sau cũng sẽ tự sát tuấn nghĩa. Trương Chiết Hàn rõ ràng, đây quả thật là một đoạn ẩn tàng kịch bản, nếu như không đi Lâm Truy, không đi Thái Hành Sơn, không tại rừng cây dâu nghỉ chân, cũng không thể phát hiện đoạn này kịch bản. Hai người muốn chết muốn sống, hẳn phải chết kịch bản, có lẽ chính xác phương thức xử lý chính là để bọn hắn bất tử. Không biết sẽ có được thứ gì, thử một chút xem sao. Nghĩ tới đây, Trương Chiết Hàn để khí hét lớn một tiếng, hai vị không cần bi thiết, tại hạ nguyện trợ một chút sức lực. Ngay tại ôm đầu khóc giống Tả Bá Đào cùng Dương Giác ai ngạc nhiên ngẩng đầu, Tần Quốc phản tướng Phản Vũ Kỳ chính đâm đầu đi tới. Hai người bọn hắn đương nhiên không biết Phản Vũ Kỳ, chỉ coi là sơn thần hiển linh, loại địa phương này, loại thời điểm này, vậy mà lại có quý nhân tương trợ. Trương Chiết Hàn theo đang trong khoang thuyền lấy ra hai cái chân giò heo om xì dầu đưa tới, hai vị ăn trước, còn có. Đây là tối hôm qua tại Hàm Đan khách sạn không ăn xong đóng gói đồ ăn, chân giò heo om xì dầu là Tử La thích ăn nhất. Vì ứng phó đại tỷ đại, hắn không sai biệt lắm hướng đăng trong khoang thuyền trang nửa bản đồ ăn. Nay sẽ Trương Chiết Hàn mới chính thức cảm nhận được cái gì gọi là cửa son lộ thì thôi, ngoài đường đầy sát chết. Chương 16, Bá Nha Hảo Trung chương 16, Bá Nha Hảo Trung hát xì. Hát xì. Tả Bá Đào đánh lấy hát xì, cóng đến run rẩy, thanh nước mũi chảy ròng. Nhìn hắn còn để trần, Trương Chiết Hàn vội vàng lấy ra một kiện cầu áo khoác bằng da cho hắn phụ thêm. Tả Bá Đào bờ môi phát tím, muốn nói cái gì lại run rẩy nói không nên lời, hoàn toàn không có vừa rồi loại kia hiên ngang lẫm liệt bộ dáng. Dương Giác ai chính đại miệng gặm chân giò heo om xì dầu, trong miệng phát ra chép miệng đi thanh âm, căn bản là không có công phu nói chuyện. Ăn từ từ, đừng có gấp, còn có. Trương Chiết Hàn nói, lại lấy ra một bao lớn bánh nướng để dưới đất. Ngẩng đầu một cái mới phát hiện, Tả Bá Đào mặc Tử La lông trồn, chính một mặt lúng túng nhìn xem hắn. Không có ý tứ, cầm nhầm, kia là bà xã quần áo, ngươi trước mặc, trước nhét đầy cái bao tử, một hồi cho ngươi đổi. Vừa nói, một bên tiếp tục ra bên ngoài cầm đồ ăn, thịt bò kho tường, thịt heo muối khô, cá nướng, bánh bắp chồng chất tại đống lửa bên cạnh trên đất trống. Tả Bá Đào run rẩy duỗi ra khô gầy tay đi lấy đồ ăn, Dương Giác ai gặm xong một cái chân giò heo om xì dầu, còn là không nói chuyện, tiếp tục luống cuống tay chân hướng trong miệng nhét đồ vật. Dạng này không được, cái này hai đã đói điên, ăn như thế gấp sẽ cho ăn bệ bụng. Nhất định phải để bọn hắn nói chuyện, nói lời kịch, kịch bản mới có thể tiếp tục, nếu như cho ăn bệ bụng liền tòi công bận rộn. Trương Chiết Hàn lại luống cuống tay chân đem trên mặt đất đồ ăn trở về trang, chỉ còn lại hai khối bánh nướng cùng một bình nước, ngồi ở bên cạnh sưởi ấm, chậm rãi chờ bọn hắn mở miệng. Cảm tạ huynh đài đại nghĩa, huynh đệ chúng ta suốt đời khó quên. Dương Giác Ai rốt cục mở miệng nói chuyện, trên mặt đất bánh đã không còn, Tả Bá Đào còn đang ăn, mặc nữ nhân lông trồn. Một cái nhấc tay, không cần phải nói. Trương Chiết Hàn bắt đầu được lời kịch. Huynh đài ngày tuyết tạc than, cứu người ở trong cơn nguy khốn, cao nhân cao thượng vậy. Tả Bá Đào ăn xong bánh nướng, cũng bắt đầu sủa bậy. Nhìn hai người bọn họ thong thả lại sức, Trương Chiết Hàn không nóng nảy, hỏi: "Hai vị đi nơi nào?" Dương Giác Ai uống một hớp nước, "Huynh đệ chúng ta đang muốn tiến về Sở Quốc, cầu lấy công danh. Hai vị thế nhưng là xuất từ Tắc Hạ học cung." Trương Chiết Hàn tận khả năng cung cấp từ khóa. "Huynh đài thật là tinh mắt. Chúng ta chính là xuất từ Tắc Hạ học cung." Tả Bá Đào đáp: "A, đoán đúng. Tề Quốc nổi danh nhất chính là Tắc Hạ học cung, đây là đi Tắc Hạ học cung đường phải trải qua, ở trong này phát sinh kịch bản khẳng định cùng Tắc Hạ học cung có quan hệ." Trương Chiết Hàn đứng lên làm cái bái chào, không nghĩ tới ở đây Hoàng Sơn Giá Linh gặp được Tắc xuống học sinh, hạnh ngộ hạnh ngộ. Hai người vội vàng cũng đứng lên, thở dài hoàn lễ: "Huynh đài khách khí, chúng ta nguy nan lúc đến huynh đài cứu viện, chính là chúng ta may mắn vậy. Tại hạ đang muốn tiến về Tắc Hạ học cung tưởng nhớ tuân tử tuân tế tiểu, không biết hai vị nhưng nguyện dẫn tiến." Trương Chiết Hàn tiếp tục được lời kịch. Tả Bá Đào xoay người sang chỗ khác, theo bối nang bên trong lấy ra một tấm cổ cầm, đây là tuân tiên sinh ban tặng Bá Nha chi đàn, tên là Hào Trung, huynh đài có thể cầm trước đó hướng, như lệ đích thần tới. Rốt cục đến rồi. Trương Chiết Hàn kềm chế trái tim cuồng loạn, tiếp nhận cổ cầm, trong đầu nháy mắt xuất hiện màn sáng nhắc nhở: "Tên: Bá Nha Hào Trung, thuộc loại: vũ khí thuộc tính: sóng áp dụng, hải yến cảnh đẳng cấp 40, công năng: sóng âm, bức tường âm thanh, kỹ năng: thời không gợn sóng, tiêu hao thể lực 50 trạng thái, không thể trang bị độ dung hợp, không ghi chú, đời chu danh cầm, thời kỳ xuân thu chứ danh nhạc công Bá Nha nhạc khí, hậu chuyện đến Tề Hoàng công." Tiếng đàn to như tiếng chuông khuấy động, kèn lệnh huyết giải, đinh hai nhức óc. Có thể thăng cấp, nhưng dung hợp, cổ cầm còn là vũ khí, hải yến cảnh thần giật vật, loại vật này cũng quá cao cấp a. Mang đi ra ngoài làm không tốt có thể bán không ít tiền. Trước kia luôn cảm thấy Lâm Thanh Hà diễn lục chỉ cầm ma là vô ích, xem ra nhạc khí thật đúng là có thể trở thành vũ khí. Bảo vật tới tay, kịch bản kết thúc, có thể lờ đi nở tờ cờ, dù sao hai người bọn họ chết không được là được. Ân, chết cũng không quan hệ. Trương Chiết Hàn lấy ra một kiện áo đông, đưa cho Tả Bá Đào, xin đem bà xã quần áo thay đổi. Đây là tử la quần áo, vạn nhất thật làm cho nở tờ cờ xuyên chạy, hết đường chối cãi. Tả Bá Đào sắc mặt xấu hổ, đội vàng thay đổi lông trồn, chắp tay liên thanh gửi tới lời cảm ơn. Trương Chiết Hàn đem lông trồn ném vào đăng quang thuyền, lại lấy ra mấy trương bánh nướng, mấy khối thịt khô cùng hai khối tỏi vàng để dưới đất, quay người rời đi. Dừng cây dâu bên ngoài, lều vải đã đóng tốt, Tô Hữu Bằng ngay tại nuôi ngựa. Tử La cũng từ trên xe bước xuống, núp ở trong lều vải sưởi ấm. Trương Chiết Hàn không nghĩ tới chính là Tô Hữu Bằng lại còn mang chậu than cùng than tuổi. Độ thiện cảm tăng nhiều. "Hàn tử, ngươi chạy đến nơi lâu rồi? Ăn tất cả ngươi nơi đó, ta đói." Tử La quệt mồm nói. Trương Chiết Hàn trước tiên đem cành khô lấy ra ném xuống đất, lại lấy ra một cái chân giò heo om xì dầu, "Ta đi tìm củi lửa, không nghĩ tới tiểu tốt như thế có lòng." Tử La trông thấy chân giò heo om xì dầu lập tức tinh thần tỉnh táo, đưa tay liền đoạn, Trương Chiết Hàn vừa trốn, đem móng heo thả tại chậu than lược bí bên trên nướng, "Đừng có gấp tỉ tỉ, lạnh, ăn xấu bụng. Hàn tử tốt nhất, ta yêu chết ngươi." Tử La nuốt nước bọt, đáng thương nhìn chằm chằm nướng đến từ từ rung động móng heo. Thịt bò kho tương, thịt heo muối khô, cá nướng, bánh bắp đều bị từng cái bày tại lược bí bên trên, Trương Chiết Hàn một mặt lật nướng đồ ăn, một mặt tính toán phó bản tiến trình. Tiến quốc kịch bản liền chiếm 30 như vậy, hàm đan cùng đại thành cũng hẳn là không sai biệt lắm 35 truy ít một chút, tính 20 chỉ còn lại sau cùng một trạm, khẳng định là tại Hàm Dương. Kinh Kha giết Tần nếu là Lý Tư một tay chủ tính, vậy hắn nhất định là phó bản không vòng qua được đi nở tờ cờ, thậm chí buốt Lý Tư là Tần Thủy Hoàng hoàn thành thống nhất đế nghiệp công thần, tuân tử là lao sư của hắn, tự nhiên cũng liền thoát không khỏi liên quan. Phó bản kịch bản đều có nội tại logic, sẽ không vô duyên vô cớ thiết lập một đoạn không liên quan kịch bản. Lâm Truy là Tề quốc thủ đô, một mực chính là không có chuyển qua chỗ ngồi. Tề quốc 800 năm, Lâm Truy làm quốc đô lịch sử cũng có 800 năm, nhưng Tề quốc lịch sử cũng không phải là một lấy sâu chi. Toàn bộ 800 năm đại khái chia làm hai đoạn, trước 400 năm họ Khương, về sau 400 năm họ Điền, bắt đầu tại đại danh đỉnh đỉnh Khương Thái Công, về sau họ Điền gia thần chiếm họ Khương Giang Sơn. Lâm Truy tòa này bắt nguồn từ Khương Tử Nha thành trì, là Trung Quốc cổ đại quy mô lớn nhất lúc đầu thành thị một trong, cũng là thời kỳ chiến quốc trọng yếu chính trị, kinh tế và trung tâm văn hóa. Lâm Truy có 13 tòa cửa thành, nổi danh nhất chính là Tắc cửa sở dĩ nổi danh, là bởi vì Tắc Hạ học cùng, Tắc Hạ học cùng sở dĩ nổi danh, là bởi vì gia tuân tử cùng học sinh của hắn Lý Tư, Hàn Phi Tử. Tuân tử đã từng 3 lần đảm nhiệm qua Tắc Hạ học cung tế tiểu cũng chính là hiệu trưởng. Tắc Hạ học cung tiếp tục duy trì hơn 150 năm, là trên thế giới sớm nhất nhà nước cao đẳng học phủ, cũng là Trung Quốc sớm nhất khoa học xã hội viện cùng chính phủ trí kho. Trong lịch sử chứ danh trăm nhà đua tiếng lớn nhất đẩy tay chính là Tắc Hạ học cung. Cách Lâm Truy 10 dặm, Tử La dắt lấy Trương Chiết Hàn xuống xe, ở trên mông ngựa đạp một cước, để Tô Hữu Bằng một thân một mình lái xe vào thành, đi trung tâm thành phố khách sạn lớn nhất đặt trước lớn nhất phòng trọ. "Tỷ tỷ, làm gì có xe không ngồi, nhất định phải đi đường a?" Trương Chiết Hàn không hiểu hỏi. "Ngươi không biết chúng ta hiện tại là chúng mũi tên chi à, biện hòa năm đó mang ngọc có tội, chúng ta hiện tại cũng kém không nhiều, tất hòa thị bích liền có tội. Ngươi biết huyễn giới những gia tộc kia khủng bố đến mức nào sao? Chúng ta có thể nghĩ tới người khác liền nghĩ không ra. Ngươi đối với tiểu Tô có phải là quá nhẫn tâm rồi? Hắn lại không phải đệ đệ ta, lên cột không phải mua bán, chủ động dính sát đều muốn cẩn thận, đừng có lại bị hắn tính toán. Hắn không có sao chứ? Trên người hắn cái gì cũng không có, không chết được. Tần Vũ Dương so Phản Vũ Kỳ nhưng có tên nhiều, mang hắn liền tương đương với mang cái sáng loáng biển chữ vàng, liền để hắn hấp dẫn hỏa lực tốt. Tỷ tỷ ta yêu chết ngươi, thỉnh cầu hôn một cái. Lan, lặp lại chiêu cũ, tìm hai cái nở và cờ, thay đổi bình thường nhất để quốc người quần áo, ra vẻ một đôi tiểu phu thê, tiến vào thành. Lâm Truy Thành cách cục cùng đại thành có điểm giống, cũng là chia trong ngoài hai thành, ngoại thành tường thành xung quanh dài ước chừng 14 cây số, nội thành thành cung 7 cây số, thành thị tổng diện tích đạt 16 cây số vuông, nhân khẩu 7 vạn hộ, hơn 20 vạn người. Thời kỳ chiến quốc 200,000 người tuyệt đối được xưng tụng nhân khẩu đông đảo, nếu như theo mật độ nhân khẩu tính, Lâm Truy mỗi cây số vuông có hơn 1 vạn người, hôm nay Bắc Thượng Quảng Sâu, mật độ nhân khẩu cao nhất cũng chỉ 2-3 ngàn người. Nhiều người tự nhiên liền rất náo nhiệt liền không dễ dàng bị tìm tới, cho nên nói đại ẩn ẩn tại thành thị. Mèo vân chuột, mèo khẳng định càng sốt ruột, chuột mục đích cũng không phải là tìm mèo liều mạng, mà là đem chính mình giấu kỹ. Nhưng hai cái hồng mông cảnh con chuột nhỏ, muốn tránh né nhiều như vậy mèo đuổi bắt nói nghe thì dễ. Hàn Tử đừng quay đầu, ta nhìn thấy người quen. Thử La ghé vào lỗ thai hắn lặng lẽ nói. Cái gì người quen? Trương Chiết Hàn giật mình. Cái kia chặt ta một đao bà nương. Thử La hận hận nói. Còn là cái kia hai tên mỹ dạ, một nam một nữ, khoảng cách 20 mét, đang từ từ đi tới. Ngươi là làm sao nhận ra nàng đến? Trực giác của nữ nhân. Vậy ngươi làm sao liền xác định là bà nương? Đối với mỹ nữ không lưu tình chút nào nhất định là nữ. Nha. Hai nhẫn giả bên trong có một cái là nữ, cái này tại Hàm Đan trong vương cung liền biết, Trương Chiết Hàn không nghĩ tới chính là, Tử La vậy mà là cái logic này, còn để hắn không cách nào phản bác. Chuột phát hiện mèo, chuyện thứ nhất đương nhiên là trốn. Cho nên cuối cùng cái kia A chữ còn chưa nói xong, hai người đã nhảy lên ra 100 mét bên ngoài. Tiêu Giao Bộ mỗi lần tiêu hao thể lực 10 cũng liền mang ý nghĩa cực đoan dưới tình huống có thể liên tục dùng 9 lần, chạy ra 900 mét. Tại mang một người dưới tình huống, thể lực tiêu hao gấp bội, chỉ có thể dùng 4 lần, mạnh mẽ dùng lần thứ 5 thì có khả năng thoát lực mà chết. Nhưng Trương Chiết Hàn còn là đánh giá cao chính mình, quên chính mình bất quá là cấp 1 tiểu bạch. Tốc độ vĩnh viễn là so ra mà nói, thuấn di đối với người bình thường đến nói gần như không thể thấy, nhưng so sánh chính mình đẳng cấp cao hơn thiên hành giả đến nói liền không nhất định. Huống chi còn mang một người. Cho nên khi hắn động thời điểm, hai tên nị giả cũng động, mặc dù tốc độ không có hắn thuấn di nhanh, nhưng lại rất khó vứt bỏ. Nị giả am hiểu nhất chính là bỏ chạy cùng truy tung. Hắn đến 100 mét thời điểm, bọn hắn đến 20 mét, hắn lần nữa tụ lực muốn chỉ hoãn 3 giây. Bọn hắn liền đến 80 mét. Hắn lần nữa thuấn di 100 mét, khoảng cách của song phương chỉ có 40 mét. Lần thứ 3 thuấn di bởi vì thể lực hạ xuống, tốc độ yếu bớt, khoảng cách song phương còn là 40 mét. Hàn Tử, đừng chạy, đánh đi. Tử La nói, hiện ra nỏ nhỏ, quay người kích xạ. Bành 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 vũ tiễn bắn ra. Trương Chiết Hàn thở hổn hển, giao phay bung ra, hô 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 bay về phía lì ra. Cùng lúc đó, hắn còn làm ra một cái để Tử La không tưởng được cử động. Chương 17, cá trong chậu chương 17, cá trong chậu Trương Chiết Hàn đón lì ra vào tới. Một cái chỉ có cấp 1 thái điểu, hung hãn không sợ chết, động thân nên chiến hai cái cao hơn hắn hơn 10 cấp hoặc là nói hơn 10 lần đối thủ. Hai tên mỹ dạ cũng bị làm cho kinh sợ, rõ ràng gia hỏa này rất muốn ăn, làm sao lại có can đảm xông lên liều mạng. Bất quá rất nhanh bọn hắn liền rõ ràng, Trương Chiết Hàn ý đồ cũng không phải là liều mạng, mà là để bọn hắn cùng Tử La kéo dài khoảng cách. Tử La nhỏ nhỏ không thể cận chiến, cổ đại trên chiến trường người bắn nỏ sợ nhất chính là đối phương tới gần, cho nên phải vì nàng tranh thủ khoảng cách. Hắn mặc dù chỉ có cấp 1, nhưng tiêu giao bộ lại phi thường thích hợp cận chiến, trừ thuần gì, leo lên còn có một cái công năng, chính là né tránh. Tại đưa giao hàng thời điểm hắn cố ý thử qua, một cố vận tốc 60 cây số ô tô, hắn tùy tiện đi một bước liền có thể tránh đi. Né tránh thuộc về công năng mà không phải kỹ năng, công năng liền tương đương với không dựa vào tại ngoại lực năng lực, trên cơ bản không tiêu hao thể lực. Tử La khẩn trương, Hàn Tử, người không muốn sống. Trong tay nỏ nhỏ điên cuồng xạ kích. Nhưng tiếp xuống nàng liền yên tâm, bởi vì nàng phát hiện, hai tên mỹ dạ vô luận làm cái chiêu gì, đều chắc không đến hắn, mỗi một đao hắn đều có thể khó khăn lắm tránh đi. Hai tên mỹ dạ trong thời gian ngắn thật đúng là bắt hắn không có biện pháp gì. Hắn đem địch nhân dính tại 30 mét khoảng cách bên trên, Tử La lại có thể tiếp tục chuyển vận. Nị giả nghĩ vượt qua hắn đi công kích Tử La, nhưng mỗi một lần Trương Chiết Hàn đều có thể ngăn lại đường đi, thình lình bổ ra một dao phay. Cấp một thái điều đao cũng là đao, cũng có thể cắt thịt. Tử La mặc dù đẳng cấp cũng so với bọn hắn thấp, nhưng thấp đủ cho có hạ, tên nỏ y nguyên có lực sát thương, cho nên không thể không phân tâm ứng phó. Thế là chiến đấu xuất hiện kỳ quái cân bằng, song phương đều cầm đối phương không có cách. Trương Chiết Hàn ngay tại vì chính mình thông minh đắc ý, thức tha nữ nị giả đột nhiên nói một câu tiếng Nhật, hướng về sau lướt gấp. Một tên khác nị giả nghe vậy phát lực trước công, Trương Chiết Hàn không thể không nghiêng đi một bước tránh đi lưỡi lao. Nữ nị giả người tại không trung, phi tiêu đã phát ra, mười mấy mai phi tiêu toàn bộ bắn về phía Trương Chiết Hàn. Phi tiêu cùng tên nỏ cũng cần kéo dài khoảng cách, cho nên nàng để nam nị giả ngăn trở Trương Chiết Hàn, chính mình lướt về đằng sau phát tiêu. Cái này rõ ràng là thụ Trương Chiết Hàn chiến thuật dẫn dắt, người nị giả này quy không thấp. Cản là cản không ra, cấp một thái điểu vung đao đi đón đỡ mười mấy 20 cấp mười mấy con phi tiêu, trên cơ bản không có khả năng. Trương Chiết Hàn còn có thể sử dụng một lần cuối cùng kỹ năng, hắn hiện tại có hai cái tuyển hạng. Một là đánh ra thổ trướng ngăn cản phi tiêu, hai là một lần cuối cùng thuấn di thoát đi chiến trường. Thổ trướng là có thể ngăn cản phi tiêu, nhưng đối phương nếu như tái phát một lần thì hắn phải chết không nghi ngờ, cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn thuấn di. Trương Chiết Hàn vung ra dao phay, hướng về sau lao đi, mò lên Tử La, một cái thuấn di. Lần này sát thực kéo ra khoảng cách 100 mét, nhưng tiếp xuống cũng chỉ có thể chạy như điên. Cái này hai tên nhị dạ không thể thuần gì, nhưng thể lực cùng tốc độ rõ ràng càng mạnh, khoảng cách càng ngày càng gần. Giống lần trước tại Kế Đô như thế rẽ ngoặt dấu kín, tại nhị dạ trước mặt cơ bản không đùa, nhị dạ trừ am hiểu truy tung, bỏ chạy, am hiểu hơn lục soát. Chạy trốn vô vọng, hai người dừng bước lại, đồng thời quay người, chuẩn bị cuối cùng chém giết. Mười mấy mai phi tiêu đập vào mặt, đằng sau đi theo hai đạo đao quang. Ngay tại đao quang cùng phi tiêu khoảng cách chỉ có mấy mét một sát na, Tử La cùng Trường Chiết Hàn bên cạnh cuồng phong gào thét, cắt bay đá chạy, phi tiêu cùng đao quang đều bị nháy mắt thổi tan. Hai tên nhị dạ quá sợ hãi, người tại không trung sinh sinh phanh lại, nữ nhị dạ đánh ra lớp kín tường băng, ngăn cản trong gió lăng lệ đá vụn. Đúng lúc này, hai tên nhị dạ đằng sau xuất hiện một nửa hình tròn hình quang nhận, đón cuồng phong bổ ra. Quang nhận bổ ra hỗn độn bão cát, phát ra hoành một tiếng vang thật lớn. Tử La quát to một tiếng, chạy. Dắt lấy Trương Chiết Hàn tiếp tục chạy như điên. Nhị dạ phía sau hiển nhiên cũng có cao thủ, thần tiên đánh nhau, đám thái điểu chỉ có chạy trốn. Cửa thành bốc cháy hỏa đến cá trong hào, cá không chạy cũng chỉ có thể bị nướng thành cá nướng. Phía sau truyền đến liên tục nổ vang, tựa hồ lại có cao thủ gia nhập chiến đấu. Trương Chiết Hàn rốt cục tranh thủ đến quý giá thời gian, lôi kéo Tử La tiến vào đăng khoang thuyền. Cấp một đăng khoang thuyền thực tế là quá nhỏ, hai người không thể không áp sát vào cùng một chỗ. Tỷ tỷ, bây giờ đi đâu đây? Trương Chiết Hàn thở hồng hộc hỏi. Tùy tiện, nhanh đi ra ngoài, ngươi chèn chết ta. Tử La đồng dạng tại thở, Trương Chiết Hàn rõ ràng cảm giác được nàng chập trùng. Thế nhưng là cái gì thế nhưng là, ra ngoài a. Ta. Tử La ngẩng đầu nhìn lên, cũng đốc. Trương Chiết Hàn tọa độ chỉ có hai cái, một cái là Kế Đô tiểu lâu, một cái là Hàm Đan tiểu viện, hai cái đều tại ở ngoài ngàn dặm. Ngươi làm sao không có tại bản địa thiết lập một cái? Thật là một cái thái điểu. Ta đây không phải lần thứ nhất dùng nha. Ai? Làm sao bây giờ a, tỷ tỷ? Còn có thể làm sao, chỉ có thể chờ đợi ở đây, chờ bọn hắn đánh xong lại đi ra. Phía dưới cùng nút bấm là tại chỗ ra ngoài rơi xuống đất còn tại tiến đến địa phương, hiện tại ra ngoài khẳng định lại biến thành cá nướng. Trương Chiết Hàn cũng không hy vọng nhanh như vậy ra ngoài, loại này bị ép ôm mỹ nữ cơ hội đối với hắn đến nói là một loại khó được hưởng thụ. Ta chuyển qua, người khác chế điểm. Tử La cảm nhận được loại nào đó dị dạng, dùng sức xoay người sang chỗ khác. Nha. Hắn không dám loạn động, cố gắng bình phục sao động, khắc chế phản ứng sinh lý. Đưa tay đem bên cạnh tạp vật thu vào đai ngọc con thuyền, không gian hơi rộng rãi một chút. Hai người miễn trừ kề sát trạng thái, nhưng Trương Chiết Hàn vóc dáng quá lớn, hai người còn là không thể không dựa chung một chỗ. Tỷ tỷ, nói cho ta một chút huyễn giới chứ sao? Khắc chế phương pháp tốt nhất là rời đi lực chú ý. Tử La rõ ràng Trương Chiết Hàn dụ ý, muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi. Ngươi nhỏ vì cái gì làm sao bắn cũng bắn không hết? Không nhìn thấy ngươi mang vũ tiên a? Kia là thần giật vật công năng, vô tận mũi tên. Ta làm sao tìm được ngươi? Đây là vấn đề hắn quan tâm nhất. Linh Châu, Linh Thị gia tộc. Nàng không nhiều lời, hắn cũng không dám hỏi nhiều. Dù sao đã biết đi chỗ nào tìm, hắn rất thỏa mãn. Hở? Tử La kinh ngạc nhìn chằm chằm tọa độ nút bấm. Làm sao rồi, tỷ tỷ? Ngươi miễn giới nút bấm như thế nào là sáng? Không phải là sáng sao? Sáng liền mang ý nghĩa có thể dùng, ta tiến phó bản, cái nút này chính là ám. Trương Chiết Hàn có chút ngộng, những này nút bấm hắn một cái đều không có theo qua. Ngươi ấn vào thử một chút. Tử La khích lệ nói. Trương Chiết Hàn duỗi ra ngón tay, đặt tại viễn giới trên nút bấm, không trung xuất hiện màn sáng, thanh âm nhắc nhở đồng thời vang lên. Mời lựa chọn ngài muốn đi thành thị. Trên màn sáng biểu hiện chính là viễn giới bản đồ, phía trên có một đống lớn điểm sáng. Trương Chiết Hàn tay ở trên địa đồ vừa đi vừa về đi tuần tra, hắn bản năng tại tìm Linh Châu. Tốt, đừng theo. Tử La vội vàng kéo lại tay của hắn. Làm sao rồi? Trương Chiết Hàn không hiểu. Ngươi nhấn một cái, chúng ta liền ra phó bản. Tử La vừa dứt lời, hai người đồng thời giật mình. Nói cách khác, Trương Chiết Hàn đăng khoang thuyền có thể ra phó bản. Tử La miệng nhỏ mở ra, nửa ngày nói không ra lời. Thiên hành giả một khi tiến vào phó bản, cũng chỉ có hoàn thành nhiệm vụ tài năng mới có thể ra đi, hoặc là tự mình hoàn thành nhiệm vụ, hoặc là chờ người khác hoàn thành trung cực nhiệm vụ kết thúc phó bản. Trương Chiết Hàn vậy mà có thể tự mình ra ngoài, không nhận phó bản nữa thúc. Cái này, quá không thể tưởng tượng a. Tử La tỉnh táo lại. A, ta ghen trí năng nói, nàng không nhận nguyên giới cùng di tích khống chế. Trương Chiết Hàn nhớ tới Phi Phi nói lời. Cái này sao có thể? Tử La không nghĩ rõ ràng. Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, thật giống như ta chính là cái bờ UG, tài khoản không thể dùng, hiện tại lại có thể ra phó bản. Tử La nghiêng đầu nghĩ, tài khoản chuyện nhỏ, ta cấp cho ngươi cái nặc danh liền có thể, nhưng là có thể tự do ra phó bản coi như nghịch thiên a. Trương Chiết Hàn không rõ, làm sao đâu? Ngươi ngẫm lại xem, người khác vừa tiến đến liền ra không được, ngươi lại có thể tùy thời ra ngoài, ngươi có thể cầm đồ vật liền chạy a, ngốc đệ đệ. Nha. Hắn không có cảm thấy có gì đặc biệt hơn người. Tỷ như nói hiện tại, trong phó bản có người muốn giết ngươi, kết quả ngươi một giá hỏa liền ra phó bản về nhà, hoàn toàn có thể không nhìn phó bản nữa thuốc. Nha. Tốt, không nói với ngươi, quay đầu ra ngoài thử lại lần nữa nhìn có thể hay không lựa chọn tiến vào phó bản. Nha. Tử La xoay người lại, ôm đầu của hắn hung hăng hôn một cái, mua nhặt được bảo. Trương Chiết Hàn đến bây giờ còn làm mộng. Sau một giờ, hai người tại chỗ ra khoang thuyền. Chiến đấu sớm đã kết thúc, chung quanh một mảnh hỗn độn. Phương biên 300-400 mét trong phạm vi, phòng ốc cây cối đều không còn, chỉ còn lại đổ nát thê lương. Trương Chiết Hàn lần thứ nhất trông thấy đẳng cấp cao thiên hành giả chiến đấu, không nghĩ tới đúng là thảm liệt như vậy. Tử La kéo tay của hắn đi ra ngoài, nhưng không có đi xa, tại bên chiến trường bên trên trong ngõ hẻm, lựa chọn một cái tiểu viện, giết nở cờ, ở lại. Cái này gọi dưới đĩa đèn thì tối, tất cả mọi người cho là chúng ta tiến vào đăng khoang thuyền đào tẩu, không nghĩ tới chúng ta lại tại chỗ không nhúc đích. Tử La đắc ý nói. Nha. Trương Chiết Hàn qua loa một tiếng, liền chui tiến vào phòng bếp nấu cơm đi. Giao hàng tiểu ca mỗi ngày đưa giao hàng, nhưng mình cũng rất ít điểm giao hàng, có thể tự mình làm đều tự mình độc thủ, cho nên nấu cơm trình độ cũng không tệ. Hắn không còn phí đầu óc đi suy nghĩ phó bản sự tình, có như thế cái quy siêu quần tỷ tỷ dẫn, đi theo hôn liền tốt. Trong phó bản có ăn có uống có tiền có mỹ nữ, so ở địa cầu đưa giao hàng thời gian thoải mái nhiều. Tử La cũng không sốt ruột, tất cả mọi người tại tìm Hòa Thị Bích, mang ý nghĩa Hòa Thị Bích chính là phó bản chìa khóa ở trên người ta, các ngươi ai cũng đừng nghĩ vào cửa. Bước gấp liền dùng Hàn Tử Đăng khoang thuyền ra phó bản, làm không tốt liền Hòa Thị Bích cùng một chỗ mang đi ra ngoài, nhìn các ngươi còn thế nào chơi. Tử La càng nghĩ càng đắc ý, phương tâm cực kỳ vui mừng. Hai người ngay tại cổ thành Lâm Truy qua lên ẩn cư sinh hoạt, vung ra ăn, vung ra ngủ. Ban ngày, Tử La sẽ buộc Trương Chiết Hàn luyện vô cực chính thức cùng Tiêu Giao Bộ. Ban đêm, hai người liền dùng đăng khoang thuyền đi Hàm Đan hoặc Kế Đô, dạo phố, ăn cướp, chọn mua nguyên liệu nấu ăn. Đăng khoang thuyền ra vào tiểu viện, căn bản là không cách nào theo dõi, ngay tại bên ngoài thời điểm bị phát hiện, cũng có thể tùy thời trốn về đến. Có lần trước kinh nghiệm chiến đấu, hai cái thái điểu tổng kết ra một bộ chạy trốn kỹ xảo, tất cả mục tiêu cũng chỉ có một, tranh thủ 5 giây, tiến vào đăng khoang thuyền trốn đi. Rất đơn giản, người hai lần tuấn di liền có thể tranh thủ 6 giây, chỉ cần không ngốc hồ hồ đi kháng, chạy trốn không có áp lực chút nào. Tử La lại được ý trên ngươi kia một lần làm sao không làm như vậy a? Trương Chiết Hàn không dám nói. Hắn biết Tử La mặc dù so hắn đẳng cấp cao có kinh nghiệm, nhưng trên bản chất cũng còn giống như hắn, hồng mông cảnh thái điểu. Vô cực chính thức rèn luyện, Tử La lại bắt đầu dạy hắn vô cực cửu kiếm, mỗi ngày bồi tiếp hắn đối luyện phá chiêu. Trôi này không cách nào trang bị ngư trang kiếm, bởi vậy trở thành Trương Chiết Hàn chủ chiến vũ khí, chỉ là cảm giác có chút không đủ dài. Đừng có gấp, ta đọc qua tin tức, kiếm ý thông linh ý tứ bao hàm lớn nhỏ tùy ý, chờ ngươi có thể trang bị liền tốt. Tử La an ủi nói. Trương Chiết Hàn vừa mới bắt đầu luôn luôn bị đánh, về sau linh cơ khẽ động, đem vô cực chính thức, vô cực cửu kiếm cùng Tiêu Giao Bộ kết hợp lại, Tử La cũng rất ít có thể đánh đến hắn. Cho nên tiểu viện liền có thêm một quy củ, luyện quyền luyện kiếm thời điểm không cho phép dùng Tiêu Giao Bộ. Có kẻ mặc cả kết quả, chính là Trương Chiết Hàn đánh trúng Tử La một lần liền có thể thỉnh cầu hôn một chút. Tại hôn một chút động lực dưới sự tác dụng, Trương Chiết Hàn võ công tăng vọt. Chương 18, Tắc Hạ Học Cung chương 18, Tắc Hạ Học Cung Lâm Truy tắc ngoài cửa, ngày mùa về sau đồng ruộng, liếc nhìn lại, chùi lùi. Gia súc củ rũ túi đầu đi tới đi lui, gặm ăn hoa màu gốc dạng, thành đàn chim sẻ thỉnh thoảng theo trong đất đằng không mà lên, lại giống xuống mưa đá tựa như nhao nhao tản mát tại tràn đầy bụi đất trên đường. Cũng không biết ẩn cư bao nhiêu ngày, ngay tại liền Trương Chiết Hàn đều cảm thấy nhàm chán thời điểm, Tử La rốt cuộc quyết định bắt đầu hành động. Tử La nữ giả nam trang, cùng Trương Chiết Hàn cùng một chỗ, ra vẻ hai cái du học sĩ tử, ngông nên tiến vào Tắc Hạ Học Cung. Học cung nam rộng bắc hẹp hiện hình thang, đồ vật rộng nhất ước tháng 2 năm 10 m, nam bắc dài ước chừng tháng 1 năm 90 m, tổng diện tích gần 40,000 m vuông. Một đầu nam bắc hướng đạo đường, bắc tiếp tắc cửa, mặt phía nam thông Lâm Truy thành nam cửa. Con đường hai bên là thành hàng ký túc xá, một cái là vì vãng lai du học đích sĩ nhân học sinh chuẩn bị. Hạch tâm kiến trúc là một tòa quy mô hùng vĩ lớn giảng đường, trong nhà đua tiếng cùng các loại luận chiến đều phát sinh ở trong này. Hàn Tử, nổi danh như vậy địa phương làm sao không gặp được mấy người a? Tiếp qua 6 năm Tần Thủy Hoàng liền thống nhất Trung Quốc, nơi này liền không còn, này sẽ kẻ sĩ học giả đều chạy Tần Quốc đi. Vậy chúng ta tới chỗ này làm gì nha? Tìm kiếm cùng Tuân Tử liên quan tín vật. Tuân Tử ước chừng ở 10 năm trước qua đời, chỗ này có khả năng tìm tới hắn đồ vật. Ai, Hàn Tử, bên kia có cái lao đầu. Tiêu Hàn thuận nàng chỉ phương hướng xem xét, một vị lao giả tóc trắng ngồi ngay ngắn tại bách thụ xuống, trường phong thổi áo, dâu đẹp phiêu dật, tay nâng thẻ tre, ánh mắt thâm thúy. Bốn phía không có mưa ai, lão giả rất đột ngột xuất hiện tại Hoàng Vu học cùng, cực giống loại nào đó chờ ngươi đi làm kịch bản nhân vật. Cái này để người ta nhớ tới năm đó tại bờ sông dùng lưỡi thẳng câu cá Khương Thái Công, người nguyện mắc câu. Có người liền dễ làm, đi lên được một được lời kịch, nhìn xem có cái gì tin tức có giá trị. Loại này vẻ nho nhã sống Tử La khẳng định cũng được, còn phải hệ lịch sử sinh viên tài cao đến. Học sinh Trương Hàn, bái kiến lao tiên sinh. Trương Chiết Hàn thuận miệng siêu cái danh tự, không người thở dài. Muốn nói thuận miệng, kỳ thật cũng không phải bịa chuyện, một là bởi vì bất việc, theo tên của mình bên trong rút mất một chữ, hai là bởi vì lên đại học thời điểm vẽ qua một bản Âu Dương Tuân tự thiếp gọi Trương Hàn thiếp khắc sâu ấn tượng. Lời mới vừa ra miệng, không nghĩ tới Phi Phi cấp tốc bổ đủ tư liệu. Trương Hàn, sống chết năm không rõ, chữ Quý Hưng, nô quận Ngô huyện, nay Giang Tô Tô Châu thành phố, người Lưu Hầu Trương Lương về sau, nô quốc Đại Hồng Lư Trương Nghiễm chi tử, Tây Tấn văn học gia, quan đến Đại Tư Mã Đông Tào Duyện, phẩm hạnh cao khiết, tính trí hiếu, tài hoa siêu chúng, phóng túng không bị trói buộc, cùng Nguyễn Tịch tướng nổi danh, xương Giang Đông bộ binh. Lương đời trung danh thơ phẩm đưa Trương Hàn tại trung phẩm, tán thưởng hắn hoàng hoa chi hát dù không thấu đáo đẹp, mà tài văn Trương Triệu Tiên cũng đến cầu long mảnh giáp, phượng hoàng một lông. Đường Lý Bạch xưng Trương Hàn hoa quốc câu, phong lưu 500 năm. Thời Đường nhà thư pháp Âu Dương Tuân Trương Hàn nghĩ lưu thiếp kể Trương Hàn bởi vì gió thu lên mà nhớ nhà nguyên cơ sự tình, có thiên hạ hàng thứ 7 sách danh sừng, hiện dấu Bắc Kinh cố cung viện bảo tàng. Miễn lễ, người từ chỗ nào đến? Lao giả hỏi. Đi lên không hề nói gì liền hỏi lai lịch, rất giống nở cờ lời kịch. Học sinh chính là Hàm Đan nhân sĩ, Hàm Đan bị Tần Quốc chiếm lĩnh, đành phải bốn biển là nhà. Tiên sinh họ gì? Trương Chiết Hàn tận lực trồng từ khóa. Lao hủ Châu Thích. Châu Thích, Tề Vương kiến thời kỳ tắt xuống học giả, Âm Dương gia, Hoàng Lao đạo gia học giả, đủ chi ba châu tử một trong, người xương điêu dòng thích. Châu Thích tử một hai tiên. Phi Phi kịp thời cung cấp tư liệu. Trương Chiết Hàn vái chào tới đất, kính đã lâu Châu lão tiên sinh đại danh, hôm nay nhìn thấy, tam sinh hữu hạnh. Sao dám, từ tuân tế tiểu tiên thăng, cắt xuống không người vậy. Hắn chủ động nói ra tuân tử, lời kịch ngoặt đến chính đề, liền nhìn ngươi tiếp được đúng hay không. Việc quan hệ tuân tử loại này trong lịch sử đại học giả, không có nhân văn tố dưỡng hạng chót thật đúng là không nhất định tiếp được đi lên. Học sinh đối với tuân tế tiểu ngưỡng mộ đã lâu, đối với hắn chủ trương thiên hành có thưởng chế thiên mệnh mà dùng chi nhân định thắng thiên cực kỳ đồng ý. Trương Chiết Hàn lựa chọn mấy cái này từ khóa là có giảng cứu, tuân tử là nho gia, nhưng cùng lúc lại hấp thu tư tưởng đạo gia, trước mắt vị này là đạo gia học giả, cái này vài câu khẳng định rất được lợi. Đương kim luận thế, nói nho pháp mực người chúng, luận đạo người hiếm, ngươi cùng lão hủ có thể nói là người trong đồng đạo. Đã hàn huyên tới chư tử bách gia chi tranh, giống như càng ngày càng gần, cần tập trung. Học sinh mặc dù ngưỡng mộ tuân tế tiểu, đáng tiếc vãn sinh mấy năm, vô duyên lắng nghe tế tiểu lớn âm, ân hận đời này a. Trương Chiết Hàn giả trang ra một bộ tiết nối bộ dáng. Châu Thích nghe xong, theo trong tay áo lấy ra một quyển sách lụa, không cần tiết nối, này tuân tử bản thảo chính là tế tiểu bút tích thực, người ta hữu duyên, liền tặng cho ngươi đi. Trương Chiết Hàn vội vàng đưa tay, cơ hồ là đoạt lấy, tin tức nhắc nhở xuất hiện, tên, tuân tử bút tích thực thuộc loại, bí tịch thuộc tính, không áp dụng, không đẳng cấp, không công năng, tập được dịch dung thuật trạng thái, có thể học tập ghi chú, thời kỳ chiến quốc tuân tử tự viết bút tích thực. Trương Chiết Hàn tranh thủ thời gian buông tay ra, nắm chặt 20 giây liền học, thứ này liền biến mất, làm không tốt kịch bản liền tiến hành không được. Vật tới tay, Trương Chiết Hàn không còn phản ứng Châu Thích, quăng lên từ là, quay đầu bước đi. Lại không lễ độ như vậy, tắt xuống đại học giả ải. Tả Bá Đào cùng Dương Giác ai cũng không biết đi nơi nào. Châu Thích tự đủ nói. Trương Chiết Hàn chấn động, còn có kịch bản. Dừng cây dâu bên trong kịch bản chẳng lẽ là ở trong này vẽ lên dấu chấm tròn. Vãn sinh trên đường tới từng trên đường gặp Tả Bá Đào cùng Dương Giác ai. Trương Chiết Hàn nói, lấy ra hảo chung cổ cầm. Châu Thích tiếp nhận cổ cầm, gấp rút hỏi, hai bọn họ như thế nào rồi? Thái Hành Sơn bên trên, rừng cây dâu bên trong, bọn hắn suýt nữa chết đói, là học sinh cứu bọn hắn. Trương Chiết Hàn ăn ngay nói thật, rất tốt, rất tốt. Lại lao hủ một cọc tâm sự. Châu Thích nói, lấy ra một khối ngọc quyết, chỉ làm mà bật, xin chớ chê cười. Quân tử vô cớ, ngọc không đi thân. Thời kỳ chiến quốc văn nhân trên thân chưa từng thiếu quyết ngọc khí. Trương Chiết Hàn vội vàng một tay đem ngọc quyết cùng cổ cầm toàn đoạt lại, xoay người rời đi. Ai, ngươi có thể hay không? Thử La tiếp tục nghĩ linh tinh. Tỷ tỷ, có cảm giác hay không có người đang đến gần? Trương Chiết Hàn đột nhiên hỏi. Đi mau. Thử La dắt lấy Trương Chiết Hàn tay chạy. Siêu 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 siêu. Phi tiêu, lại là phi tiêu. Bất quá một đống lớn phi tiêu lại đánh hụt, hai cái thái điểu đã xa ngút ngàn dặm không tung tích. Những nghĩ ra này thật là có kiên nhẫn, chịu nhiều ngày như vậy cũng không có đem bọn hắn chịu đi. Đang trong khoang thuyền, Trương Chiết Hàn cảm thán nói. Tử La nhìn chằm chằm trên tường tọa độ nút bấm, suy nghĩ hẳn là đi đâu. Hàm Đan. Đế Diệu Cư khách sạn đối diện 100 mét hẻm nhỏ chỗ sâu một tòa tiểu viện. Tử La rửa cửa phòng bếp cung, nhìn xem Trương Chiết Hàn bận rộn. Tỷ tỷ, ngươi nói tiểu Tô hiện tại ở đâu? Đừng lo lắng, nên xuất hiện thời điểm hắn nhất định sẽ xuất hiện. Ngươi không phải nói hắn là sáng loáng biển chữ vàng sao? Hắn có thể hay không đem quỷ đưa tới nhà? Ta đang chuẩn bị lợi dụng hắn đi chiêu quỷ đâu. Nha. Sáng ngày thứ hai, một cỗ ba ngựa kéo xe sớm đã ở ngoài cửa thành chờ. Sa Phu mặc thật dày áo đông, hất lên chặt chẽ áo choàng, trên mặt chất đống nhị nhị nụ cười. Trương Chiết Hàn đối với tỷ tỷ triển lộ ra bội phục biểu lộ, Tử La một mặt đắc ý hưởng thụ lấy đệ ngưỡng mộ. Ba người ở trong xe nói thầm một trận, Tô Hữu Bằng lái xe lên đường. Xe ngựa một đường đi về phía tây, hướng Hàm Dương mà đi. Hai giờ về sau, một đôi vợ chồng trẻ xuất hiện tại hàm đan lớn nhất Sa Hành, nữ trực tiếp ném ra hai khối thỏi vàng, thuê Sa Hành tốt nhất xe ngựa cùng cường tráng nhất Sa Phu, ra khỏi thành đi tây phương. Tử La giao cho Tô Hữu Bằng nhiệm vụ là giá xe trống, bị tập kích đổi xe, tiếp tục đi về phía tây, dù sao chính là muốn hắn đóng vai đồng cát. Nếu là đoàn đội, đương nhiên là đại tỷ đại định đoạn, Tô Hữu Bằng chỉ có thể nghe lời giám giáp. Hai chiếc xe thống nhất sách lược là, mỗi 100 dặm thiết lập một tọa độ, bị tập kích cũng chỉ cần trở về 100 dặm lại tiếp tục đi lên phía trước. Tỷ tỷ, ngươi vì cái gì để tiểu Tô thiết lập 100 dặm, chúng ta lại thiết lập 50 dặm? Ai biết hắn có phải là quỷ? Ta nhìn hắn biểu hiện rất tốt ta. Trong phó bản người ăn người, lưu thêm cái tâm nhãn tổng không học chỗ. Nha. Làm Trương Chiết Hàn trông thấy Hàm Dương thành thời điểm, hay là bị rung động. Trong lịch sử Hàm Dương thành, bị Hạng Vũ một mùi lửa cho đốt, nghe nói đại hỏa trọn vẹn đốt 3 tháng. Cho nên chân chính Hàm Dương hình dạng thế nào không ai nói rõ được, hậu nhân nói Hàm Dương càng nhiều hơn chính là nói cung á phòng, Đỗ Mục cung á phòng phú thực tế là quá có tiếng. Nghe nói Tần Thủy Hoàng tu 300 dặm ly cung, là vì trang theo 6 nước bắt tới mỹ nữ, nhưng Tần Thủy Hoàng về sau thời gian quá ngắn, Hạng Vũ đốt cung á phòng hơn phân nửa là bán thành phẩm. Che hơn 300 dặm, cách ly mặt trời nói chính là cung á phòng, mà không phải Hàm Dương, tại kinh Kha giết Tần Nhân Đại, cung á phòng còn chưa bắt đầu xây dựng. Làm nhất thống thiên hạ đệ nhất đại quốc, Hàm Dương tuyệt đối là lúc ấy thành thị lớn thứ nhất, tường thành khí thế rộng rãi, cung điện trắng lệ. Hàm Dương nhân khẩu vượt qua 500,000 người, Tần Thủy Hoàng hoàng cung chiếm diện tích không sai biệt lắm 4 cây số vuông, là Minh Thanh cố cung 5 lần. Lúc này Hàm Dương thành đã không còn bèn bèn là một tòa thành trì, mà là toàn bộ đại tần đế quốc ảnh thu nhỏ, hiện lộ rõ ràng Tần Thủy Hoàng càn quét lục hợp hùng tâm. Xe ngựa đến Hàm Dương thời điểm vừa qua giữa trưa. Tử La còn là tại rời thành 5 dặm địa phương xuống xe, giết hai cái nở tờ cờ đoạt quần áo, ở ngoài thành thiết lập cái tọa độ, đi bộ vào thành. Còn là mau chóng tìm một chỗ ở lại đi, phản tướng Phản Vu Kỳ tại Tần quốc quá có tiếng, ngươi nếu là đi ra ngoài nhất định phải trang điểm. Tỷ tỷ, chúng ta ở địa phương gì tốt? Địa phương gì người khác muốn nhất không đến? ta không nghĩ ra được, còn là tỷ tỷ nói đi. Đương nhiên là hoàng cung. Trong hoàng cung nhiều không tự do a? Không có để ngươi tiến cung, hoàng cung chung quanh có rất nhiều nhân viên phục vụ nhà ở a. Nha. Quả nhiên, hoàng cung thành cung bên ngoài, sông hộ thành một bên, có một vòng nơi ở thái giám cùng cung nữ khẳng định là ở tại trong cung, nhưng tạp dịch, bác sĩ, nhạc sĩ, đầu bếp loại hình liền đều ở tại hoàng cung phụ cận. Tỷ tỷ, ta đột nhiên nghĩ đến chuyện này. Nói, Tề quốc, tiến quốc tiền ở trong này không thể dùng a, lúc này còn không có thống nhất tiền tệ đâu. Ừ, chúng ta còn là trước đi đánh cái cướp đi, dù sao thời gian còn sớm. Tuân theo Lân Cận ngẫu nhiên ăn cướp nguyên tắc, Tử La lựa chọn khoảng cách gần nhất một chỗ tòa nhà, nhìn qua không giống thổ hào, mà là quan viên, hoàng thành căn hạ, lấy ở đâu thổ hào. 3 giây về sau, hai người đã đứng ở trong sân, tạc siêu siêu hết nhìn đông tới nhìn tây. Đây là cái hai tiến vào tứ hợp viện, hai hàng chính phòng, tả hữu sư phòng, ở giữa là viện trợn. Trong không khí tràn ngập nồng đậm thuốc đông ý vị, chẳng lẽ là y quan? Hoàng cung phụ cận y quan khẳng định là ngựa y đi, nghèo không được. Trương Chiết Hàn mơ hồ cảm thấy có chuyện gì, nhưng lập tức lại nghĩ không ra. Hai người rón rén tiến vào hàng thứ nhất chính phòng, làm sao liền tên nha hoàn đều không có. Mùi thuốc càng ngày càng đậm, là bên trái trong xương phòng bay tới. Tử La vẫy một cái đầu, ra hiệu đi xem một chút. Hai người lần theo mùi thuốc chậm rãi tới gần xương phòng, Trương Chiết Hàn dùng ngón tay tại giấy cửa sổ bên trên đâm cái động, bên trong xương ngủ tràn ngập, có một cái mơ hồ bóng người, tựa hồ tại nấu thuốc. Các ngươi là ai? Ở trong này làm gì? Phía sau chuyển đến nữ nhân thanh âm. Trương Chiết Hàn không hề nghĩ ngợi, dao phay xoay tay lại vung ra. Nữ nhân ngã xuống đất. Phanh. Xương phòng cửa bị phá tan, bên trong nấu thuốc người bỏ ra. Áo xanh, khăn bông, trang phục lộng lẫy, lưng đeo ngọc bội, xem xét cũng không phải là phổ thông lan trung. Người tại không trung, trong tay hiện ra một thanh kiếm. Bành 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 Tử La dây cùng văng lên, Trương Chiết Hàn một cái thuấn di tới gần. Người này là thiên hành giả, nhất định phải đoạt công, không cho hắn tiến vào đăng khoang thuyền 5 giây thời gian. Áo xanh lang trung đội vàng dùng kiếm gọi vũ tiễn, thình lình Trương Chiết Hàn đã đến phụ cận, đen nhánh đoạn kiếm thẳng bước mặt. Áo xanh lang trung đội vàng đón đỡ đoạn kiếm, lại không nghĩ rằng Trương Chiết Hàn kiếm là hư chiêu, trung môn cấp tiến, vai trái bỗng nhiên va chạm trước ngực của hắn. Nên môn hóa. Chương 19, ngự ý hạ vô thư chương 19, ngự ý hạ vô thư phanh một tiếng, áo xanh lang trung bị đâm đến bay ra xa 3 mét, thẳng tắp quẳng xuống đất. Trương Chiết Hàn bước nhanh tiếp cận, mũi kiếm chống đỡ cổ họng của hắn, hàn khí bức người. Tha mạng a, ta là thiên hành giả. Lang trung hét lớn, hai mắt nhìn chằm chằm mũi kiếm. Tử La nhỏ nhỏ đầu phẳng, chậm rãi tới gần, ám hắc vũ tiến đối với mi tâm của hắn, nói đi, cho ta một cái tha cho ngươi lý do. Lang trung lấy ra một cái túi vải, giơ lên kêu lên, ta nhân vật là ngự ý hạ vô thư, cái này hẳn là đạo cụ. Hạ vô thư, cái tên này làm sao giống như đã từng quen biết. Hạ vô thư, thần vương doanh chính hầu ý, kinh kha đâm thần vương trong sự kiện mang tính then chốt nhân vật. Kinh kha giết tần lúc, hạ vô thư dùng trong tay hắn túi thuốc ném kích kinh kha, vì tần thủy hoàng rút kiếm tranh thủ thời gian. Phi phi nhắc nhở, Trương Chiết Hàn sở dĩ đối với danh tự này khắc sâu ấn tượng, là bởi vì hạ vô thư cái này lại chữ không niệm mà lại. Nhớ tới, kinh kha chân tướng phơi bảy thời điểm, tần thủy hoàng quay đầu liền chạy, đội kiếm quá dài, chạy quanh cây cột mấy vòng cũng không có rút ra, chính là cái này ngự ý hạ vô thư cái khó lo cái khôn, đem túi thuốc đánh tới hướng kinh kha lóe lên, tần thủy hoàng mới có thể rút ra trường kiếm, ném lăn kinh kha. Chẳng lẽ cái này túi thuốc chính là hắn dùng để lệnh kinh kha cứu tần vương túi thuốc? Trương Chiết Hàn một thanh đoạt lại, tin tức nhắc nhở xuất hiện, tên, hạ vô thư túi thuốc thuộc loại, đạo cụ thuộc tính, không áp dụng, không đẳng cấp, một công năng, dược liệu chưa bảo chế, khử độc kỹ năng, không tiêu hao thể lực, 50 trạng thái, có thể sử dụng độ dung hợp, không ghi chú, tần thủy hoàng ngự ý hạ vô thư túi thuốc, có thể dùng tại luyện chế dược vật, có thể thăng cấp. Chân tướng với bảy, tần vương quân trụ, cái này túi thuốc là tần thủy hoàng gặp chuyện lúc rút kiếm phản sát kinh kha mấu chốt, không có hạ vô thư cái kia một đợt, tần thủy hoàng có thể hay không rút kiếm ra đến thật khó mà nói. Như vậy nói cách khác, tại kinh kha giết tần kịch bản bên trong, lại thiếu mất một mấu chốt đạo cụ, đây đại khái là Tử La nhiệm vụ cái này ẩn tàng kịch bản. Trương Chiết Hàn đem túi thuốc ném vào đai ngọc quan thuyền, ngoài cười nhưng trong không cười nói, huynh đệ, mượn ít tiền hoa hoa. Lang Trung nhìn chằm chằm hàn quang loẹt loẹt ngư chẳng kiếm, hoảng sợ nói, ta có tiền, rất nhiều tiền, ngươi có thể đi vượt châu tìm ta, ta nhất định cho ngươi. Hả? Là ăn cướp đánh tới miễn giới tiền sao? Ngoài ý muốn a, ngoài ý muốn a, ta muốn chính là phó bản tiền, kết quả lại đánh tới miễn giới tiền. Ha ha. Trương Chiết Hàn trong lòng mừng rỡ, trên mặt lại là một bộ không thèm chịu nể mặt mũi biểu lộ, ta làm sao tin tưởng ngươi? Trên mặt đất kiếm là ta thần giật vật, ngươi cầm đi, ta gọi Lữ Lương Vĩ, vượt châu Lữ thị gia tộc, ta tiến vào phó bản cũng liền đánh một chút xì dầu, cửa đều không ra, không nghĩ tới các ngươi sẽ tìm tới cửa. Lữ Lương Vĩ vội la lên. Trương Chiết Hàn rất tham tiền thanh kiếm thu hồi, tốt a, tạm thời tin ngươi một lần. Ngươi có thể nhìn thấy Tần Thủy Hoàng? Tử La hỏi. Có thể a, ta nhân vật là ngự ý ấy. Lữ Lương Vĩ đứng người lên. Hắn trong cung vị trí nào? Bình thường nghị sự tại Trương đại cung, thời gian khác chủ yếu tại Lục Anh cung. Tử La thu hồi nọ nhỏ, Hàn tử, đem kiếm trả lại hắn. Nha. Trương Chiết Hàn đương nhiên không dám nói không, Tử La loại gia tộc này đại tiểu thư trướng mắt điểm kia tiền. Lữ Lương Vĩ thu hồi kiếm, đứng dậy chắp tay nói, cảm ơn. Ta giữ lời nói, hoan nên các ngươi đến vượt châu tới làm khách. Không muốn tiền của ngươi, chúng ta cũng là trùng hợp tiền đến, lúc đầu chỉ là nghĩ cướp điểm tần quốc tiền. Trương Chiết Hàn mượn sườn núi xuống lửa. A, cái này a, mời đi theo ta. Lữ Lương Vĩ dẫn hai người tiến vào chính phòng, mở ra một đạo cửa ngầm, đi vào. Trong phòng có hai cái làm bằng gỗ ô vuông, một cái đổ đầy đồng tiền, một cái đổ đầy bánh vàng. Lữ Lương Vĩ chỉ vào một cách nói, đây là Tần Thủy Hoàng ban thưởng Hạ Vô Thư, hai vị tùy tiện cầm. Tử La rất chú ý thân phận không nhúc đích, Trương Chiết Hàn lại là rất tham tiền đem bánh vàng hướng Đai Ngọc trong khoang thuyền trang, bên cạnh trang bên cạnh thuận miệng hỏi, ngươi biết Lý Tư ở nơi đó sao? Lý Tư liền ở tại phủ thừa tướng, bất quá gần phần lớn thời gian đều tại Tần Thủy Hoàng lăng, rất ít về phủ thừa tướng, hắn là Hoàng lăng người thiết kế. Nhiệm vụ của ngươi là cái gì? Tử La hỏi. Xử lý Triệu Cao. Lữ Lương Vĩ thuận miệng trả lời. Lần này Tử La có thêm một cái tâm nhãn, Triệu Cao đẳng cấp gì? Ta thăm dò qua, hẳn là Hồng Mông cảnh cao cấp. Ta khẳng định là đánh không lại, không có ý định hoàn thành nhiệm vụ, liền chờ ai đem phó bản kết thúc ra ngoài. Lữ Lương Vĩ lời nói nghe rất thành thật. Chỉ cần không phải kém cảnh liền có khả năng đánh qua, nhưng Tử La cũng không có ôm sự tình, hiện tại trọng yếu nhất chính là dấu kín, lại nói cũng không tìm được giúp hắn làm nhiệm vụ lý do, tốn công mà không có kết quả sự tình, đừng nói Tử La, Trương Chiết Hàn cũng quả quyết là sẽ không làm. Theo Hạ Vô Thư phủ đi ra, Tử La bỏ đi tại sông hộ thành bên cạnh cư trú suy nghĩ, mà là tại phụ cận trong ngõ nhỏ tìm cái phổ thông tòa nhà. Hạ Vô Thư là thiên hành giả, như vậy trong cung bất luận kẻ nào đều có khả năng là thiên hành giả. Những cái kia vì trong cung người phục vụ, mỗi ngày đều yếu điểm bão, vạn nhất trong cung phụ trách điểm danh người là ẩn nút thiên hành giả, phát hiện thiếu người, cũng rất dễ dàng tìm hiểu nguồn gốc tìm tới manh mối. Tỷ tỷ, lúc nào đi tìm Lý Tư a? Trương Chiết Hàn bên cạnh Thái Thịt bên cạnh hỏi. Tử La vẫn như cũng là dựa cửa phong bếp cung, chúng ta không có bị phát hiện, cũng không có nghĩa là Tô Hữu Bằng không có bị phát hiện, những cái kia muốn hòa thị bích người rất đơn giản liền có thể đánh giá ra chúng ta đến Hàm Dương. Nếu như tìm không thấy chúng ta, bọn hắn sẽ làm thế nào? Tìm tới mục tiêu nhân vật, ôm cây đợi thỏ. Thông minh, cho nên ngươi hiện tại trực tiếp đi tìm Lý Tư chính là thiêu thân lao đầu vào lửa, làm không tốt bao nhiêu đạo nhân mã đang chờ ngươi đây. Tại Lâm Truy thời điểm, Tử La chịu nhiều ngày như vậy, hẳn là chịu đi rất nhiều người, nhưng Nhị Dạ Y Nguyên còn tại Tắc Hạ học cung chờ lấy. Hiện tại Lý Tư đã rất tiếp cận mục tiêu cuối cùng, nhìn chằm chằm người càng nhiều. Trương Chiết Hàn nhớ tới Lâm Truy trận kia thần tiên đánh nhau, không khỏi lòng còn sợ hãi, thái điều gặp được thần tiên, có thể còn sống chạy mất cũng đã là vận hạnh. Đừng có gấp gáp đệ đệ, loại thời điểm này liệu chính là kiên nhẫn, hòa thị bích trong tay chúng ta, nên sốt ruột chính là bọn hắn. Nha. Trương Chiết Hàn kỳ thật cũng không sốt ruột, ngược lại hy vọng phó bản không muốn nhanh như vậy kết thúc, loại này thanh thản cổ đại tiểu viện sinh hoạt, ra ngoài liền không hưởng thụ được. Hàm Dương huyện nha. Huyện lệnh Diêm Nhạc xoa huyệt Thái Dương, theo đại đường trên ghế đứng lên, đang chuẩn bị tan tầm, về hậu đường đi tìm vợ ăn cơm. Nàng dâu là trung sa phủ lệnh Triệu Cao nữ nhi, hắn là Triệu Cao con rể, bị nhạc phụ đại nhân coi là phụ tá đắc lực. Triệu Cao trưởng hoàng đế kiệu xe, lại là công tử hồi hợi lão sư, thỏa thỏa hoàng đế cẩn thận, tương lai một khi đã thế, gà chó lên trời. Gần tìm hắn đi trao đổi, đều là làm sao cho rơi đại thừa tướng Lý Tư. Bành 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 làm sao huyện nha sẽ có đạn đông thanh âm. Từ ngực. Bịch. A. Tiên viện truyền đến hét thảm một tiếng. Hàm Dương thành bên trong, dưới chân thiên tử, lại có người dám can đảm tại huyện nha Dương ai. Người tới. Diêm huyện lệnh lớn tiếng kêu lên. Không ai đáp ứng, cũng không ai tiến đến. Bành 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 lại là đạn đông thanh âm. Ngay sau đó lại là một trận từ ngực. Bịch. Cùng tiếng kêu thảm thiết. Xảy ra chuyện, khẳng định xảy ra chuyện. Nhưng lại có thể xảy ra chuyện gì đâu. Ban ngày ban mặt này, trừ phi. Diêm Nhạc ngay tại do dự có phải là muốn đi ra ngoài nhìn xem chuyện gì xảy ra, bóng đen lóe lên, hai người đã đứng ở trước mắt. Một cao một thấp, mặc đại nội thị vệ quan phục, người cao trong tay một thanh hình thù kỳ quái dao phay, tên nhỏ con trong tay một thanh hàn quang khiếp người đòn đao. Các ngươi là ai? Diêm Nhạc hoảng sợ lui lại. Diêm Nhạc, ngươi biết tội hay không? Trong hai người người cao nghiêm nghị quát. Ta có tội gì? Diêm Nhạc chột dạ giải thích, hắn còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra. Người cao lại quát, ngươi thông đồng trung sa phủ lệnh Triệu Cao, ý đồ mưu phản, còn dám ngụy biện. Bí ẩn như vậy sự tình, hắn làm sao lại biết? Chẳng lẽ nhạc phụ đại nhân sự việc đã bại lộ rồi? Người này nói chuyện như vậy vàng thật không sợ lửa, chẳng lẽ là hoàng đế phái tới người? Người nào vu hãm bản quan? Nhưng có chứng cứ. Diêm Nhạc bên ngoài nghiêm khắc bên trong nhâm nói, không cam tâm thúc thủ chịu trói. Hoàng đế bệ hạ giết người, khi nào cần chứng cứ? Người cao thị vệ cười lạnh một tiếng, giơ lên trong tay dao phay gác ở trên cổ Diêm Nhạc. Quả nhiên là hoàng đế người, Diêm Nhạc triệt để sợ, sợ kia cũng là Triệu Cao một người gây nên, cùng hạ quan không quan hệ. Theo thực đưa tới, có thể tha cho ngươi một mạng. Người cao thị vệ quát. Diêm Nhạc nơm nớp lo sợ theo một cái hộp gỗ bên trong lật ra một quyển bài bóc, hai tay trình lên, đây là Triệu Cao cho hạ quan thư, nhìn bệ hạ minh xét. Người cao thị vệ đoạt lấy bài bóc, không đợi hắn tiếp tục vạch trần, bên cạnh tên nhỏ con thị vệ đao quang lóe lên, hai người đã biến mất không thấy gì nữa. Diêm Nhạc cảm giác trên cổ có đồ vật gì đang chảy, duỗi tay lần mò, hoảng sợ mơn dạng, máu. Vết máu trên tay của hắn đã biến thành màu đen. Độc Trùy Hàn nguyện nhận, và máu là chết. Cũng không biết vì cái gì, Tử La lần này cũng không có giống tại Lâm Truy bình tĩnh như vậy. Ân cần dạy bảo Trương Chiết Hàn phải có kiên nhẫn, chính mình lại sớm mất kiên trì. Mới qua ba ngày, liền không chịu nổi tính tình, chuẩn bị ra ngoài kiếm chuyện, truy vấn hệ lịch sử sinh viên tài cao giết hai tương đối tốt. Trương Chiết Hàn đối với tưởng như hai người tỷ tỷ cũng không cảm thấy kinh ngạc, nữ nhân nha. Hắn cũng không biết đi giết hai tương đối tốt, đành phải hỏi Phi Phi, Tần Thủy Hoàng bên người gian thần đều có ai? Triệu Cao, xuyên tạc di chiếu, đứng hồ hợi vì thái tử, lừa dối chiếu ban thưởng thủy hoàng trưởng tử đỡ tô cùng được điểm chết, là đại tần đế quốc lớn nhất gian thần, cái này ta biết, còn có ai? Diêm Nhạc, Triệu Cao con rể, từng nhận chức Hàm Dương huyện lệnh. Tại chính biến cung đình bên trong dẫn đầu vây cánh hơn ngàn người, giả xương trong hoàng cung sẽ có biến loạn, giết vào Hồ Hợi vị trí nhìn Di Cung. Triệu Cao đệ đệ Lang Trung khiến Triệu Thành làm nội ứng, giết chết Hồ Hợi, sử xưng nhìn Di Cung chỉ biến.
Ân, Triệu Cao nhanh bước, chính là hắn.
Trương Chiết Hàn cũng không phản đối Tử La ra ngoài kiếm chuyện, nếu như muốn đi tìm Lý Tư, trước hết trước tiên phải ở nơi khác gây ra hỗn loạn, rời đi những cái kia nhìn chằm chằm Hòa Thị Bích Thiên hành giả lực chú ý, tận khả năng đem người từ bên cạnh Lý Tư dẫn ra. Triệu Cao cũng mới hồng mông cảnh, hắn cái kia một nhóm nhỏ người đẳng cấp sẽ không quá cao, tương đối dễ dàng đắc thủ. Những cái kia ôm cây lợi thỏ thiên hành giả nhất định sẽ theo nhau mà tới, suy nghĩ có phải là còn có cái gì kịch bản không có làm. Giết Diêm Nhạc có thể điệu hổ ly sơn, còn có thể chế tạo giả tượng, đây chính là tam thập lục kế bên trong hôn chiến kế, đục nước béo cỏ. Hệ lịch sử sinh viên tài cao đọc sách tương đối nhiều. Hàn Tử, người quá thông minh. Mua thế là Triệu Cao con rể Diêm Nhạc cùng đệ đệ Triệu Thành là thành độc trùy Hàn Nguyệt nhận dưới đao chi quỷ. Tiếp xuống chính là những cái kia Triệu Cao dư đảng, từng bước bị tiêu sát. Cố đô Hàm Dương, gió tanh mưa máu. Các lộ thần tiên bắt không đến con chuột nhỏ, ngược lại bị con chuột nhỏ làm cho mệt mỏi. Chương 20, Tần Thủy Hoàng Lăng chương 20, Tần Thủy Hoàng Lăng Ly Sơn cô đứng thẳng, cảnh sát trắng lệ. Nghe nói là bởi vì tung bách đúng tùng, tựa một thất thuần thanh sắc ly ngựa, cố xưng Ly Sơn, bởi vì đẹp như cầm tú, lại xưng tiêu lĩnh. Tần Thủy Hoàng Hoàng Lăng ở dưới chân Ly Sơn, cách Hàm Dương hơn 100 dặm, nam theo Ly Sơn, bắc lâm vị thủy chi tân. Trước công nguyên năm 247, cũng chính là Tần Thủy Hoàng 13 tuổi lên đài cầm quyền một năm kia, liền bắt đầu xây dựng chính mình lăng tẩm, một mực tù 39 năm. Người Tần sự tình chết như sinh cho rằng khi còn sống cùng sau khi chết đều giống nhau trọng yếu, sau khi chết sẽ tới một thế giới khác lại bắt đầu lại từ đầu cuộc sống mới, cho nên quan lại quyền quý đều sẽ trước thời hạn xây dựng xa hoa lăng mộ, nhất là đối với đế vương đến nói, sau khi chết lăng tẩm cực kỳ trọng yếu. Thừa tướng Lý Tư là Hoàng Lăng tổng nhà thiết kế, thiếu phủ khiến Trương Hàm là Hoàng Lăng tổng thanh tra công, trung thu thập gần 800,000 người, công trình chi to lớn, thu nhận công nhân nhân số nhiều, tiếp tục thời gian lâu, trước này chưa từng có. Làm Tử La trông thấy Lý Tư cùng Trương Hàm thời điểm, có chút hối hận làm nhiều chuyện như vậy, bởi vì nàng phát hiện hai vị này bọn đều là chí ít sơn di cảnh cao thủ, lại thêm chung quanh mấy ngàn người cảnh vệ bộ đội, không có cái kia thiên hành giả dám tùy tiện ở trong này đậu thủ. Lý Tư Ngọc Thụ Lâm Phong, nho nhã tuấn giật, khí chất cao nhã, liền Tử La cũng nhịn không được nhìn lén thêm vài lần. Hán quyết không giống trong phim truyền hình điện ảnh diễn xấu như vậy quái, so cái kia kêu cái gì Lý chính là văn diễn viên nhưng xoái quá nhiều. Ngươi là người phương nào? Ngươi cùng Châu Thích Tiên sinh quan hệ thế nào? Lý Tư bình tĩnh hỏi, cầm trong tay vừa rồi Trương Chiết Hàn để vệ binh tiến dần lên đến Châu Thích Ngọc Quyết. Trương Chiết Hàn không người chắp tay thi lễ. Vãn sinh chính là Châu Thích Tiên sinh môn hạ Trương Hàm, gặp qua thừa tướng, gặp qua đại tướng quân. Đầu tiên muốn xác định một chút Trương Hàm có phải là thiên hành giả, Lý Tư làm nhiệm vụ mục tiêu khẳng định là nở cờ, Trương Hàm cũng không biết. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Lý Tư giống như còn không có tiến vào trạng thái, đến thêm tử. Vãn sinh nghe Châu Thích Tiên sinh lời nói, đương kim thần cung bên trong sợ có người đem họa loạn thiên hạ. Trương Chiết Hàn một mặt làm người nghe kinh sợ được lời kịch, một mặt liếc trộm Trương Hàm. Trương Hàm căn bản là không có nhìn bên này, cùng mấy tên sĩ quan đang nói cái gì sự tình, Trương Chiết Hàn tâm buông xuống một nửa. Cũng đúng. Phó bản xứng đôi người chơi thời điểm, không có khả năng cho quá cao chức vị cùng đẳng cấp, nếu không còn thế nào chơi. Châu Thích Tiên sinh tinh thông thiên văn địa lý, hoàng lao chi học, có dự báo tương lai chỉ năng, không biết hắn chỉ là ai. Lý Tư có chút thượng đạo. Trương Chiết Hàn tiếp tục bên trên biên tốt lời kịch, hoạn quan, hai họa đều từ hoạn quan mà lên. Thế nhưng là nói chung xa phụ lệnh. Châu Thích Tiên sinh thật là cao nhân đương thế vậy. Lý Tư nhiệt độ bắt đầu lên cao, rốt cục muốn chống lại. Trương Chiết Hàn đem theo Diêm Nhạc nơi đó thu hoạch được một quyển vải vóc đưa cho Lý Tư, đây là Triệu Cao con rể Diêm Nhạc cung cấp Triệu Cao mưu phản chứng cứ. Lý Tư tiếp nhận vải vóc, rất chân thành đọc qua xem, cũng không nói chuyện. Triệu Cao chính là quốc tặc, chưa trừ diệt ngày tặc, hắn tất cướp đoạt chính quyền. Trương Chiết Hàn thừa cơ đổ thêm dầu vào lửa, hắn nói chính là sự thật lịch sử, Tần Quốc về sau chính là bị Triệu Cao chống nước. Ta đây cũng biết, nhưng hắn dù sao cũng là trung sa phủ lệnh, công tử Hồ Hợi lao sư, như thế nào trừ đến? Lý Tư cũng không có nói không thể giết, mà là tại thảo luận như thế nào mới có thể giết. Lời kịch rốt cục đối mặt, tận dụng thời cơ, nhất định phải đi thẳng vào vấn đề. Vãn Sinh thở nhỏ tập võ, càng tinh thông chuyên nhiều chi thuật, có thể vì thừa tướng phân ưu. Trương Chiết Hàn bắt đầu hướng dẫn từng bước, chuyên nhiều là ngư tràng kiếm chủ nhân, chuyên nhiều chi thuật tức ám sát chi thuật. Hướng dẫn từng bước một vị ghi tên sử sách đại sư cấp nhân vật, Trương Chiết Hàn trong lòng có một loại cảm giác thỏa mãn. Ngươi là nói ngươi có thể giúp bản tướng trừ bỏ này tặng. Lý Tư kích động nói. Nhưng cũng, loại sự tình này vãn sinh dễ như trở bàn tay. Trương Chiết Hàn lấy ra Hòa Thị Bích, tiếp tục nói, đây là Triệu Quốc quốc bảo Hòa Thị Bích, chính là vãn sinh từ đại vương trong tay đoạt đến. Đống nhiên trông thấy Hòa Thị Bích, Lý Tư đầu tiên là giật mình, sau đó vui mừng quá đỗi, hoàng đế bệ hạ đích thân đến Hàm Đan, khắp nơi tìm vật này mà không thể được. Ngươi đây là ngập trời đại công a. Trương Chiết Hàn đem Hòa Thị Bích hai tay trình lên, mời thừa tướng đem này bảo kính hiến bệ hạ, vãn sinh trong vòng 3 ngày tất trừ quốc tặc. Như thế rất tốt, sau 3 ngày khanh như công thành, có thể đi trong cung tìm ta, bản tướng tất hướng bệ hạ tiến cử ngươi. Lý Tư lời thề son sắt nói. Một lời đã định, vãn sinh cáo tử. Trương Chiết Hàn chắp tay từ biệt. Lời kịch đã không sai biệt lắm, lo di tuyến cũng đã rõ ràng, tiếp xuống chỉ cần giết Triệu Cao, liền có thể nhìn thấy Tần Thủy Hoàng. Ngươi nào? Vệ binh đột nhiên hét lớn. Một trận bịch bịch thanh âm qua đi. Ngay sau đó tên kia kêu to binh sĩ cũng đi theo đổ xuống. Ngoài cửa chậm rãi đi tới 3 người, 3 cái người áo đen. 3 người hiện hình tam giác, phía trước 2 cái là đã từng nhiều lần giao thủ người quen biết cũ, đằng sau một vị khoảng 40 tuổi, chắp tay mà đi. Trương Chiết Hàn khẩn trương bắt lấy Tử La tay,
Tử La chấn định tự nhiên lôi kéo hắn, chậm rãi đi vào trong, đi thẳng đến Trương Hàm sau lưng. Hoa Thị Bích đã giao cho Lý Tư, trên người chúng ta không có mục tiêu, ba cái người áo đen không phải hướng về phía chúng ta đến. Tử La nhỏ giọng nói. Tiểu Thái Điểu lúc này mới tâm thần an tâm một chút, cảm thán đại tỷ đại trí tuệ cùng định lực. Cái kia Lý Tư sẽ hay không có sự tình a? Yên tâm đi, Lý Tư tăng thêm Trương Hàm, ba người bọn hắn đánh không lại. Vậy chúng ta nhìn sẽ náo nhiệt liền đi. Ba cái người áo đen đi đến khoảng cách Lý Tư mười mấy mét địa phương dừng lại, cũng không có độc thủ, bắt đầu lại nhảy nói bậy. Đây là được lời kịch sao? Trương Chiết Hàn trong lòng vui xấu. Lời kịch đã sớm để hắn đối với Song A, lại nói mấy người các ngươi trong tay cái gì đạo cụ cũng không có thể được ra cái gì? Tất cả thiên hành giả mục tiêu đều không phải Hòa Thị Bích, mà là Ngọc Tỷ Truyền Quốc. Hai cái thái điểu xuất hiện ở đây, nói do Hòa Thị Bích đã đến Lý Tư trên tay, loại thời điểm này, không có khả năng hủy kịch bản tiến trình đi giết Lý Tư. Huống chi ai giết ai còn có nói. Bọn hắn được lời kịch mục đích, bất quá là nghĩ moi ra liên quan tới Ngọc Tỷ Truyền Quốc cụ thể chi tiết. Không có tí sức lực nào, chúng ta đi. Tử La khỏe miệng cong lên, quăng lên Trương Chiết Hàn tiến vào đăng quan thuyền. Hạ Vô Thư dinh thự. Lữ Lương Vĩ không có cố gắng nhịn thuốc, ngồi ở trong sân mặt người. Trong lòng hắn, sớm đã quyết định từ bỏ phó bản nhiệm vụ, ngồi đợi phó bản kết thúc. Đột nhiên trông thấy hai người trống rông xuất hiện, trên mặt cũng không có quá nhiều kinh ngạc, càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Hai vị là chuẩn bị giúp ta đi giết Triệu Cao sao? Lữ Lương Vĩ hớn hở ra mặt. Hắn biết hai người này hoặc là không đến, đến liền nhất định cùng hắn nhiệm vụ có quan hệ. Nếu như chúng ta giúp ngươi đem nhiệm vụ làm. Trương Chiết Hàn lời vừa nói ra được phân nửa, Lữ Lương Vĩ liền ngắt lời nói, mặc kệ các ngươi có nhận hay không, ta đều là các ngươi bằng hữu. Hắn biết không thể nhắc lại tiền, không phải là bởi vì tục, mà là bởi vì vô dụng, Tử La trước mắt. Cho nên hắn đánh ra hữu nghị bài, hữu nghị có lúc là vô giá. Nói một chút đi, ngươi khẳng định hiểu rõ vô cùng Triệu Cao. Tử La lạnh nhạt nói, muốn chiến thắng đối thủ, đầu tiên cần hiểu rõ đối thủ nhược điểm, Triệu Cao là Lữ Lương Vĩ nhiệm vụ mục tiêu, hắn khẳng định nghiên cứu qua vô số lần. Triệu Cao nguyên do Triệu Quốc tông tộc Sa Chi, mẫu thân hắn xúc phạm hình pháp luật vào tử hình hậu thân thể không cho bẹn, huynh đệ mấy người đều sinh tại ân cung, rất nhỏ liền tịnh thân trong cung đảm nhiệm đặc dịch. Cho nên hắn rất thù hận Tần Quốc. Trương Chiết Hàn tiếp tra ý tứ là, những này mọi người đều biết. Hắn hận Tần Quốc là khẳng định, nhưng ta muốn nói không phải cái này. Đó là cái gì? Thái giám không thể người đi đường sự tình, nữ nhân cùng bọn hắn cách biệt. Người bình thường có áp lực cùng cảm xúc, thông qua chuyện nam nữ phóng thích là một cái trọng yếu con đường. Triệu Cao lại không được, trong lòng tích tụ không chỗ phân phát, tất nhiên sẽ tìm kiếm đặc thù chỗ tháo nước. Hắn có cái gì đặc thù đam mê? Tử La xem ra đã sớm rõ ràng điểm này. Hắn đặc thù chỗ tháo nước chính là cược, hắn đặc biệt tốt cược. Trong hoàng cung không thể cược, hắn nhất định sẽ đi sòng bạc. Đúng, cơ hồ mỗi lúc trời tối, hắn đều muốn thay hình đổi dạng, ẩn nấp thân phận, vụ trộm đi sòng bạc. Cái nào sòng bạc? Vui vẻ lâu dài phường. Đánh bạc đến tột cùng khởi nguyên từ lúc nào không thể kiểm tra. Có thể tìm tới liên quan tới đánh bạc sớm nhất văn hiến, là hắn đại cho phép thận tại Tuyết Văn giải tự đối với bác giải thích, bắt, cục hí. 6 đúa 12 quân cờ. Cổ người Ô Tào làm bác. Bác người sáng lập Ô Tào là Hạ Kiệt thời kỳ quan viên, hắn phát minh lục bác là một loại ném 6 đúa vì bác cờ, 12 chữ tướng ăn giết trò chơi. Nhưng đây tuyệt đối không phải đánh bạc khởi nguyên. Kỳ thật cũng không cần đi thi theo, song bạc cùng nữ lư, khẳng định đều là trên lịch sử loài người sớm nhất xuất hiện ngành nghề. Nhân loại văn minh theo một ý nghĩa nào đó nói đều là nhân loại mạo hiểm kết quả, vô luận là săn bắn còn là chiến tranh, đều là mạo hiểm. Làm nhân loại trong văn minh một loại đặc biệt hiện tượng, đánh bạc kỳ thật chính là mạo hiểm giải trí hóa, mà mạo hiểm là nhân loại sinh tồn nhất định phải hành vi, cho nên theo nhân loại săn bắn bắt đầu liền có cược. Thời kỳ chiến quốc không khí đánh bạc chi thịnh, không hơn được nữa. Vô luận là chơi bời lêu lồng ăn chơi thiếu gia, còn là học đòi văn vẻ văn nhân nhà sĩ, hoặc là tay cầm quyền cao vương công quý tộc, đều thích cược. Điền kỵ đua ngựa kỳ thật chính là cược đua ngựa, rất châu đại thi nhân khuất nguyên chính là cái dân cờ bạc, tên của hắn Thiên Chiêu Hồn bên trong, liền dùng cố quốc có lục bác đến chiêu vong hồn. Lúc này Hàm Dương là sòng bạc cuối cùng huy hoàng, ở phía sau đến Lý Tư chế định pháp luật bên trong, đánh bạc là phạm pháp, thiết cược, tham gia cược đều sẽ bị trên mặt trích chữ, còn muốn đánh đòn. Vui vẻ lâu dài phường ngay tại Chu Tức Môn đường phố đầu đông, tại Hàm Dương đông đảo sòng bạc bên trong, nó không phải lớn nhất, nhưng là đặc biệt nhất, nó chỗ đặc biệt ngay tại ở, mỗi một vị đổ khách đều phải che mặt. Vậy làm sao xác định ai là Triệu Cao? Trương Chiết Hàn hỏi. Hắn chỉ chơi xúc sắc, ném xúc sắc thủ pháp là tay trái tại không trung lắc ba vòng. Lữ Lương Vĩ hiển nhiên truy tung thật lâu. Là như vậy sao? Thử La tay trái ném ra ba cái xúc sắc. Đúng, chính là dạng này. Lữ Lương Vĩ đột nhiên không nói lời nào, con mắt nhìn chằm chằm trên bàn xúc sắc. Trương Chiết Hàn túi đầu xem xét, ba viên xúc sắc, toàn bộ là 6 điểm. Báo, mà lại là lớn nhất báo. Các ngươi giật mình cái gì? Rất đơn giản à, bạn tiểu thư nghĩ ném mấy điểm liền mấy điểm, đây là luyện tập ám khí kiến thức cơ bản. Tử La nói, mò lên xúc sắc lại là tiện tay quăng ra, ba cái một điểm. Lại ném, ba cái hai điểm. Lại ném, ba cái ba điểm. Quá mạnh, những nghĩ dạ kia cũng có thể làm đến. Trương Chiết Hàn lấy lại tinh thần, nhớ tới cái kia vừa ra tay chính là đẩy trời phi tiêu nữ nhị dạ. Có thể tinh chuẩn khống chế mấy chục mai phi tiêu, đương nhiên cũng có thể khống chế tinh chuẩn mấy chục mai xúc sắc. Tử La tiện tay quăng ra, ba viên xúc sắc trên dưới chồng lên nhau, chỉ có một điểm. Tỷ tỷ có kế hoạch rồi. Chương 21, dân cờ bạc Triệu Cao. Chương 21, dân cờ bạc Triệu Cao. Vui vẻ lâu dài phường tại Chu Tức Môn đường phố đầu đông một cái không đáng chú ý trong ngõ nhỏ. Đông như chảy hội, giống ngày xưa đổ khách doanh môn. Mỗi một vị đổ khách đều che mặt, ai cũng không biết cùng ai đang đánh cược. Cũng chính là bởi vì cái này quy củ đặc biệt, dân chúng thấp cổ bé họng không cần che mặt tới đây đổ khách phần lớn là những cái kia không nguyện ý bại lộ thân phận quan lại quyền quý. Song bạc cược pháp đủ loại, quân bài, ném thẻ vào bình rượu, nắm sóc, xúc sắc, la cây, thậm chí còn có chọi gà, chó săn. Vô luận là đánh cược gì, đều miễn không được la lối om sòm, tại song bạc bên trong gào to bản thân liền là một loại phong thích cùng hưởng thụ. Nhưng hôm nay vui vẻ lâu dài phường có chút kỳ quái, dị vang tiếng người huyên náo, hôm nay lại lặng yên không một tiếng động. Tất cả đồ khách đều ngừng tay, không còn ồn ào, không còn la lối om sòm, tất cả đều chen tại một tấm chiếu bạc trước, lặng yên vây chật như nêm cối. Đây là một tấm xúc sắc chiếu bạc, đánh cược song phương đều là tên nhỏ con, một cái còng lưng, một cái yểu điệu. Chiếu bạc trung ương, thẻ đánh bạc xếp thành cái núi nhỏ, song phương đều đem toàn bộ thẻ đánh bạc đẩy tới tiền đặt cược hồ. Cái này một thanh tiền đặt cược đủ để mua xuống toàn bộ vui vẻ lâu dài phường. Một thanh định tàn khôn. Hàm Dương sòng bạc, không có nhà cái vừa nói, cũng không có gì xúc sắc trùng, thay phiên tay không ném xúc sắc, ném ra bao nhiêu chính là bao nhiêu, đều bằng bản sự. Xúc sắc hiện tại còng lưng đổ khách trong tay, nếu như tiên cơ có thể ném ra lớn một chút, sẽ đối với chuẩn bị ở sau tạo thành áp lực to lớn trong lòng. Chỉ thấy hắn mắt nhỏ bước lên lục quang, tay trái tại không trung vạch ba vòng, quát to một tiếng. Xúc sắc rời tay, ba viên xúc sắc ở trên chiếu bạc lõm trong chậu đánh lấy xoáy, vây xem tất cả đồ khách đều nhìn chằm chằm xúc sắc. Ung ung cũng xúc sắc dừng lại, một cái 5 điểm, hai cái 6 điểm. Kém một chút chính là đầy cách báo, đã rất lớn, còn lưng đồ khách mắt nhỏ dương dương đắc ý nhìn xem đối diện. Tất cả che mặt khách ánh mắt đều chuyển hướng đối diện hiểu điệu đồ khách, vừa rồi mấy cái đều là có thua có thắng, đối mặt như thế lớn điểm số, giữ nhiều lành ít. Tỷ tỷ kế hoạch là thắng sạch triệu cao tất cả tiền. Đây chỉ là kế hoạch bước đầu tiên. Không dễ dàng đâu, hắn nhưng là có tiếng tham quan, là có tiền, phú khả địch quốc. Cho nên chúng ta trước muốn đem tiền của hắn kho thanh không. Vào lúc ban đêm, mây đen gió lớn, thư hùng đạo tặc xuất hiện tại Trung Sa phủ lệnh phủ. Để bọn hắn không nghĩ tới chính là, hai cái đăng khoang thuyền tăng thêm một cái đai ngọc khoang thuyền, chạy ba chuyến mới đem tiền kho bánh vàng chuyển xong. Nếu là phú khả địch quốc, liền mang ý nghĩa muốn chuyển không một cái quốc cố. Trương Chiết Hàn nhân sinh lần thứ nhất trải nghiệm đến công nhân bốc vác vất vả cùng nã ma ôn sát mặt. Ngự y hạ vô thư phủ đệ tầng hầm căn bản là chứa không nổi, cuối cùng không thể không trồng tiến vào nấu thuốc trong sương phòng. Vàng óng ánh vàng rực rỡ, Trương Chiết Hàn đã lớn như vậy từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhiều như vậy hoàng kim. Trên thân không có hòa thị bích, hai cái hồng mông cảnh thái điểu đã không còn lo lắng bị người truy sát, những cái kia trước đó nhìn chằm chằm thiên hành giả sớm đã không còn quan tâm bọn hắn đang làm gì, ai cũng sẽ không tốn thời gian đi chằm chằm hai cái trên thân không có hòa thị bích thái điểu. Mặc dù Trương Chiết Hàn ở trong lòng nhận định nhị dạ cùng hắn thù sâu như biển, nhưng các nhị dạ căn bản là không có đem hắn cái này cấp một tiểu bạch để vào mắt, không thèm để ý hắn. Ngày thứ hai ban đêm, ba cái che mặt thái điểu, Lữ Lương Vi đương nhiên là càng món ăn chim, đang trong khoang thuyền chứa đầy triệu cao bánh vàng, nên ngang tiến vào vui vẻ lâu dài phường. Tiến vào xong bạc chuyện thứ nhất đương nhiên là đem tiền hối đoái thành thẻ đánh bạc. Từ La tiến trận liền tia sáng bắn ra bốn phía, đem hối đoái thẻ đánh bạc hỏa kế loay hoay quên cả trời đất, bánh vàng đem quầy hàng chồng đến tràn đầy, một hơi đổi ánh sáng toàn bộ thẻ đánh bạc, trưởng quỹ không thể không đánh trước ra hóa đơn tạm. Hỏa tốc phái người đến cái khác sòng bạc mượn thẻ đánh bạc. Cực xúc sắc đương nhiên không thể đem báo, cứ việc Tử La có thể làm được tay cờ báo. Đồ thuật đệ nhất yếu nghĩa chính là gài bẫy, để đối thủ cảm thấy mỗi một chiếc đều có hy vọng, thẳng đến ngươi nhiệt huyết sôi sục, toàn bộ all-in. Cho nên tại Triệu Cao vào cửa trước đó, Tử La mục đích đúng là hấp dẫn đủ nhiều người xem, câu dẫn Triệu Cao ngồi vào chiếu bạc trước. Yểu điệu đồ khách không chút hoang mang, đôi mắt xinh đẹp lưu luyến, ngắm nhìn bốn phía, xác định tất cả mọi người tại nhìn không chuyển mắt về sau, duỗi ra thon thon tay ngọc, tư thế ưu mỹ nhặt lên ba viên xúc sắc, tiện tay quăng ra. Xúc sắc tại lõm trong chậu đánh lấy xoáy, cả buổi không dừng được. Tất cả người xem đều ngừng thở, còn lưng đổ khách meo lại mắt nhỏ, khẩn trương nhìn chằm chằm xoay tròn xúc sắc. Xoay tròn xúc sắc rốt cuộc cũng ngừng lại. Ba cái sáu, báo. Lớn nhất báo. Toàn trường buộc phát ra một tiếng oanh minh, tốt. Yểu điệu đổ khách duy trì ưu mỹ tư thái, lại một lần đôi mắt xinh đẹp lưu luyến, ngắm nhìn một phía, thưởng thụ đắc ý thoải mái cảm giác. Hai tên hỏa kế đem tiền đặt cược trong hồ thẻ đánh bạc toàn bộ ôm đến yểu điệu đổ khách trước mặt, nhưng trước mặt không gian rõ ràng không bỏ xuống được nhiều như vậy thẻ đánh bạc, đành phải để sau lưng người cao tùy tùng cầm. Chỉ là tất cả nhân thủ không có chú ý tới, vị này tùy tùng tựa như là cái hang không đáy, cầm bao nhiêu đều bắt được. Còn lưng đổ khách chán nản ngã ngồi trên đế, thấy không rõ lụa đen đằng sau sắc mặt, chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt nhỏ thất thần mà vẫn đủ. Phái trở về lấy tiền tùy tùng chậm chạp không có trở về, hắn đã người không có đồng nào. Hắn cũng không biết, cái kia lấy tiền tùy tùng đã sớm bị một thanh xoay tròn dao phay chém thành huyết vụ, về không được. Đám người vây xem dần dần tán đi, song bạc bên trong lại bắt đầu ồn ào náo nhiệt, tiếng người huyên náo. Lại một tên đổ khách đang đánh cược bàn ngồi xuống, mã ra một hàng thẻ đánh bạc, phiêu chiến điệu điệu đổ khách. Con lưng đổ khách lắc đầu, vẻ mặt đứng người lên, chuẩn bị rời đi. Không có tiền dân cờ bạc tựa như không có lông gà, trên chiếu bạc không còn có vị trí của hắn. Đằng sau có người vỗ vỗ bờ vai của hắn, vừa quay đầu, đứng phía sau một cái thon gầy che mặt khách, đưa cho hắn một cái thẻ đánh bạc, lắc lắc đầu, ra hiệu đi theo ta. Con lưng đổ khách do dự một chút, cái kia nho nhỏ thẻ đánh bạc tựa như một khối bánh trái thơm ngon, hắn chịu không được dụ hoặc, đi theo che mặt khách tiến vào một cái phòng khách. Che mặt khách đóng cửa phòng, gỡ xuống khăn che mặt, chắp tay thi lễ, cho Triệu đại nhân thỉnh an. Hạ vô thư, tại sao là ngươi? Triệu Cao kinh ngạc nói, Trung Sa phủ lệnh đương nhiên nhận biết ngự y Hạ vô thư lấy ra một đống thẻ đánh bạc thả trên mặt bàn. Triệu đại nhân hôm nay vận may không được tốt, những này thẻ đánh bạc là hạ quan hiếu kính ngài. Dân cờ bạc trông thấy thẻ đánh bạc, tựa như con ruồi trông thấy thịt, hai mắt tỏa ánh sáng. cùng tất cả dân cơ bạc, Triệu Cao trong đầu hiện ra ý niệm đầu tiên chính là gỡ vốn. Làm sao có ý tứ cầm hạ đại nhân tiền, ta vẫn là cho ngươi đánh cái phiếu nợ đi. Triệu Cao giả mù sa mưa nói. Hắn coi là Hạ Vô Thư tiếp xuống lời kịch là không cần không nghĩ tới vị này y quan bằng tốc độ kinh người lấy ra một tấm điển song giấy nợ cùng một hộp mực đóng dấu. Song bạc không phụ tử, đạo lý kia Triệu Cao hiểu. Người không có đồng nào dưới tình huống, người ta cho mượn tiền cho ngươi gỡ vốn đã là đại ân đại đức. Triệu Cao không còn khách sáo, rồi ra ngón cái tại mực đóng dấu hộp bên trên nhấn nhấn, đang mượn theo dưới góc phải đè xuống đỏ tươi chỉ ấn. Thắng sạch tiền của hắn về sau đâu? Đương nhiên là cho hắn mượn tiền, để hắn muốn ngừng mà không được. Sau đó thì sao? Đem chính hắn tiền ở trên tay hắn thua một lần, để hắn theo Phú Khả Địch Quốc biến thành nợ có thể định nước. Đối với tham quan ô lại lớn nhất chứng trị, chính là để hắn ngồi xe cắp treo, từ trên trời rớt xuống dưới mặt đất, theo phú hảo biến thành ăn mày. Dùng tiền của hắn thắng hắn, lại đem tiền của hắn cấp cho hắn, Triệu Cao thua đến thua đi, tất cả đều là chính hắn tiền, nữ nhân này thật là điên rồi. Tô Hữu Bằng chỉ có điều tiểu tính toán nàng một thanh, kết quả bị nàng Thiên Sơn Vạn Thủy thu thập, đến bây giờ còn không thu thập xong. Loại nữ nhân này chỉ có thể làm tỉ tỉ, hoặc là làm cái kia cũng được, dù sao không thể làm địch nhân, không thể đắc tội, ai đắc tội nàng ai khẳng định phải xui đến đổ máu. Lên đại học thời điểm, tại toàn bộ tiên tần trong lịch sử, Trương Chiết Hàn ghét nhất chính là Triệu Cao. Một tên thái giám, gậy vào tin một bề, lộng quyền không ngừng, tham lam vô độ, hãm hại trung lương vô số, thủ mở hoạn quan chuyên quyền tiền lệ, đem tần quốc mấy đời người nhọc nhằn khổ sở xây dựng nhà cao tầng, phá cái sạch sẽ. Loại người này chết trăm lần không đủ, tất trừ chi cho thông khoái. Phó bản cho hắn trừ gian trừng phạt các cơ hội, đương nhiên phải thật tốt thoải mái một thanh. Cho nên hắn để Lữ Lương Vĩ tìm đến giấy bút, viết trọn vẹn 30 tấm giấy nợ, cảm giác kia tựa như tại viết Triệu Cao bảo tàng. Triệu Cao lại trở lại chiếu bạc, đem theo Hạ Vô Thư trong tay mượn tới thẻ đánh bạc soạt một tiếng chồng chất tại trên bàn. Từ La từ đầu đến cuối không nói một câu, người đứng xem cảm giác nàng rất thần bí, nhưng thật ra là nàng không dám mở miệng, thanh âm của nàng quá nữ nhân, mới mở miệng chuẩn lộ thầy. Nhìn Triệu Cao lại tới, chỉ là bình tĩnh đưa tay làm cái mời động tác. Triệu Cao điên cuồng đem tất cả thẻ đánh bạc hướng tiền đặt cược hô đẩy, lại là muốn một thành phần thắng thua. Nắm lên xúc sắc, lắc ba vòng, ném ra ngoài. Còn là một cái năm lượng cái sáu. Thử La tốt hơn theo tay quan ra, 2 3 4, thua. Triệu Cao không đợi hỏa kế đến ôm, rũa ra hai tay liền đem tất cả thẻ đánh bạc vòng đi qua. Nháy mắt gấp bội, phi thường phù hợp dân cờ bạc chờ mong. Tiếp xuống hắn lại đem toàn bộ thẻ đánh bạc đẩy đi ra, còn là một thành phần thắng thua. Lại lật gấp đôi, mắt nhỏ huyết hồng, nhìn thấy lật bản cơ hội. Nhưng làm hắn lại một lần nữa toàn bộ đẩy đi ra thời điểm, không có chút hồi hộp nào lại trông thấy báo. Trong nháy mắt lại trở lại trước giải phóng, lần nữa biến thành kẻ nghèo hèn. Thế là lại trở lại phòng khách, đè xuống cái thứ hai đỏ tươi thủ ấn, ôm thứ hai chồng thẻ đánh bạc trở lại chiếu bạc. Hạ Vô Thư trên tay, Trương Chiết Hàn viết giấy nợ một tấm ấn lên thủ ấn, Tử La trong tay thẻ đánh bạc càng ngày càng nhiều, Trương Chiết Hàn thừa dịp Triệu Cao đi in dấu tay thời điểm, đem thẻ đánh bạc thu vào đăng quan thuyền, trở về phòng khách đi cho Hạ Vô Thư. Từ đầu tới đuôi bọn hắn liền không có gia tăng thẻ đánh bạc hối đoái, liền nhiều như vậy thẻ đánh bạc tại tuần hoàn qua lại, thẳng đến đem giấy nợ hao hết sạch. Triệu Cao lại một lần trở lại phòng khách, Hạ Ngự Y lại không bóng dáng, chỉ còn lại trên bàn một hộp bị theo nhìn thấy ngọn nguồn mực đóng dấu. Chu Tước Môn đường phố lớn nhất Đô Khang tiểu lâu, ba cái thái điều điểm một bàn tiểu lâu quý nhất đồ ăn, ăn xa hoa ăn khuya. Tỷ tỷ, tiếp xuống làm cái gì? Cái gì cũng không cần làm, sáng sớm ngày mai, kẻ nghèo hèn Triệu Cao liền sẽ đi tìm Hạ Vô Thư. Vì cái gì đây? Đường đường trung sa phủ lệnh, vụ trộm chạy tới đánh bạc, thua sạch toàn bộ gia sản, biết nội tình chỉ có Hạ Ngự Ý, hắn còn có thể tìm ai? Ừm, Hạ Ngự Ý trên tay còn nắm chặt một đống lớn giấy nợ. Ngươi trở về còn phải bổ viết cuối cùng một tấm, hắn trừ tiếp tục vay tiền sống qua ngày, không có lựa chọn nào khác. Nha. Một cái ý chí bị hoàn toàn phá hủy dân cơ bạc, lúc này cần gì nhất? Mượn rượu giải sầu. Cho nên, một hồi thời điểm ra đi, muốn dự định một bàn tiệc rượu, 10 vò rượu có đủ hay không? Tiểu Lữ. Lữ Lương Vi nghĩ nghĩ, hẳn là đủ, Triệu Cao tiểu lượng không quá đi, ta là có thể đem hắn đánh ngã. Trương Chiết Hàn giờ mới hiểu được đại tỷ đại toàn bộ kế hoạch, dùng Triệu Cao tiền phá hủy Triệu Cao ý chí, lại để cho chính hắn muốn chết. Sáng ngày thứ hai, Tử La căn bản liền không có rời giường. Nhanh buổi trưa, Trương Chiết Hàn đi một chuyến Hạ Vô Thư phủ đệ. Lữ Lương Vi đã ra biến mất không thấy gì nữa, chính đường trên bàn rượu chén bàn bừa bộn, bên cạnh bàn trên mặt đất có một kiện vắng vẻ trung sa phủ lệnh quan phục. Một cái đấu trí hoàn toàn không có hồng mông cảnh nở tờ cờ, căn bản cũng không đáng giá đại tỷ đại xuất thủ. Chương 22, Tần Thủy Hoàng tướng mạo chương 22, Tần Thủy Hoàng tướng mạo kỳ thật hàm dương ngốc nghẽ ngọc tỷ truyền quốc thiên hành giả nhất hẳn là người truy sát chính là hai cái bị cho rằng vô dụng tiểu thái điểu. Chỉ có bọn hắn biết lúc nào, đi chỗ nào, tìm người nào mới có thể thu được ngọc tỷ truyền quốc. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Lý Tư, nhưng Lý Tư từ khi tiến vào một lần cung trở về, liền rốt cuộc không có rời đi hoàng lăng. Lý Tư nói tới 3 ngày, cũng không phải khiến chúng ta 3 ngày về sau đi tìm hắn, mà là nói chế tác ngọc tỷ truyền quốc thời gian cần 3 ngày. Tỷ tỷ nói rất có đạo lý Tư cũng không phải là nhiệm vụ trung cấp bút, tác dụng của hắn chính là đem chế tác ngọc tỷ truyền quốc vật liệu truyền tống cho Tần Thủy Hoàng. Nhà chúng ta Hàn Tử càng ngày càng thông minh, là tỷ tỷ có phương pháp giáo dục. Theo kịch bản logic, bọn hắn cũng không cần lại chạy hơn 100 dặm đi hoàng lăng tìm Lý Tư. Kịch bản thời gian vừa đến, Lý Tư nhất định sẽ trong hoàng cung chờ lấy, nếu không kịch bản không cách nào tiếp tục. Chỉ cần có Tần Thủy Hoàng cái này đại bộ tại, ai cũng không dám công nhiên mở đoạn, có thể chém giết kinh khang người, tuyệt đối là tất cả nở tờ cờ bên trong đẳng cấp cao nhất tồn tại. đánh giết trong phó bản lớn nhất buột cố nhiên có thể kết thúc phó bản, nhưng cái phó bản này nhiệm vụ cũng không phải là đánh giết buột, ai cũng sẽ không bước lên bị buột cạo chết phong hiểm đi cùng Tần Thủy Hoàng cùng chết. Tử La tính toán đánh cho thỏa thỏa, nhìn thấy Tần Thủy Hoàng liền có thể cầm tới Ngọc Tỷ Truyền Quốc, cầm tới Ngọc Tỷ Truyền Quốc liền có thể kết thúc nhiệm vụ ra phó bản. Trương Chiết Hàn bóp lấy thời gian, 3 ngày vừa đến, hai người liền đúng giờ xuất hiện tại Lục Anh cung ngoài cửa. Lần này Tử La cho hắn trang điểm dòng dạ hóa 1 giờ, phản tướng Phản Vu Kỳ Tần Thủy Hoàng khẳng định rất quen, nhìn ra liền phiền phức. Lý Tư quả nhiên ở nơi đó chờ lấy, vẫn như cũng là nho nhã tuấn dật, phong độ nhẹ nhàng. Nhìn Trương Chiết Hàn tới, vội vàng tiến lên đón, "Bệ hạ ở bên trong chờ các ngươi, đi theo ta." Đi theo Lý Tư tiến vào Lục Anh cung, Trương Chiết Hàn rốt cục nhìn thấy vị kia có thụ tranh cãi thiên cổ nhất đế. Tần Thủy Hoàng tướng mạo, lịch sử trong ghi chép bị nhiều lần trích dẫn chính là Tư Mã Thiên tại sử ký bên trong miêu tả, Tần Vương là người, ông chuẩn, dài mắt, trí chi mừng, sai âm thanh, thiếu ân mà hổ lang tâm. Đoạn văn này dùng tiếng thông tục nói chính là Tần Vương doanh chính người này, sống mũi rất cao, con mắt rất dài nhỏ, bộ ngực của hắn giống diều hâu như thế, nhưng là thanh âm không thế nào dễ nghe, giống như là xài lang gọi tiếng. Tư Mã Thiên đương nhiên cũng chưa từng gặp qua Tần Thủy Hoàng, hắn phi thường làm như có thật nói, đây là Tần Thủy Hoàng mưu thần ý liêu nói, đến nỗi ý liêu ngã xuống đất nói không nói, thì là cái không đầu bản sự án. Đứng ở trước mắt Tần Thủy Hoàng, mặc cực kỳ lộng lẫy màu đen long bào, mặt chữ quốc, sống mũi cao, dáng người thẳng tắp, khí vũ hiên ngang. Mặc dù không tính là xoái ca, lại tướng mạo đường đường, uy vũ cương nghị. Trương Chiết Hàn vội vàng quỳ xuống dập đầu, sơn hô bạc thuế. Hắn cái quỳ này là thật tâm thành ý, hắn đối với vị này cái thứ nhất thu thập sơn hà nhất thống hoa hạ quân vương tràn ngập kính ý ái khanh bình thân. Tần Thủy Hoàng thanh âm hùng hậu mà có tư tính, sai âm thanh vị trí hiển nhiên là Tư Mã Thiên bôi đen. Tạ bệ hạ. Trương Chiết Hàn đứng người lên, đột nhiên phát hiện Tần Thủy Hoàng bên cạnh trên cái bàn lớn chính đặt vào một chiếc ấn ngọc 4-5 tấc vuông, ấn nút ngũ long đan sen, màu sắc cùng Hòa Thị Bích giống nhau như lúc. Chẳng lẽ đây chính là Ngọc Tỷ Truyền Quốc? Ngọc Tỷ Truyền Quốc xuất hiện ở đây, có phải là còn cần đối với lời kịch? Không chờ hắn nghĩ kỹ làm sao mở miệng, hùng hậu mà có từ tính thanh âm lại một lần nữa vang lên, là các ngươi giết Triệu Cao. Trương Chiết Hàn giật nảy mình, không biết nên làm sao tiếp, Tử La không thể lên tiếng, cũng vô pháp nhắc nhở, loại tình huống này chỉ có dựa vào chính hắn. Hơi chấn định một chút, Trương Chiết Hàn đầu óc xoay nhanh. Tần Thủy Hoàng hỏi như vậy, nhất định là Lý Tư đem Triệu Cao mưu phản chứng cứ phạm tội giao cho hắn, không có trực tiếp bắt người, cũng không có đi lên liền hỏi tội, hẳn là không có việc gì. Chính là, thảo dân chính là Châu Thích tiên sinh môn sinh, gia sư tinh thông thiên văn địa lý, hoàng lao chi học, có biết trước chi năng, theo hắn suy tính, Đại Tần tương lai át gặp Triệu Cao người này hòa loạn. Ta đây biết, ta cũng nhìn ra hắn có ý đồ không tốt. Tần Thủy Hoàng hòa ái nói. Hoàng đế trả lời tại Trương Chiết Hàn dự tính lời kịch trong phạm vi, chân chính để hắn ngoài ý muốn chính là, Tần Thủy Hoàng nói chính là ta không phải hẳn là tự xương châm sao. Phim truyền hình điện ảnh thật là hại người rất nặng. Trương Chiết Hàn không nghĩ trò chuyện tiếp một người chết, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là đi kịch bản. Lam Bộ đột nhiên trông thấy Ngọc Ấn, hỏi, Ngọc Tỷ này chính là Hòa Thị Bích chế tác sao? Quá tinh mỹ. Ánh mắt của mọi người nháy mắt đều bị hấp dẫn đến Ngọc Y lên, Tần Thủy Hoàng cầm lấy Ngọc Ấn, tự hào nói, chính là, ta muốn làm chuyện này đã thật lâu. Ái Khanh cướp đoạt Hòa Thị Bích, cư công chi vĩ, đặc biệt phong ngươi làm. Trương Chiết Hàn tâm tư hoàn toàn tại Ngọc Tỷ Truyền Quốc bên trên, căn bản là không có nghe Thủy Hoàng Đế trong miệng cái kia một đống lớn tên chính thức, như thế nào mới có thể đem nó cầm tới tay đâu? Đoạt khẳng định không được, làm không tốt sẽ bị cái này đại bột tại chỗ cạo chết, chỉ có thể lừa gạt. Thật vất vả Tần Thủy Hoàng nhắc tới xong, Trương Chiết Hàn vội vàng nói, vậy hạ, có thể ban thưởng thần nhìn qua. Vừa rồi phong bắc quan, mặc dù không có nghe rõ là cái gì quan, nhưng có thể đổi giọng xưng thần quân thần một nhà, có phải là khoảng cách gần rất nhiều? Trương Chiết Hàn đè xuống bịch bịch trái tim nhỏ, chỉ cần Tần Thủy Hoàng đem Ngọc Tỷ giao đến trong tay hắn, phó bản khả năng lập tức liền sẽ kết thúc. Ái Khanh đừng nội, sở tỷ quan ngay tại chế tác tỷ hộ, ngươi nhưng đến hắn nơi đó thưởng thức. Tần Thủy Hoàng trả lời để hắn thất vọng. Làm sao lại toát ra cái gì sở tỷ quan đến? Chưa nghe nói qua cái này, trước quan a bất quá đã đại bột nói như vậy, kia liền nhất định còn có kịch bản muốn đi. Ân, nghe hoàng đế ý tứ, ta có thể trong cung tùy tiện đi. Phi phi, vừa rồi Tần Thủy Hoàng phong chính là cái gì quan? Trung Sa phủ lệnh, Tiêm Thái tử thái phó. Đây không phải Triệu Cao chức quan sao? Làm sao phong cho ta? Sẽ không đem ta cũng tiến a? Trương Chiết Hàn dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, đại bột thật muốn tiến lời nói, hoặc là nói kịch bản muốn tiến lời nói, vậy phải làm sao bây giờ? Ta vẫn là sử nam a. Đột nhiên phát hiện Lý Tư tại hướng hắn máy mắt, ý tứ là tranh thủ thời gian bãi lui. Trương Chiết Hàn nhẹ nhàng thở ra, đối với Tần Thủy Hoàng không người thi lễ, vi thần cáo lui. Theo Lý Tư rời khỏi Lục Anh cung, Tử La ở phía sau che miệng cười trộm, nàng nhất định cũng đoán được hắn lương phát lệnh. Cùng Lý Tư bãi biệt, Trương Chiết Hàn bụng trộm nói, "Tỷ tỷ, ngươi nói kia cái gì sở tỷ quan ở đâu?" "Ta cũng không biết a, nếu là Lữ Lương Vi tại liền tốt." Tử La thở dài. "Vậy làm sao bây giờ?" Liền kém cuối cùng khẽ run rẩy a bằng không bắt cái đầu lưỡi hỏi một chút. Giữa ban ngày, vạn nhất đánh cổ động rắn làm sao bây giờ? Hai người đang nói, có người sau lưng nói chuyện, tham kiến Trung Sa phụ lệnh. Nhìn lại, là cái hai tên thái giám, một cái bưng lấy một phương ấn, một cái bưng lấy cùng Triệu Cao giống nhau như lúc quan phủ. Trương Chiết Hàn đáp lễ, công công chuyện gì? Đây là Trung Sa phủ lệnh quan phủ cấn tín, mời Trung Sa phủ lệnh nhận lấy. Thái giám nói, đem quan phủ cấn tín đưa tới. Tử La bước lên phía trước tiếp nhận, lúc này không có nhét vào đăng quan thuyền, ngoan ngoan bưng lấy. Thái giám quay người đi, Trương Chiết Hàn có chút ngộng, chẳng lẽ đây cũng là kịch bản? Hàng tử, trước tiên tìm một nơi đem quan phục thay đổi, có cái này thân ra, liền có thể tại hoàng cung đi ngang. Còn là Tử La thanh tỉnh. tùy tiện tìm cái không ai gian phòng đổi quan phục, hai người bắt đầu tại hoàng cung đi ngang. Ta cảm thấy, Sở thị quan là quan ấn, nhất định cách Tần Thủy Hoàng không xa lắm. Thử La phân tích nói, có đạo lý, Lữ Lương Vi nói qua, Tần Thủy Hoàng ngày thường ở địa phương chủ yếu là Trương Đài cùng Lục Anh Cung, như vậy Sở thị quan văn phòng vô cùng có khả năng ngay tại hai địa phương này phụ cận. Có người đến. Trương Chí Hàn ngẩng đầu nhìn lên, đâm đầu đi tới một tên quan biên, nhìn qua quan còn không nhỏ. Tham kiến trung xa phụ lệnh. Người tới đi đầu lễ, quan không có ta lớn, có thể sĩ diện. Người vị kia a? Trương Chí Hàn kêu căng hỏi. Ta là Quý Liễu. Hắn cũng không có nói hạ quan nói rõ trước quan không chênh lệch nhiều. Hả? Quý Liễu? Chính là cái kia bị Tư Mã Thiên Trích giận Quý Liễu. Đây chính là Tần Quốc Quốc Úy, Tần Thủy Hoàng trọng thần A. Trương Chí Hàn vội vàng thu hồi sắc mặt, không người hoàn lễ, Quốc Úy đại nhân tốt. Trung xa phụ lệnh khách khí, mới vào hoàng cung, cần phải bản quan chỉ dẫn. Quý Liễu nói chính là tiêu chuẩn nở đỡ cờ lời kịch. Là kịch bản sao? Được một được lại nói. Đa tạ Quốc Úy đại nhân, tại hạ phụng chỉ đi sở tỷ quan chỗ, chính không biết đi như thế nào. Xin mời đi theo ta. Bảy lần quặp tám lần rẽ, lại trở lại Lục Anh cung phụ cận, Quý Liễu chỉ một ngón tay, sở tỷ quan ngay ở phía trước, Quý Liễu cáo tử. Đa tạ Quốc Úy. Trương Chí Hàn hướng Quý Liễu chắp tay từ biệt, dẫn Tử La hướng Quý Liễu chỉ gian phòng đi đến. Tử La đột nhiên ở phía sau túm một chút, hai người hướng bên cạnh lóe lên, tránh tại cây cột đằng sau. Trong cửa phòng đi tới một người, vội vàng hướng một phương hướng khác đi đến. Tử La vẫy một cái đầu, hai người xa xa theo ở phía sau. Quý Liễu nói sở tỷ quan ở bên trong, như vậy đi ra người liền có thể là sở tỷ quan. Trên tay hắn không có cầm đồ vật, làm không tốt là cái thiên hành giả. Tử La nhỏ giọng nói, thiên hành giả có đăng quang thuyền, hai tay chống trơn, thần thái vội vàng, hiểm nghi rất lớn. Nhìn chung quanh một chút không người, Tử La hiện ra độc trùy hàn nguyện nhận, làm một cái giết thủ thế. Trương Chí Hàn ôm eo của hắn, một cái thuấn di liền đến người kia phía sau. Tử La nâng đao vung lên, người kia tựa hồ cảm giác được lưỡi đao tiềm rõ, bản năng vừa trốn. Đầu là tránh đi, lưỡi đao sát qua gương mặt, vạch ra một đạo tinh tế vết máu. Các ngươi. Người kia hiện ra một thanh trường kiếm, lảo đảo lui lại. Vết máu biến đen, nhanh chóng lan tràn, vài giây đồng hồ cả khuôn mặt liền biến thành màu xanh đen. Độc trùy hàn nguyện nhận, vào máu là chết. Người kia ngửa mặt đổ xuống, vật phẩm bung đầy đất. Tử La không lo được tìm kiếm, đem trên mặt đất đổ vật một mạch thu hết tiến vào đằng quang thuyền. Siêu 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 siêu. Thanh âm quen thuộc, phi tiêu. Trương Chí Hàn không hề nghĩ ngợi, phất tay đánh ra thổ trướng, mò lên Tử La, một cái thuấn di nhảy lên ra 100 mét. Tử La người tại không trung, nhỏ nhỏ đã nơi tay, vành bành bành hướng về sau kích xạ. Chỉ cần tranh thủ 5 giây, liền có thể tiến vào đăng khoang thuyền đảo tàu. Lần này lý dạ cũng không phải là hai người, mà là ba người. Trong đó một tên rõ ràng là sơn di cảnh trở lên cao thủ, tốc độ rõ ràng nhanh hơn rất nhiều, mà lại bên cạnh truy bên cạnh phát ra phi tiêu, rõ ràng là không cho thời gian thở dốc. Tử La đánh ra lấp kín tường gỗ, phi tiêu đạc 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 đinh tại trên tường gỗ. Tốc độ nhanh nhất người lý dạ kia đơn quyền kích ra, oanh! Tường gỗ hóa thành mảnh vỡ, tiêu tán tại không trung. Trương Chí Hàn xem xét, lại thuấn di cũng chạy không thoát, thế là quay người nên đón tiếp lấy, chuẩn bị dùng tiêu giao bộ cuốn lấy lý dạ. Người nhị dạ kia lại là vô cùng đơn giản đơn quyền kích ra, phanh, nắm đấm răn răn chắc chắc đánh vào Trương Chí Hàn trước ngực, đau đớn một hồi, máu tươi theo trong miệng báo tố ra, thân thể bay ra về phía sau mười mấy mét, quẳng xuống đất. Tất cả những thứ này đều phát sinh ở trong chớp mắt, rất hiển nhiên tiểu thái điểu lại đánh giá cao chính mình. Thiên hạ võ công chỉ nhanh cũng phá, nhưng võ công nhanh là so ra mà nói. Tại cao cảnh thiên hành giả trước mặt, cấp một thái điểu tiêu giao bộ có thể có bao nhanh? Có lẽ chính ngươi cảm thấy rất nhanh, nhưng tại đối phương xem ra ngươi liền cùng ốc sên đồng dạng. Hàn Tử, Tử La gấp rút kêu to. Bành 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 nhỏ nhỏ bắn nhanh, chạy tới. Trương Chí Hàn cảm giác toàn thân tượng tan ra thành từng mảnh đồng dạng. Thật đau a, lúc này thật phải chết sao? Mắt tối sầm lại. Chương 23, tổn thương biệt ly chương 23, tổn thương biệt ly Hàn Tử. Ô, Hàn Tử, ngươi tỉnh lại đi a. Ô, Tử La tiếng khóc, réo rắt thảm thiết bi thiết. Ta không chết. Đây là ở đâu đây? Trên thân đã không có kịch liệt đau nhức, nhưng toàn thân bất lực, mí mắt nặng nề, tay cũng không ngẩng lên được. Cuối cùng ký ức là chúng cao cảnh nghĩ ra một quyền, toàn thân tan ra thành từng mảnh, mất đi trí giác. Hiện tại kịch liệt đau nhức không còn, chỉ là xương sườn còn có chút ẩn ẩn làm đau, khẳng định là Tử La tiến hành trị liệu. Hàn Tử, ô, ngươi không muốn chết à? Tử La ôm ta à, còn đang lay động, xem ra nàng là thật rất thương tâm. Nàng sẽ không là thích ta đi. Tiếng khóc ngừng, Tử La hàm răng nhỏ tại két sủi cắn cái gì. Nu ẩm ướt mở môi hôn lên, rất khổ hương vị, ngai nát cặn thuốc đỉnh tiến vào trong miệng. Tử La đầu rụt trở về, uống một hớp, từ ngực, miệng đối miệng đem nước đi vào. Nha đầu này là tại cho ta mớm thuốc à? Cũng không biết uy bao nhiêu lần, Trương Chí Hàn trong lòng dâng lên không hiểu cảm động. Tỷ, tỷ. Trương Chí Hàn ngập ngừng nói phun ra hai cái âm tiết. A, ngươi tỉnh. Quá tốt, ta Hàn Tử sẽ không chết. Tử La mừng rỡ như điên, ôm thật chặt bọc lấy chăn mền của hắn. Đây là chỗ nào? Trương Chí Hàn khó khăn hỏi. Kế đô, chúng ta tại Kế đô. Tử La trong lời nói tràn ngập vui sướng. Trương Chí Hàn bờ môi giật giật, không còn khí lực lại nói tiếp. Ta biết ngươi muốn hỏi điều gì, ngươi đừng nói chuyện, ta chậm rãi cùng ngươi thuyết đáp. Tử La ghé vào hắn bên hai, giảng thuật tại hắn sau khi hôn mê phát sinh sự tình. Tử La xem xét Trương Chí Hàn ngã trên mặt đất, vội vàng chạy tới dùng chính mình nhỏ thân thể che chở hắn. Thời khắc nguy cấp, vị kia hai lần cứu bọn họ cao thủ thần bí xuất hiện lần nữa, cùng ba tên nhị dạ triển khai đại chiến, ngay sau đó lại có người gia nhập chiến đấu, đánh cho hôn tiên hấp địa, đem nửa cái hoàng cung san thành bình địa. Lại về sau, Đại bộ tần thủy hoàng xuất hiện, các phương dừng tay, Tử La liền dùng đăng khoang thuyền mang hắn chạy trốn tới kế đô tiểu viện.
Ngươi nhìn, cái hộp này chính là ngọc tỷ truyền quốc.
Tử La nói, cầm ra một cái sơn đỏ hộp gỗ.
Trương Chiết Hàn khó khăn lắc đầu, hắn biết chỉ cần hắn vừa chạm vào trong hộp ngọc tỷ, phó bản liền sẽ kết thúc, hắn cùng Tử La liền sẽ mỗi người một nơi.
Ta biết không để ngươi đụng, chờ ngươi khôi phục lại nói.
Tử La thu hồi hộp gỗ, lại uống một hớp nước, miệng đối miệng cho hắn ăn.
Trương Chiết Hàn nhắm mắt lại, ngủ thật say.
Cháo gạo mùi thơm.
Trương Chiết Hàn mở to mắt, trong phòng không ai, mùi thơm là bay vào.
Tử La cũng sẽ nấu cháo rồi.
Nàng không phải tự xưng cho tới bây giờ chưa đi vào phòng bếp sao?
Hàn tử, ngươi đã tỉnh chưa?
Ngươi đã ngủ 5 ngày.
Tử La bưng một bát cháo, đi đến trước giường, đói bụng không, muốn hay không ăn chút cháo?
Trương Chiết Hàn nhẹ gật đầu, ngồi dậy, có thể động, cảm giác tốt hơn nhiều rồi.
Tử La vội vàng đem chén cháo thả tại trên tủ đầu giường, đưa tay đến đỡ, đừng nóng đội, từ từ sẽ đến, ngươi còn chưa tốt lưu loát đâu.
Tử La lại ôm đến một giường chăn mền cho hắn đệm ở phía sau, cầm lấy chén cháo, dùng muỗng đồng cho hắn ăn hút cháo.
Hắn kỳ thật đã có thể tự mình đến, nhưng hắn rất hưởng thụ loại này hút cháo, cũng liền không nhúc nhích, tiếp nhận Tử La yêu mến.
Đáng tiếc ta không thể giống như ngươi tự do ra phó bản, nếu không như ngươi loại này tổn thương, tại viện giới 10 phút đồng hồ liền chữa trị.
Tử La bên cạnh đút cháo vừa nói,
vất vả ngươi.
Trương Chiết Hàn chân thành nói,
cung tỷ liền đừng khách khí a, Hàn tử nếu là chết, tỷ sẽ thương tâm.
Như thế nào mới có thể mau chóng thăng cấp?
Thăng cấp chủ yếu nhìn gen giá trị, chủ yếu dựa vào phó bản, giết nở đợi cờ cũng được, nhưng tương đối chậm, còn có chính là vận khí tốt có thể soát đến kết quả, ăn một cái liền có thể thăng cấp 10, nhưng xác suất cực thấp.
Thăng cấp loại sự tình này là không đội bằng được, ta biết ngươi muốn báo thủ, còn nhiều thời gian, quân tử báo thủ 10 năm không muộn.
Tử La dược hoàn hiệu quả rất tốt, 2 ngày về sau, Trương Chiết Hàn liền khôi phục được không sai biệt lắm.
Tử La bắt đầu nàng ăn bổ kế hoạch, mỗi sáng sớm, nàng sẽ đem hộp gỗ thả tại nhà bên trong, đi tiểu lâu làm một bàn gà vị thịt cá trở về, hai người ăn uống thả cửa.
Cứ như vậy liên tục ăn 4-5 ngày, Trương Chiết Hàn đầy máu phục sinh.
"Tỷ, chúng ta đi đem ngươi nhiệm vụ làm xong đi, làm xong tái xuất phó bản."
Trương Chiết Hàn đem tỷ tỷ rút gọn thành tỷ.
Tử La nhiệm vụ liền kém cuối cùng một vòng, chỉ cần cầm tới đốc kháng đồ, liền có thể hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng.
"Ngươi ngốc à ngươi, phó bản không có kết thúc, tất cả mọi người biết ngươi còn không có ra ngoài, ngươi còn muốn lại chết một lần sao?"
Tử La mãnh liệt phản đối.
"Thế nhưng là..."
"Không có thế nhưng là, tỷ nhiệm vụ không trọng yếu, ngươi trọng yếu nhất.
Chúng ta cái này liền ra ngoài."
Tử La dứt khoát kiên quyết cầm ra hộp gỗ, lấy ra ngọc tỷ.
"Đừng."
"Tỷ,
ngươi nghe ta nói."
Trương Chiết Hàn không có chút nào chuẩn bị tư tưởng, cũng biết đưa tay đẩy.
Tử La không chút do dự đem ngọc tỷ truyền quốc nhét vào trong tay hắn.
Thanh âm thanh thúy trong đầu vang lên.
"Chúc mừng ngài hoàn thành thối vực nhiệm vụ."
Màn sáng đồng thời mở ra.
Phó bản tên: Kinh Kha Đâm Tần Vương, số hiệu 273.
Độ khó đẳng cấp: Bính nhiệm vụ chính tuyến cùng nhiệm vụ chi nhánh đều đã toàn bộ hoàn thành.
Ban thưởng kết toán bên trong.
"Xin chờ một chút, thu hoạch được trang bị: Ngọc tỷ truyền quốc, Hạ Vô Thư túi thuốc, Bá Nha Hảo Trung, thu hoạch được vật phẩm: Tuân Tử bút tích thực, Ngụy Võ tốt hổ phù, thu hoạch được gen giá trị 70, thu hoạch được cái khác gen giá trị 2, đánh giết, thu hoạch được ý tệ 121. Chúc mừng ngài thăng cấp đến cấp 2.
Chúc mừng ngài thu hoạch được tư vực phó bản."
Kinh Kha Đâm Tần Vương 10 giây sau rời khỏi phó bản.
Cùng thuê phòng trên giường, Trương Chiết Hàn lệ rơi đầy mặt.
Cứ như vậy vội vàng biệt ly, thậm chí chưa kịp nói một tiếng trân trọng.
Đây trong đầu còn là Tử La, Tử La một cái nhăn mày một nụ cười, Tử La ôn nhu, Tử La ấm áp cùng Tử La mùi.
Đa tình từ xưa tổn thương ly biệt.
Trương Chiết Hàn lần thứ nhất trải nghiệm đến ly biệt thống khổ, rốt cuộc minh bạch cổ nhân vì cái gì luôn nói tổn thương biệt ly.
Ta đây là làm sao rồi?
Tử La tỉnh lại sau giấc ngủ, nghĩ tới chuyện thứ nhất vậy mà là đi phòng bếp chịu cháo gạo. Ngồi dậy mới phát hiện, đã không còn là trong phó bản tiểu viện, không còn là trong tiểu viện tư phòng ổ rơm.
8 giờ 13 phút.
Hứa Tung sớm đã đi ra ngoài đưa giao hàng đi, cùng thuê trong phòng y mắng.
Đêm qua mơ mơ màng màng liền ngủ mất, chưa kịp nhìn phó bản ban thưởng.
Trương Chiết Hàn mở ra thanh trang bị.
Làm sao chỉ có 2 kiện?
Hôm qua nhớ rõ ràng có 3 kiện phó bản ban thưởng: A Ngọc tỷ truyền quốc, Hạ Vô Thư túi thuốc, thiếu cái gì?
Trương Chiết Hàn cố gắng nhớ lại phó bản tiến trình, nhớ tới, thiếu cổ cầm, Bá Nha Hào Trung.
Làm sao lại thiếu đâu?
Trương Chiết Hàn đem tất cả năng điểm địa phương đều điểm một lần, vẫn là không có.
Phi phi,
ta tại, ngài có chuyện gì?
Ngươi không phải nói đăng khoang thuyền đồ vật sẽ không mất đi sao?
Ngài mất đi cái gì rồi?
Phó bản ban thưởng Bá Nha Hào Trung, không thấy.
Trên lý luận nói không nên mất đi, có lẽ cùng ngài tài khoản dị thường có quan hệ.
Thanh trang bị cùng thanh vật phẩm cũng không thuộc về đăng khoang thuyền không gian, cũng không thuộc về ta có thể khống chế phạm vi.
Kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
Thanh trang bị cùng thanh vật phẩm thuộc về tinh phiến chế tạo thương cung cấp không gian, nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói, hẳn là nhận huyễn giới cơ bản pháp tư ẩn bảo hộ. Hiện tại xuất hiện mất đi tình huống, có thể là ngài thiên hành giả hệ thống bị dự đưa cửa sau, có người thông qua cái này cửa sau lấy đi ngài trang bị.
Nguyên lai cái này bug còn có ngón này, xem ra cái thanh trang bị này không thể lại dùng, có tặng.
Trương Chiết Hàn bằng nhanh nhất tốc độ, đem thanh trang bị cùng thanh vật phẩm đồ vật toàn bộ lấy ra, bỏ vào đai ngọc quan thuyền.
Phi, thanh trang bị phải dùng sao?
Đưa vào thanh trang bị, mang ý nghĩa ngươi trang bị vũ khí giao phó cho tác dụng cùng kỹ năng mới có thể phát huy tác dụng.
Giống như không dùng xong không được, 3 kiện vũ khí ném 1 kiện, có phải là mang ý nghĩa ta nhiều nhất chỉ có thể trang bị 2 kiện?
Ách, cái kia tuân tử bút tích thực là bí tịch, hẳn là thuộc về Tử La nói công phu phạm chủ, không dựa vào thần giật vật kỹ năng.
Bí tịch là tiêu hao phẩm, dùng liền không còn.
có thể sử dụng còn là tranh thủ thời gian dùng đi, tránh khỏi lại bị tặc trộm đi. Nghĩ tới đây, Trương Chiết Hàn đem cái kia quyển sách lụa lấy ra, nắm trên tay, nhắm mắt lại. 20 giây sau, màn sáng nhắc nhở xuất hiện, đo lường đến bí tịch loại thần dật vật, ngay tại đọc đến tuân tử ngay tại học tập tuân tử đang tiến hành gen dung hợp tuân tử học tập hoàn thành, gen dung hợp hoàn thành. Sách lụa quyển biến mất trong lòng bàn tay. Ấn mở thanh kỹ năng, có thêm một cái dịch dung thuật. Tên, dịch dung thuật đẳng cấp, không tác dụng, dịch dung kỹ năng, không tiêu hao thể lực, không nói rõ, căn cứ vào tuân tử sinh ra sinh vật kỹ thuật, có thể tùy ý cải biến dung mạo. Tuân tử làm sao cùng trở mặt có quan hệ? Chẳng lẽ năm đó lão nhân gia ông ta cũng sợ bị người nhận ra? Tấm gương, nơi đó có tấm gương, Lục Tung cũng không tìm được, đúng rồi, toilet. Đối với toilet trên tường tấm gương, Trương Chiết Hàn thôi động dịch dung thuật, không có thay đổi gì a, không cho đối tượng biến thành ai đây. Trong lòng suy nghĩ dễ dương ngàn tỷ bộ dáng, lần nữa thôi động dịch dung thuật. Ha, thành công. Có thể hay không biến thành người nước ngoài? Trương Chiết Hàn trong lòng suy nghĩ sợ hụt dễ nẹ gở bộ dáng, thôi động dịch dung thuật. Ân, không sai, quả thực giống nhau như lúc, màu da tóc đều thay đổi, đáng tiếc chỉ có thể trở mặt, cổ trở xuống biến không được. Về sau liền không cần tự la nhọc nhằn khổ sở trang điểm, ai cũng không hưởng thụ được thấm vào hơi thở cùng mềm mại tay. Có được có mất A Ngọc tỷ truyền quốc, nhiều người như vậy quyết đấu sinh tử Ngọc tỷ truyền quốc, Trương Chiết Hàn thậm chí có chút đáng ghét vật này. Đem chiếu nặng Ngọc tỷ truyền quốc cầm ở trong tay, mát lạnh ôn nhuận, xúc cảm không sai. Tên: Ngọc tỷ truyền quốc, thuộc loại: đồ trang sức, thuộc tính: thuộc áp dụng, địa tàng cảnh đẳng cấp 60, công năng: thành bang kỹ năng, rơi yên tiêu hao thể lực 40, trạng thái: không thể trang bị độ dung hợp, một đi chú, tần thủy hoàng tỷ ấn, dùng hòa thị bích chế thành. Bốn tấc vuông, bên trên nút giao ngũ long, ấn mặt có khắc thụ mệnh mù thiên, ký thọ vĩnh xương tám cái chữ triện, coi là hoàng quyền thiên bẩm tín vật. Có thể thăng cấp, nhưng dung hợp. Tư vực phó bản chiến quốc mở ra vật. Nhìn qua cũng không có gì đặc biệt a, vì cái gì nhiều người như vậy liều sống liều chết đoạn. Địa tàng cảnh mới có thể sử dụng, còn sớm đây. Dù sao cũng vô pháp trang bị, ném một bên rồi nói sau, quay đầu hỏi một chút tử la là chuyện gì xảy ra. Thăng lên một cấp, làm sao cũng nên có chút biến hóa đi. Trương Chiết Hàn ấn mở thuộc tính cột. Gen thuộc tính, thổ hệ gen thuộc tính, quang hệ thể chất, 10 lực lượng, 8 tốc độ, 9 trí tuệ, 24 nhanh nhẹn, 12 kháng lực, 9 hoàn thành một lần phó bản thuộc tính toàn bộ tăng trưởng 3 điểm, xem ra là cái chậm rãi chịu sự tình. Trương Chiết Hàn nắm lên một cái chén nước bóp, phịch một tiếng, nắt. A ha, lợi hại như vậy sao? Còn không có làm sao dùng sức đâu. Tâm tình thật tốt. Chương 24, huyễn giới chương 24, huyễn giới 9 giờ. Trương Chiết Hàn đúng giờ đi ra ngoài, cưỡi lên xe điện, bắt đầu nhận việc. Trong phó bản lại thế nào này, trên địa cầu sinh hoạt còn phải tiếp tục. Giao hàng tiểu ca còn phải tiếp tục đưa giao hàng, nên làm gì còn phải làm gì. Thăng lên một cấp, thuấn di cùng leo lên tốc độ càng nhanh, đưa giao hàng hiệu suất rõ ràng đề cao. Không đến 3 giờ, liền làm xong một ngày công việc, điểm kích kết toán, 430 nguyên. Đây là Trương Chiết Hàn tận lực thu liễm kết quả, nếu như vung ra đường, 3 giờ kiếm hơn 600 không có áp lực chút nào. Nếu như lại tăng một cấp, tốc độ sẽ nhanh hơn, thời gian làm việc sẽ còn rút ngắn. Tùy tiện tưởng tượng một chút, cái khác giao hàng tiểu ca dừng xe đến dưới lầu muốn đi 3 phút, Trương Chiết Hàn chỉ cần 0.1 giây. Người khác chắn thang máy thời điểm chỉ có thể chờ đợi, Trương Chiết Hàn có thể đi thang lầu, vài giây đồng hồ liền có thể đến tùy ý tầng lầu. Thiên hành giả thuộc về cao duy không gian, đối với thấp duy không gian hình thành nghiền ép hợp tình hợp lý. Trên đường về nhà, Trương Chiết Hàn cưỡi tại trên xe điện, câu được câu không cùng Phi Phi nói chuyện tiếng. Phi Phi, ngươi còn có thể làm gì? Ta có thể làm rất nhiều chuyện. Thì như đâu? Ngài cần trợ giúp gì? Thử la ba vòng là bao nhiêu? Trương Chiết Hàn sắc bị mị. 83-50-8-85 ứng, không sai. Cùng lưu cũng không phải, đương nhiên không sai. Nữ hải tử tư ẩn ải, ngươi là làm sao biết? Trong phó bản đo. Ngươi ôm nàng nhiều lần như vậy. Hách dai dai ba vòng là bao nhiêu? Hách dai dai là bạn học cùng lớp, Trương Chiết Hàn bạn gái đầu tiên, một cái ngạo kiều nhà giàu nữ, đại học tốt nghiệp liền đường ai nấy đi. Không thể trả lời. Ngươi ba vòng là bao nhiêu? Ta là siêu khoa học kỹ thuật gen trí năng, không có ba vòng. Không có tí sức lực nào. Ngươi có thể hướng dẫn sao? Xin hỏi ngài muốn đi đâu? Nam Cực. Trương Chiết Hàn hung tợn nói. Ngài đến châu Nam Cực khoảng cách vì 14.139 cây số, cần thay đổi nhiều lần phương tiện giao thông, tổng phí tổn dự tính 687.200 nguyên. Cần mở ra hướng dẫn sao? Quên đi thôi. Chuyển sang nơi khác, đi miêu miêu câu. Đo lường đến cách ngài vị trí thành thị phụ cận có 3 con mèo mèo câu, xin hỏi ngài muốn đi đâu một cái? Trương Chiết Hàn tùy tiện chọn một cái. Long Tuyển Dịch khu miêu miêu câu thôn, cách ngài 28.9 cây số. Phải chăng mở ra hướng dẫn? Không đi. Về sau thời điểm rồi nói sau. Ngươi thật giống như so nào đó độ hướng dẫn lợi hại một điểm á, hoàn toàn không tại một cái lượng cấp. Trên địa cầu hướng dẫn là hệ nhị phân sản phẩm phụ, bọn chúng đều rất nguyên thủy. Ngươi nói bọn chúng kém cỏi, ngươi rất mạnh sao? Chúng ta trên lệnh tựa như đạn đạo cùng ná cao su trên lệnh. Ngừng tốt xe điện, Trương Chiết Hàn không kịp chờ đợi tiến vào đăng quang thuyền. Trên lý luận nói, hắn có thể tại bất luận cái gì địa điểm tiến vào đăng quang thuyền, nếu không phải vì đem xe điện đưa về, hắn đã sớm đi vào. Phi Phi, huyễn giới cơ bản pháp đều có cái gì quy định? Trương Chiết Hàn nhìn chằm chằm đăng khoang thuyền trên tường huyễn giới nút bấm, tựa hồ tại hạ quyết tâm. Hắn muốn đi tìm Tử La, đi xem một chút cái thế giới xa lạ kia. Huyễn giới cơ bản pháp nội dung rất dài, ta điều ra đến chính ngươi xem đi. Không cần, ngươi đem trọng yếu lấy ra ta xem một chút. Nơi có người liền có quy củ, có xã hội địa phương liền nhất định có pháp luật. Đi một cái địa phương hoàn toàn xa lạ, đầu tiên cần biết có thể làm cái gì, không thể làm cái gì. Huyễn giới cơ bản pháp lược thuật trọng điểm 1 tôn trọng cá nhân tài sản, 2 tôn trọng cá nhân tư ẩn, 3 bảo hộ ngôn luận tự do, xuất bản tự do, tôn giáo tự do, 4 tôn trọng các thành thị nhân dân bình đẳng quyền lợi cùng tự quyết nguyên tắc, 5 công dân có nắm giữ vũ khí quyền lực, 6 công dân có quyền bầu cử cùng quyền được bầu, 7 không được lợi dụng huyễn giới kỹ thuật cùng năng lực ở địa cầu kiếm lời, 8 không được tại địa cầu tiết lộ cùng truyền bá huyễn giới tin tức, 9 không được can thiệp thế giới địa cầu văn minh cùng khoa học kỹ thuật tiến trình, 10 không được nhiễu loạn địa cầu trật tự xã hội, 11 không được đối với địa cầu bên trên người bình thường tạo thành tổn thương, 12 tuân thủ địa cầu pháp luật cùng trật tự công cộng và thuần phong mỹ tục, 13 kẻ vi phạm sẽ bị xử phạt, giam cầm, thiết lập lại, xóa bỏ. Ngươi có huyễn giới bản đồ sao? Lời mới vừa ra miệng đã cảm thấy là lời vô ích. Phi phi tại huyễn giới càng là như cá gặp nước à, huyễn giới trình độ khoa học kỹ thuật, huyễn giới kho tin tức đều là địa cầu không cách nào so sánh. Có. Chính xác đến không? 1 mét. Ngay tùy thời tùy chỗ đều có thể tại huyễn giới nó dẫn. Phi Phi tại trên màn sáng mở ra một bức bản đồ. Trên bản đồ tinh chuẩn tiêu chí ra tất cả thành thị vị trí, địa hình địa vật cùng giao thông lộ tuyến tùy ý một chút cũng có thể phóng đại, thậm chí có thể trông thấy người đi đường có hay không cạo râu, dùng son môi làm màu gì. Giang hà biển hồ, sông núi bình nguyên, sa mạc, rừng rậm thảo nguyên, trên địa cầu có huyễn giới toàn có. Huyễn giới như thế nào là bình? Không phải là tròn sao? Huyễn giới vốn chính là bình, chân chính trời tròn đất vuông, ngày như cung lư, lồng đóng khắp nơi. Huyễn giới bên ngoài là cái gì? Là vũ trụ sao? Huyễn giới bên ngoài là chưa khai phát không gian hỗn độn. Vũ trụ là 3 chiều thế giới khái niệm, huyễn giới là 3.5 duy không gian, là kéo dài vô hạn. Không gian khái niệm không giống, thời gian này đâu? Lúc đầu huyễn giới là không cần thời gian khái niệm, nhưng vì để cho thiên hành giả qua lại thuận tiện, ở trong hệ thống cố ý thiết lập thời gian. Huyễn giới cùng địa cầu thời gian là đồng bộ. Địa cầu quần áo không cách nào tiến vào huyễn giới, ta chẳng phải là muốn chạy trần chuồng. Trương Chiết Hàn đột nhiên nghĩ đến Hollywood trong phim ảnh người ngoài hành tinh vừa tới địa cầu xấu hổ chẳng cảnh. Không cần phải lo lắng. Đăng khoang thuyền sẽ tự động vì ngài xứng đôi một bộ miễn phí áo ngoài, màu sắc kiểu dáng có thể tùy ý điều chỉnh. Sơ cấp nạ nổ trang phục phòng hộ là đăng khoang thuyền tiêu chuẩn phân phối. Nếu như ngài mua quần áo mới, chỉ cần mặc vào liền có thể tự động thay thế, cái này trang phục phòng hộ đem tự động trở lại đăng khoang thuyền, chỉ cần ngài ra khoang thuyền không mặc quần áo, nó liền sẽ tự động cho ngài mặc vào. Ta đi cái kia tòa thành thị tương đối tốt. Trương Chiết Hàn ánh mắt tại khổng lồ bản đồ là đi tuần tra, hắn tại tìm Tử Lan nói Ninh Châu. Ngài tốt nhất trước đi người Hoa tụ cư thành thị, mặc dù ngài đi tiếng Anh thành thị cũng không thành vấn đề, nhưng thói quen sinh hoạt tóm lại là không giống, mà lại cũng tương đối dễ dàng kết giao bằng hữu. Người Hoa gia tộc khống chế thành thị chủ yếu có 5 tòa: Linh Châu, Sở Châu, Ích Châu, Vượt Châu cùng Ung Châu. Linh Châu lớn nhất, phương pháp luật cũng rộng rãi nhất. Có vấn đề gì tùy thời hỏi ta. Tốt, vậy chúng ta liền đi nơi đó. Tử Lan nói nàng tại Linh Châu, cái này liền đi tìm nàng. Trương Chiết Hàn trong lòng trở nên kích động, không phải là bởi vì huyễn giới, mà là bởi vì Tử La. Nhìn một chút điện thoại, 12 giờ 11 phút, chủ nhật. Gọi thành công. Linh Châu thị quảng trường nhân dân. Không phải huyễn giới vật phẩm không cách nào tiến vào. Danh tự này rất quen thuộc, các Trương Chiết Hàn đè xuống nút bấm, ra đăng quan thuyền. Ngay tại nối vào huyễn giới trí năng phục vụ hệ thống nối vào thành công. Hoàng nên đi tới huyễn giới. Nơi này là thiên hành giả thế giới. Mời tuân thủ huyễn giới cơ bản pháp cùng Ninh Châu thị quản lý pháp. Chúc ngài vui sướng. Cũng không có quá cảm giác xa lạ, ngược lại là khắp nơi giống như đã từng quen biết. Cái này quảng trường nhân dân cùng hắn trong ấn tượng trên địa cầu quảng trường nhân dân không giống lắm, không có rộn rộn ràng ràng, không có chen vai thích cánh, không có bác gái quảng trường múa. Trương Chiết Hàn chẳng có mục đích đi tới, trên màn sáng xuất hiện chính là tức thời bản đồ, phi phi còn chi kỷ biểu hiện ra thời gian, khoảng cách cùng tỷ lệ. Bình thường địa cầu thành thị quảng trường nhân dân đều là đường xi măng mặt, trung ương một tòa vĩ nhân điêu khắc. Cái này quảng trường nhân dân mặt đất, cửa hàng vậy mà là tử cấm thành như thế gạch xanh lớn, cổ điện khí quyển, ngắn gọn trang trọng. Quảng trường trung ương ngược lại là cũng có một tòa to lớn cẩm thạch pho tượng, một vị cổ trang lão nhân bá khí nguy ngồi, tay phải chống một thanh cổ kiếm. Lão nhân này xem ra giống như là hiên viên hoàng đế A Phi Phi bản đồ biểu hiện, quảng trường diện tích 13 vạn mét vuông, pho tượng cao 31 mét. Trung quanh quảng trường là một vòng đường đi bên kia là các loại muôn hình muôn vẻ kiến trúc, đại bộ phận đều là kiểu Trung Quốc phong cách. Nhà lầu đều không cao, cao nhất cũng liền 4-5 tầng lầu. Đường đi tất cả đều là phố đi bộ, không giống địa cầu thành thị như thế ngựa xe như nước. Kỳ thật căn bản cũng không có xe. Xe đều ở trên trời. Quảng trường trên không 100m đến 300m cao khu vực, thỉnh thoảng có các loại hình dạng máy bay thổi qua. Kỳ thật gọi máy bay cũng không chuẩn xác, bọn chúng không có cánh, là trôi ở trên trời. Phi Phi biểu hiện những máy bay này dành xưng gọi phù thuyền. Lớn chính là xe buýt phù thuyền, có thể chứa 20, 30 người, cái khác liền hẳn là tư nhân phù thuyền. Còn có một mình phù thuyền, người cưỡi ở phía trên, mang theo mũ giáp, có điểm giống trên địa cầu xe gắn máy, chẳng qua là hình bầu dục, không có bánh xe. Phù thuyền tốc độ ước chừng cùng trên đường cao tốc xe không sai biệt lắm, cũng liền 100 cây số bộ dáng. Không có âm thanh, không có đuôi khói, xuyên qua văng lai, sẽ không đụng vào sao? Đừng dùng thấp duy không gian quan niệm nhìn cao duy không gian sự vật. Hai nạn giao thông cái từ này tại huyễn giới là không tồn tại, trừ phi lọt vào công kích, vĩnh viễn sẽ không va chạm cùng rơi xuống. Bọn chúng là chạy bằng điện sao? Miễn cưỡng xem như thế đi. Nói chính xác, huyễn giới nguồn năng lượng chủ yếu là năng lượng ánh sáng cùng năng lượng hạt nhân. Phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật tại huyễn giới mấy ngàn năm trước đã tồn tại, địa cầu vừa mới bắt đầu. Quảng trường cùng trên đường phố người đi đường thưa thớt, tòa thành thị này cũng liền 120 vạn người, còn so ra kém trên địa cầu một cái huyện nhân khẩu. Theo Hoa Phi Hoa cung cấp số liệu, thiên hành giả tổng nhân khẩu là 1123 vạn người, cho nên Linh Châu tại huyện giới hẳn là thành phố lớn. Sắc trời dần dần tối xuống, công trình kiến trúc đều lục tục ngo ngoe sáng lên đèn, khiến người ta cảm thấy thành thị có khói lửa khí. Bên đường không có đèn đường, trên trời có một cái mặt trăng đem thành thị chiếu lên sáng như tuyết, khung lưu bên trong còn có ngôi sao. Huyện giới mặt trời, mặt trăng cùng ngôi sao đều là mô phỏng địa cầu hoàn cảnh là vì thỏa mãn nhân loại quân thuộc. Mặt trời cùng ngôi sao toàn huyện giới tổng cộng có, mặt trăng là mỗi cái thành thị một cái. Xuyên qua đường đi, Trương Chiết Hàn đi vào một cái tiệm thực phẩm. Tiệm thực phẩm bên trong bán thực phẩm, trên vẻ ngoài cùng địa cầu cũng không có bao nhiêu khác biệt, bánh mì, bánh mì quy, bánh gà tô, sô cô la, bánh bao, màn đầu, cái gì cần có đều có. Chỗ khác biệt chính là nó có phân loại, một loại là năng lượng thực phẩm, một loại gọi vị giác thực phẩm. Năng lượng thực phẩm là thỏa mãn năng lượng nhu cầu, ăn một cái khả năng một tháng không cần lại ăn cơm, vị giác thực phẩm là thỏa mãn vị giác, nhiệt lượng rất thấp, nhưng ăn thật ngon. Trương Chiết Hàn nhấp túi, đành phải nuốt nước bọt đi ra. Những kiến trúc này vật đều là làm gì? Trên địa cầu thành thị công trình nơi này trên cơ bản đều có. Tòa thị chính, cục cảnh sát, khách sạn, sòng bạc, phòng giao dịch, phòng đấu giá, sân thi đấu, cửa hàng, văn phòng, thiết bị truyền thông tin cửa hàng, tiệm vũ khí, tiệm thực phẩm, tiệm bán quần áo, khôi phục trung tâm, ngân hàng, thị trường chứng khoán, công ty, quán trà, quán cà phê, nhà hàng, trường học, nhà trẻ, vân vân. Quảng trường nhân dân bốn phía xuất hiện mấy cái lập thể quảng cáo hình ảnh, cũng là nổi đồng bền giữa không trung, mà không phải LED màn hình, rực rỡ màu sắc. Mấy người mặc đồng phục cảnh sát người tại quảng trường bốn phía đi lại. Thỉnh thoảng có phù thuyền hạ xuống, muôn hình muôn vẻ người đi vào muôn hình muôn vẻ kiến trúc. Thử La, ngươi ở chỗ nào? Chương 25, nhà quê vào thành. Chương 25, nhà quê vào thành. Phi Phi, huyện giới TV thấy thế nào? Muốn hiểu một tòa thành thị, đầu tiên hẳn là thu hoạch thông tin. Huyện giới không có TV hoặc TV khái niệm, càng không có đài truyền hình, ngại như quen thuộc xem TV, có thể đem màn sáng ném đến trên tường hoặc không trung. Phi Phi nói xong, trực tiếp đem màn sáng đánh vào không trung. Trương Chiết Hàn ấn mở thông tin cột, ấn mở video bên trong còn có đề cử điểm nóng hot search ở bảng huyện âm phim chờ một đống lớn phân cột. Nơi này điểm động tác cũng không phải là dùng tay, mà là thuần túy dùng ý niệm. Ấn mở điểm nóng tùy tiện điểm cái tiêu đề, màn sáng bắt đầu phát ra video, rõ ràng độ cực cao, khẳng định vượt qua 8K HD. Video nội dung là đưa tin Linh Châu thị thị trưởng tham một hội kiến lẹt xỉn tận thương nghiệp đoàn đại biểu. Nhìn như vậy quá tốn thời gian, thấy cái gì thời điểm tính cái đầu a, nghĩ theo lượng lớn trong tin tức tìm tới cần nội dung không khác mò kim đáy biển, bị động không chịu nhận như chủ động thẩm tra. Phi Phi, có thể tra được tòa thành thị này gia tộc tình báo sao? Ngay tại thẩm tra Ninh Châu thị tin tức hệ thống Ninh Châu thị ban sơ căn cứ vào hoàng đế Lăng Di chỉ sáng tạo. Kẻ sáng tạo là Ninh thị gia tộc. Đời thứ nhất gia chủ là Đông Chu những năm cuối Mặc gia cự tử Ninh Thắng. Gia chủ đương thời gọi Ninh Củng. Ninh thị. Chẳng lẽ Tử Lan nói Ninh thị gia tộc, vậy mà là Ninh Châu chủ nhân? Còn có cụ thể một điểm tin tức sao? Ninh thị thế gia phổ ghi chép, Ninh thị gia tộc khởi nguyên từ thời kỳ Xuân Thu Vệ Quốc, tước chừng vào hôm nay Hoàng Hà lưu vực Hà Nam, Hà Bắc một vùng. Gia tộc này đã tồn tại năm 2700, thủy tổ là Vệ Linh Công chi huynh Ninh Trậm. Quan hệ máu mủ có thể lên ngược dòng đến Chu Văn Vương. Ninh thị gia tộc nổi danh nhất chính là thời kỳ chiến quốc nhà tư tưởng Ninh Kha, tuy đường chứ danh thi nhân Ninh Hạo Nhiên cùng Ninh Giao cũng đều xuất từ gia tộc này. Ninh thị gia tộc có được thành viên gia tộc 11.000 người, một vị thiên cực cảnh, hai vị địa tầng cảnh, gia chủ Ninh cũng là liên bang nghị hội nghị viên, Ninh Châu thị thị trưởng Tham Một cũng thuộc về Ninh thị gia tộc. Còn nước không? Trở lên là công khai tin tức. Gia tộc nội bộ tin tức thuộc về cơ bản pháp bảo hộ phạm vi, không cách nào thẩm tra. Ninh thị gia tộc ở nơi nào? Ninh thị gia biên, tại Ninh Châu thị Bắc Bộ, khoảng cách 6 cây số. Ngài muốn đi nơi đó sao? Đi. Bắt đầu hướng dẫn đi. Người không có đồng nào, xe buýt phụ thuyền ngồi không được, chỉ có thể đi tới đi. Theo trên bản đồ nhìn, Ninh thị gia viên diện tích không nhỏ, có 8 cây số vuông, là một cái đơn độc khu vực, cùng nội thành địa phương khác lấy con đường ngăn cách. Sau 10 phút, rốt cục trông thấy Tử Lan nói tới Ninh thị gia viên. Toàn bộ gia viên khu bị cao lớn gạch xanh tường vây quanh, có mấy cái cửa ra vào. Phi Phi hướng dẫn định vị là Ninh thị gia viên cửa chính, kia là một tòa điện hình thời đường phong cách cổng chào, tự do ra vào, không ai trông coi. Trương Chiết Hàn đi đến trước cổng chính, đi theo dòng người chạy về đi vào trong. Đi đến đại môn thời điểm, đột nhiên bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn trở, không cách nào tiến lên mảy may. Bên cửa cột cửa bên trên đèn báo hiệu sáng lên, hai tên bảo an bộ dáng người bỏ ra. Xin hỏi ngài tìm ai? Trong đó một tên bảo an rất có lễ phép hỏi. Trương Chiết Hàn có chút ngộng, Tử La cũng không có nói nàng kêu cái gì à, cũng không thể nói Tử La đi, kia là trong phó bản nhân vật tên. Mời ngài liên hệ tốt ngài muốn biếng thăm người, để hắn thông chi chúng ta hoặc tự mình đi ra đón ngài, ngài mới có thể đi vào. Bảo an nói tiêu chuẩn bảo an điều lệ văn bản. Không có cách nào, Trương Chiết Hàn đành phải lui đi ra, tại đại môn đối diện bên đường trên ghế dài ngồi xuống. Phó bản kết thúc quá vội vàng, hắn cùng Tử La cũng không kịp nói cho đối phương biết chính mình chân thực tin tức, lẽ ra hai người kinh lịch đồng sinh cộng tử, nói những này là không có vấn đề. Nói bụng, Trương Chiết Hàn bản năng đưa tay theo đăng khoang thuyền lấy bánh mì, rõ ràng bắt lấy, tay mới ra đăng khoang thuyền lại giống tuyết, cái gì cũng không có. À, không phải huyễn giới vật phẩm không được đi vào, địa cầu bánh mì tại huyễn giới là không bỏ ra nổi đến. Trương Chiết Hàn sờ sờ cái mũi, tiến vào đăng khoang thuyền, đem màn sáng đánh vào trên tường, ấn mở thông tin video. Ngâm một bát thích ăn nhất tôm tươi cá tấm mặt, vừa nhìn TV bên cạnh từ từ ăn. Huyện giới liên bang nghị hội thứ 117 lần hội nghị tại Lexington tổ chức, hội nghị xem xét tổng thống đưa ra cơ bản pháp sửa đổi án. Huyện giới nhà giàu nhất bịu lì gạ tẹt bạch ra, hẳn là tăng cường huyện giới khác biệt chủng tộc giao lưu cùng dung hợp, xúc tiến huyện giới nhân khẩu tăng trưởng. Bảy bị lòn thành phố Mũ Tân Nạ bị đường phố sách thành phố du khách gia tăng mãnh liệt. Cả mạ cụ dạ thành phố cảnh thự gần nhất phá được cùng một chỗ nhằm vào phủ dị bộ dạ gia tộc tập kích sự kiện. SV A Sim được tuyển năm nay huyện giới hàng năm tiểu thư, trở thành A trên đà thành phố trong lịch sử vị thứ nhất huyện giới tiểu thư. Ninh Châu thị cảnh thự hôm nay tuyên bố lệnh truy nã, đuổi bắt một tên gọi Trương Đại Dịch tội phạm giết người, nên phạm. Ý tạ lỷ cả thị Fernando truyền hình điện ảnh công ty quay chụp phim Vĩ Dìa Lộ Sơn truyền kỳ gần đây hơ khô thẻ tre. Ăn no bụng, bối rối đánh tới. Buổi sáng đưa 3 giờ giao hàng, lại thêm huyện giới cái này một trận tàn bộ, quả thật có chút mệt mỏi, ngủ một giấc rồi nói sau. Trên tường màn sáng tự động biến mất, đang khoang thuyền ăn tinh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Thật là nằm xuống thời điểm, làm thế nào cũng ngủ không được. Linh thị gia viên vào không được, dù cho đi vào, lớn như vậy địa phương, còn không biết tên tử là, làm sao tìm được. Còn là trước nghĩ biện pháp lời ít tiền rồi nói sau, sinh tồn mới là đạo lý quyết định. Xong bạn, sân thi đấu loại hình cũng không được, không có tiền cược, cũng không có thực lực đánh. Tìm địa phương làm công hẳn là cũng không quá đi, chính mình là bờ UG tiên hành giả, tại không có biết rõ ràng tình huống trước đó, không thể bại lộ chân thực tin tức. Lại nói liền xem như người ta nguyện ý thuê ngươi, ngươi liền thu trả tiền cũng không thể làm được, làm sao cho ngươi giao tiền lương. Đã tìm không thấy tử la, không thể ngay tại chỗ chờ chết, phải nghĩ một chút biện pháp, trước giải quyết nạp danh thẻ ngân hàng vấn đề. Một tòa thành thị, không có khả năng mỗi một cái góc đều dương quang sáng lạ, nhất định có ánh nắng chiếu không tới địa phương. Trương Chiết Hàn tại quảng trường nhân dân thiết lập tọa độ, nhấn một cái nút bấm liền trở lại ban sơ tiến vào huyện giới địa điểm. Phi Phi, giúp ta tìm một nhà hiệu cầm đồ, cũng chính là hãng cầm đồ. Hai cây số trong phạm vi, tìm tới ba nhà hãng cầm đồ, xin hỏi ngài đi cái kia. Đều được, gần nhất ta đã định vị, bắt đầu hướng dẫn. Khoảng cách 1.3 cây số, ước chừng cần 1-4 phút. Hắn tại huyện giới người không có đồng nào, đưa mắt không quen, không có tiền nửa bước khó đi. Hắn nghĩ tới ở trong phó bản, kế đô hãng cầm đồ, tử lang ngang tàng bộ dáng rõ mồn một trước mắt. Trong túi hữu dụng không được thần giật vật, có hay không có thể tại hãng cầm đồ thử nhìn một chút. Hãng cầm đồ là hắc bạch hai đạo giao lộ, làm hãng cầm đồ hơn phân nửa đều là hắc bạch hai đạo ăn sạch, khẳng định sẽ có một chút không phải bình thường con đường. Sẽ hay không có khả năng giải quyết nạp danh thẻ ngân hàng vấn đề. Tại quảng trường nhân dân phía tây cửa hàng bên cạnh, Trương Chiết Hàn xa xa trông thấy một cái rất phục cổ đường chữ, khảm tại một khối hình vuông gỗ đào tấm bên trong. Hiệu cầm đồ này nhìn qua rất giống là dân quốc trước kia hiệu cầm đồ, hoàn toàn không có chút nào hiện đại cảm giác. Cao cao bằng gỗ quầy hàng, song cửa sổ kế tiếp hình nửa vòng tròn cửa sổ, bên trong ngồi một vị đầu đội mũ tròn trưởng quỹ. Hiệu cầm đồ bình thường đều là vắng ngắt, bọn hắn tất cả đều là ôm cây lợi thỏ, tới một cái làm thịt một cái. Tiểu hòa tử, ngươi muốn làm cái gì? Nhìn có người vào cửa, trưởng quỹ đứng lên, giống như cười mà không phải cười. Trương Chiết Hàn nhìn trái phải một cái không ai, đem bàn tay tiến vào hình nửa vòng tròn cửa sổ. Ngài nhìn cái này có thể làm bao nhiêu tiền? Trên quầy là một cái nhìn qua rất phổ thông túi vải, màu nâu đậm vải thô chất liệu, trên miệng một vòng dây thường đen. Hạ vô thư túi thuốc, Tần Thủy Hoàng ngự ý Hạ vô thư đánh tới hướng thích khách kinh kha túi thuốc, đã cứu Tần Thủy Hoàng mệnh, thay đổi qua lịch sử tiến trình. Mũ trọng trưởng quý viện tròn trịa kính mắt, cầm lấy túi thuốc nhìn hồi lâu. Thần giật bật. Trưởng quý có chút ngoài ý muốn, nhìn một chút người tuổi trẻ trước mắt. Trương Chiết Hàn không nói chuyện, hắn biết hiệu cầm đồ chỉ làm sinh ý, không hỏi lai lịch. Người chờ một chút. Trưởng quý ở trên quầy theo cái nút bấm. Chỉ chốc lát sau, theo tường xây làm bình phong ở cổng đằng sau đi ra một người, chừng 50 tuổi, trưởng sang màu xanh. Theo trưởng quỹ trong tay tiếp nhận túi vải, nhắm mắt lại, hẳn là đang học lấy vật phẩm tin tức. Ngươi muốn làm bao nhiêu tiền? Thanh sam khách mở to mắt hỏi. Ngài nói coi như ta nghe một chút. Trương Chiết Hàn không có kinh nghiệm, đương nhiên mở không ra giá, tùy tiện ra giá tỷ lệ lớn ăn thiệt thòi. Thanh sam khách nghĩ, vươn một cái đầu ngón tay. Đây là ý gì? 100, 1000, 10000. Trương Chiết Hàn liếc nhìn thanh sam khách, theo trên bảy cầm lấy túi thuốc, làm bộ muốn đi gấp. 12000 y tiền, không thể lại nhiều. Thanh sam khách vội vàng giữ chặt hắn. Nguyên lai một ngón tay biểu thị chính là 10000 y tệ. 12000 y là bao nhiêu tiền? Trương Chiết Hàn hoàn toàn không có khái niệm, dù sao mới tới biên giới, đã không có kiếm qua một phân tiền, cũng không tốn qua một phân tiền. Nếu như là trên địa cầu 12000 nguyên, cũng có thể qua thật lâu. Thôi ta, bất quá ta còn có một cái điều kiện. Trương Chiết Hàn giả ra cố mà làm bộ dáng. Ngài nói. Thanh sam khách cùng trưởng quỹ liếc nhau một cái, quay đầu nhìn Trương Chiết Hàn. Xử lý một tấm nạp danh thẻ ngân hàng, đem tiền tồn đi vào cho ta. Trương Chiết Hàn bày ra một bộ không được liền dẹp đi bộ dáng. Thanh sam khách suy nghĩ một chút, không có vấn đề, xin chờ một chút. Ha ha, có hy vọng. Để Trương Chiết Hàn không nghĩ tới chính là, thanh sam khách giao cho thẻ ngân hàng của hắn, vậy mà cũng là một khối màu đen tinh phiến, cùng khối kia hắn tại Lam Nguyệt Trung cư nhặt được tiền xu không sai biệt lắm, một nguyên lớn nhỏ. Hoàn toàn không phải hắn trong dự đoán thẻ ngân hàng thậm chí liền thẻ cũng không bằng. Làm kỳ ba cái nguyệt, lợi tức hàng tháng năm quá thời hạn cầm tạm. Trưởng quỹ cùng Trương Chiết Hàn giao tiếp, mật mã 8 cái 8. Ngài đi tốt. Trương Chiết Hàn tiếp nhận thẻ ngân hàng quay người ra hãng cầm đồ. Phi Phi, cái này thẻ ngân hàng làm sao dùng? Ngài chỉ cần nắm chặt tinh phiến 3 giây, ta liền có thể đọc đến toàn bộ tin tức, ngài liền có thể tại màn sáng trực tiếp thao tác. Thu trả tiền thời điểm, ngài chỉ cần cùng đối phương thẻ hoặc màn hình đối đầu, liền có thể hoàn thành thao tác. Thực tên thẻ cũng là như vậy sao? Quan phương thẻ không có vật thật tấm thẻ, trực tiếp đọc đến sinh vật đặc thù liền có thể tự động hoàn thành thao tác. Ngài có phát hiện hay không đồ ăn trong tiệm không có bất kỳ ai? Ngài chỉ cần cầm lấy thứ cần thiết, trực tiếp đi liền có thể, hoàn toàn không cảm giác được thanh toán quá trình. Trương Chiết Hàn cảm thấy mình thật là một cái nhà quê. Vừa rồi tại hãng cầm đồ cũng chính là dựa vào chính mình vận khí cùng trí tuệ, mới không có lòi đuôi. Vậy tại sao còn sẽ có nặc danh thẻ tồn tại? Huyễn giới tôn trọng cá nhân tư ẩn, nặc danh thẻ là vì thỏa mãn tư ẩn giao dịch cần. Chương mục ngân hàng có thể thu trả tiền, có thể kiếm tiền dùng tiền. Rốt cục phóng ra huyễn giới sinh tồn bước đầu tiên. Ta thật lợi hại. Chính mình bội phục mình hơn nửa ngày. Chương 26, vô cực môn chương 26, vô cực môn phi phi, thợ săn tiền thưởng nhiệm vụ nên tìm địa phương gì tiếp? Thợ săn tiền thưởng nhiệm vụ chia làm hai loại, một loại là quan phương treo thưởng, tại cột thông báo liền có thể tiếp, một cái khác loại là dân gian ủy thác, hợp pháp cơ cấu là tổ chính thám. Quan phương nhiệm vụ không thể tiếp, khẳng định cần đăng ký thân phận, chỉ có thể đi tìm một chút tổ chính thám. Gần nhất tổ chính thám ở nơi nào? Đã vì ngài tìm tới gần nhất tổ chính thám. Cách ngài 1.5 cây số, đi bộ cần 15 phút đồng hồ. Phi Phi mở ra hướng dẫn giao diện, mục đích tại quảng trường phía nam. Trương Chiết Hàn sải bước, xuyên ra quảng trường, dọc theo đường cái đi về phía nam đi một cây số, ngoặt vào một đầu ngõ nhỏ. Đầu ngõ tường gạch bên trên có một khối nền làm chữ trắng bảng hiệu, Lý Nhân ngõ hẻm. Hẻm nhỏ chỗ sâu, một chàng cũ ba tầng lầu tầng dưới chót, một gian tiểu điếm đèn sáng, cửa tiệm trên bảng hiệu dùng thể chữ lệ viết năm chữ, Tử Hề Tổ Chính Thám. Dài dòng nữa nhìn ta không nể ngươi cái tiệm này. Trương Chiết Hàn đẩy cửa, chỉ nghe thấy một cái nam nhân hung dữ thanh âm. Cửa hàng không phải rất lớn, cũng liền hơn 100 mét vuông, hai tấm ghế sofa, một nửa hình tròn hình bày hàng. Trong tiệm có hai người, một cái nam nhân, một nữ nhân. Nam nhân mặt mũi tràn đầy dữ tợn, nữ nhân lánh diễm thức tha. Nam nhân vô án giống to, nữ nhân ngưng lông mày lạnh lẽo. Lao tử theo ngươi chỗ này cầm sống, gãy tiểu đệ còn bị thương, ngươi chẳng những một phân tiền không cho, tiền thế chấp cũng không lùi. Nam nhân tiếp tục giống. Cái này nghề tiêu chuẩn chỉ có một cái, hoàn thành còn là không hoàn thành. Ngươi không hoàn thành đương nhiên lấy không được tiền. Nữ nhân lạnh lùng nói. Trương Chiết Hàn nghe rõ, đi ra phía trước, vô vô nam nhân bả vai. Nam nhân xoay tay lại một ô, lại cách cái không. Huynh đệ, đi ra hôn tất cả mọi người không dễ dàng. Trương Chiết Hàn theo tốc độ của hắn cùng nhanh nhẹn độ, phán đoán hắn đẳng cấp dù cho cao hơn chính mình cũng sẽ không cao quá nhiều. Ngươi tính cái dễ hành nào, dám quản chuyện của lão tử? Có phải là sống được không kiên nhẫn? Nhìn có người ra mặt, nam nhân khỏe miệng giật một cái. Việc này ngươi không chiếm lý. Ngươi nếu không phải muốn hung hăng càng quái, chúng ta tìm cảnh sát đến giải quyết vấn đề. Trương Chiết Hàn nhớ tới vừa rồi tại quảng trường tuần tra cảnh sát. Tin hay không lão tử đánh ngươi? Lời còn chưa dứt, một quyền huy tới. Trương Chiết Hàn đưa tay tiếp được nắm đấm, đừng như vậy hoành, thật muốn động thủ, còn không biết ai đánh ai đây. Làm người lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Người muốn chết. Giữ tợn nam rút về nằm đấm, tả hữu khai cùng, rất giống đầu đường đánh nhau Vương Bắc Quyền. Trương Chiết Hàn không chút hoang mang, thoái thác mang bước, tứ lạng bạn thiên cân, ngay sau đó hai tay quanh tròn, chuyển trừ bổ tiến bảo, tách ra giữ tợn nam hai tay, trung môn cấp tiến. Nên môn hóa. Vành làm một tiếng vang trầm, giữ tợn nam cường tráng thân thể, bị Trương Chiết Hàn bả vai bỗng nhiên va chạm, đang 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 lui lại, phịch một tiếng đâm vào trên tường. Một chiêu thấy thắng thua. Trương Chiết Hàn không sợ nhất chính là tay không cách đấu. Ở trong phó bản, chỉ cần vừa có thời gian, Tử La liền sẽ buộc hắn luyện quyền, hắn cách đấu kỹ thuật thế nhưng là bị Tử La đánh đi ra. Hừ. Giữ Tợn Nam đứng người lên, lao đi khỏe miệng tơm máu, đối với nữ nhân chừng một cái, hôm nay coi như số ngươi gặp may, việc này không xong. Nói xong thở phì phì đi ra cửa tiệm. Cảm ơn ngươi. Nữ nhân nhu nhu thanh âm, cùng vừa rồi tưởng như hai người. Trương Chiết Hàn quay đầu lại, không khách khí, việc rất nhỏ. Nữ nhân tròn mắt đôi mi thanh tú, một thân màu lam sần sám đem dáng người che phủ trước sau lồi lõm, phong vận sở sở. Ta gọi Trương Hàn. Trương Chiết Hàn đưa tay phải ra. Nữ nhân nhẹ nhàng nắm một chút liền rụt trở về, Lâm Tử Hề. Ngươi có chuyện gì không? Ngươi là cái này chỗ tổ trình thám lao bản nương. Một mặt ngoài ý muốn biểu lộ. Không được sao? Lâm Tử Hề liếc mắt nhìn. Còn trẻ như vậy, xinh đẹp như vậy, sao có thể cả ngày xuất đầu lộ diện cùng những thổ phỉ này liên hệ? Trương Chiết Hàn liếm kỹ thế nhưng là tại Tây Bộ trấn nhỏ luyện ra. Lâm Tử Hề hé miệng vui lên, ngươi đều như vậy vậy nữ hay sao? Ta nói chính là lời thật lòng, Trương Chiết Hàn tiếp tục liếm, ta nếu là có như thế cái bạn gái, còn không cả ngày thả ở trong tay, vương lấy đều sợ hóa. Lâm Tử Hề mị nhãn nhìn chằm chằm Trương Chiết Hàn, tiểu hòa tử, ngươi sẽ không là đến ngâm ta à? Ngẫu nhiên đi ngang qua, bị trói mắt làm quang hấp dẫn tiến đến. Trương Chiết Hàn bộ dáng rất chăm chú. Ngươi thường xuyên bị các loại ánh sáng hấp dẫn sao? Lần đầu tiên là bị Tử Hề hai chữ này điện một chút, tiến đến xem xét, người so danh tự còn đẹp. Ngươi biết cái tên này lai lịch? Từ xưa tới nay chưa từng có ai chú ý tới tên của nàng. Tử Hề, Tử Hề, như thế lương nhân gì? Trương Chiết Hàn trùng hợp biết hai câu này là kinh thi bên trong ca ngợi nữ hài câu. Thật không có việc gì, thật không có sự tình, đến xem mỹ nhân, ta nguyện đã chọn. Đi vậy. Trương Chiết Hàn cũng không quay đầu lại đi, lưu lại một đạo tận khả năng đẹp trai bóng lưng. Lãnh diệm nữ nhân đứng ở nơi đó, trong lòng nổi lên một tia gợn sóng. Không nghĩ đến thế giới mới chuyện thứ nhất vậy mà là cô gái. Những khả năng khác không có chướng, tài tán gái từ chướng, chẳng lẽ là Tử La giáo? Ta như thế cô gái, Tử La sẽ không cao hứng a? Không cao hứng là nhìn thấy, nữ nhân không có không ăn dấm, nhưng Tử La cũng không tính được là nữ bằng hữu a, lại nói hiện tại liền người đều không tìm được, hình dạng thế nào cũng không biết. Trương Chiết Hàn dọc theo hẻm nhỏ đi đến góc rẽ, thiết lập cái đăng nhập tọa độ, tiếp tục hướng quảng trường nhân dân đi đến. Chính là hắn. Sau lưng chuyển đến giống to một tiếng. Nhìn lại, là vừa rồi cái kia tại tổ trinh thám bị hắn đánh bại giữ tần nam, mang hai người trợ giúp, một cái tên nhỏ con, một người đại mập mạp. Trương Chiết Hàn đứng chắc tay, bày ra một bộ cao nhân bộ dáng, chờ lấy bọn hắn chạy tới. Ba người phân bốn phương tám hướng vây quanh, khí thế hùng hổ. Còn muốn để ta lại đánh ngươi một lần? Trương Chiết Hàn lạnh nhạt nói, học tử là khẩu khí, khẩu suất của ngôn, chơi hắn. Dữ Tợn Nam quát to một tiếng, đánh tới, còn là Vương Bát Quyền. Tên nhỏ con cùng đại mập mạp cũng đồng thời phát động, huy quyền mà lên, làm sao đều là Vương Bát Quyền. Nơi này cũng không phải địa cầu, không tồn tại tổn thương người địa cầu vấn đề, tùy tiện đánh. Trương Chiết Hàn hai chân trước hư về sau thực, trong hai tay hợp, tay phân âm dương. Vô cực chín thức thứ nhất, vô danh. Ba người thấy hoa mắt, hoàn toàn không thấy rõ ràng Trương Chiết Hàn là làm sao động. Bành, 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 ba người gần như đồng thời bị đánh trúng, hướng ba phương hướng bay ra 4-5 mét, đồng thời quằn xuống. Trương Chiết Hàn rất trang bức vẫn duy trì lên tay tư thế, chờ bọn hắn rơi xuống đất mới lại đứng chắc tay. Còn muốn đánh nữa hay không? Như vậy đồ ăn cũng dám đi ra hỗn. Trương Chiết Hàn khinh miệt nói. Ba người tổn thương cũng không nặng, che ngực đứng lên. Trương Chiết Hàn cũng không có ra tay đột gắt, lại không phải tính mệnh vật lộn với nhau, không cần thiết. Dữ Tợn Nam đột nhiên gấp đi mấy bước, quỳ trên mặt đất, đại ca, thu chúng ta làm tiểu đệ đi, chúng ta theo ngươi lan lộn. Hai người khác cũng liền quỳ theo xuống, nói lời giống vậy. Tình huống gì a đây là, không phải hẳn là hiện ra côn đồng huyết chiến đến cùng sao? Trương Chiết Hàn không nghĩ tới sẽ là dạng này thì bản, sửng sốt một chút. Các ngươi làm cái gì vậy? Đứng lên mà nói. Ngươi không đáp ứng làm đại ca của chúng ta liền không dậy. Dữ Tợn Nam tiếp tục quỳ kêu to. Các ngươi là ai a? Đi lên liền đại ca đại ca. Chúng ta đều là cô nhi, từ nhỏ đã tại vùng này hỗn, lớn lên chủ yếu dựa vào thợ săn tiền thưởng nhiệm vụ mà sống. Dữ Tợn Nam nói. Chúng ta không phải người xấu, chỉ là mấy cái không ai quản khổ hải tử. Tên nhỏ con phụ hòa nói. Cái này liền muốn làm lao đại sao? Vừa tới biên giới, có mấy cái tùy tùng cũng không tệ. Trương Chiết Hàn có chút động tâm, nhưng lại không biết làm sao thao tác, trong đầu hồi tưởng đến nhìn qua phim. Ngài coi như đại ca của chúng ta đi, từ nay về sau, đại ca chỉ cần một câu, núi lao biển lửa, không chối từ. Đại mập mạp vỗ bộ ngực nói. Các ngươi tên gọi là gì? Đứng lên mà nói. Trương Chiết Hàn khẩu khí nhu hòa một chút. Đại ca đây là đáp ứng rồi. Ta gọi Quách Phẩm Triều, hắn gọi Hoàng Tử Đạo, hắn gọi Vương Bảo Cường. Quách Phẩm Triều đứng người lên, lần lượt giới thiệu. Tên nhỏ con là Hoàng Tử Đạo, đại mập mạp là Vương Bảo Cường. Thương thế của các ngươi không có sao chứ? Trương Chiết Hàn làm bộ quan tâm, hắn biết mình hạ thủ nặng nhẹ. Quách Phẩm Triều vỗ vỗ ngực, không có việc gì, cảm tạ đại ca thủ hạ lưu tình. Còn rất cơ linh, biết ta không có xuống nặng tay. Nếu quả thật sử dụng toàn lực lời nói, đoán chừng các ngươi làm gì cũng phải nằm một tuần lễ. Chúng ta nghĩ mời đại ca ăn một bữa cơm, mời đại ca nể mặt. Vương Bảo Cường chắp tay nói. Huyện giới thế mà cũng có quán món cay tứ xuyên. Cứ việc cái này quán món cay tứ xuyên không thế nào xa hoa, hương vị lại là không sai, cùng thành đô con rồi tiệm ăn rất giống. Quán món cay tứ xuyên vị trí tại Lý Nhân ngõ hẻm đi đến đầu rẽ phải thanh ngư trên đường. Cách đó không xa là một tràng điển hình Ấn Độ hình thoi mái vòm thức kiến trúc. Quách Phẩm Triều nói kia là A Chiên đạt tại Ninh Châu hội quán. Hội quán đối diện là một mảng lớn khu dân cư, phần lớn là 4-5 tầng lầu, cổ xưa mà phổ thông. Chúng ta liền ở tại bên kia, thuê một bộ chính phủ phòng thuê giá rẻ. Hoàng Tử Đào chỉ vào đường phố đối diện một tòa lâu nói. Món ăn lên đều là đồ ăn thường ngày, thịt băm hương cá, thịt hai lần chín, đậu hũ ma bà, vợ chồng phổi phiến, đều là Trương Chiết Hàn thích ăn. Trương Chiết Hàn tiểu lượng không được, cho nên không có để chút rượu. Quách Phẩm Triều giơ lên chén trà, cảm tạ đại ca thu chúng ta lấy trà thay rượu kính đại ca một chén. Trà qua 3 tuần, Trương Chiết Hàn hỏi, liền các ngươi bản lãnh này cũng dám tiếp thợ săn tiền thưởng nhiệm vụ? Vương Bảo Cường đỏ mặt nói, chúng ta chẳng ra sao cả, nhưng còn có so với chúng ta càng món ăn à? Các ngươi là đẳng cấp gì? Ta là thổ hệ cấp 4, Vương Bảo Cường là thủy hệ cấp 3, Hoàng Tử Đào là hỏa hệ cấp 3. Đều so ta cái lao đại này cao a. Trương Chiết Hàn rất cảm tạ Tử La giáo hắn võ công. Các ngươi một tháng có thể kiếm bao nhiêu tiền? Thiếu thời điểm 1-2 ngàn, nhiều thời điểm 3-4 ngàn, đào đi tiền thuê nhà ăn uống, còn thừa không có mấy. Quách Phẩm Triều nói, trước kia chúng ta không có lao đại, hiện tại có, nhất định có thể kiếm càng nhiều tiền. Chúng ta phi hổ giúp nhất định có thể tại lao đại dưới sự dẫn đầu phát dương quang đại. Cái gì? Các ngươi còn là cái rút? Vương Bảo Cường bận bịu giải thích nói, ở trên giang hồ hỗn, dù sao cũng phải có cái tên tuổi a. Cái tên này là Quách Phẩm Triều lên, lao đại cảm thấy không hài lòng, chúng ta có thể đổi. Ừm, là có chút quê mùa. Cái kia lao đại lên một cái, lao đại xem xét chính là có học vấn người. Hoàng Tử Đào nắm lấy thời cơ vuốt mông ngựa. Trương Chiết Hàn nghĩ, nói, liền gọi vô cực môn đi. Vô cực chính thức, vô cực môn. Rất dự. Chương 27, thử hề tử hề chương 27, tử hề ngồi ngay ngắn nhàu mày ngài, không biết suy nghĩ ai. Mang theo tử tính thanh âm ở bên thai vang lên, Lâm Tử Hề ngẩng đầu, trước mắt một chi hoa hồng, đỏ tươi ướt át. Lãnh Diễm mặt nháy mắt sáng sủa, mắt to xinh đẹp tràn đầy ý cười, ngươi làm sao lại tới? Lại bị một đạo màu lam ánh sáng hấp dẫn tiến đến. Trương Chiết Hàn nói thiết kế tốt lời kịch, còn nói không phải đến ngâm ta. Lâm Tử Hề nhếch miệng. Như thế nhân gian bưu vật, không ai chịu mến chẳng phải là phung phí của trời. Trương Chiết Hàn nói tiếp lời kịch. Lâm Tử Hề mặt đỏ lên, làm sao ngươi biết không người yêu? Truy đuổi mỹ lệ nhất định không ít, vì yêu mà đến nhất định không nhiều, có lẽ căn bản cũng không có. Chứng minh như thế nào ngươi là vì yêu mà đến? Liên nhìn có cho hay không cơ hội chứng minh. Nếu như không cho đâu, một cái sẽ hối hận cả đời, một cái sẽ đau đến không muốn sống. Miệng thật bẩn. Ngươi đây là cho cơ hội đâu còn là cho cơ hội đâu? Hai người chính ngươi tới ta đi đánh lấy lời nói sắc bén, ngoài cửa tiến đến cái hai người trẻ tuổi, một cái đầu đinh, huyết khí phương cương, một cái thon gầy, ổn trọng chất phác. Tử Hề tỷ, lại có người tìm phiền toái. Đầu đinh tràn ngập địch ý mà nhìn xem Trương Chiết Hàn. Không có việc gì, là bằng hữu. Ngươi sự tình làm được thế nào? Lâm Tử Hề hỏi.
Giải quyết.
Đầu Đinh gật gật đầu. Lâm Tử Hề lại hỏi người gầy, người đây này, tiến triển thuận lợi, ngày mai sẽ có kết quả.
Người gầy nghiêm túc nói.
Lâm Tử Hề đứng dậy đối với Trương Chí Hàn liếc mắt ra hiệu, ngươi chờ ta một chút. Nói xong đi lên lầu. Bầu không khí có chút xấu hổ. Trương Chí Hàn chủ động đưa tay, ngươi tốt, ta gọi Trương Hàn.
Đầu Đinh không có phản ứng hắn, cúi đầu ở trên ghế salon chơi giống điện thoại lại không giống điện thoại đồ vật.
Người gầy vội vàng hai tay nắm lại, chào ngươi, ta gọi Đỗ Văn Tắc, hắn cứ gọi Trịnh Cường.
Huyễn giới điện thoại giống như cùng địa cầu điện thoại không giống lắm à, là máy chơi game còn là điện thoại.
Không biết quý không đắt.
Trương Chí Hàn đang nghĩ ngợi, Lâm Tử Hề đổi một bộ quần áo đi xuống lầu.
Áo sơ mi trắng, quần jean, tóc dài cột thành đuôi ngựa, thiếu chút vũ mị, nhiều chút giả dặn.
Tiểu Cương các ngươi chầm chậm một chút cửa hàng, ta ra ngoài làm ý chuyện.
Lâm Tử Hề giao phó xong, cầm lấy một cái vật bao, lôi kéo Trương Chí Hàn ra cửa.
Đây coi như là cho cơ hội rồi.
Trương Chí Hàn khẽ miệng ngậm lấy ý cười.
Ngươi là vừa tới huyễn giới không lâu a?
Lâm Tử Hề không có nhận gốc dạng, hỏi ngược lại.
Làm sao thấy được?
Trương Chí Hàn không có phủ nhận.
Hôm qua ngươi ngâm ta thời điểm,
kỹ xảo của ta thật kém như vậy sao?
Ta là hồng mông cảnh cấp 11.
Tại một cái so với mình lợi hại trước mặt nữ nhân diễn lâu như vậy, Trương Chí Hàn cảm giác chính mình rất thất bại.
Bất quá vẫn là phải cảm ơn ngươi.
Lâm Tử Hề không có để hắn khó xử, về sau không muốn lại mua tốn.
Thật xin lỗi.
Trương Chí Hàn bội nói.
Không cần nói xin lỗi, coi như ngươi tại truy ta.
Nhưng ta thật là muốn đuổi theo ngươi a.
Lại không đứng đắn, ngươi phải gọi ta Tử Hề tỷ.
Ai quy định Tử Hề tỷ liền không thể truy rồi?
Chúng ta trước làm bằng hữu đi.
Có cái gì muốn ta hỗ trợ cứ việc nói, ta sẽ tận lực giúp ngươi.
Cảm ơn ngươi, Tử Hề tỷ.
Mặc dù kết quả có chút đánh mặt, nhưng còn tính là thành công, dù sao tại thế giới mới có thêm một cái bằng hữu.
Người bạn này không chỉ so với hắn lợi hại, còn là cái khéo hiểu lòng người nữ nhân xinh đẹp.
Cảm giác bị thất bại lập tức tan thành mây khói.
Kỳ thật ta một mực hy vọng có một cái bên kia đến bằng hữu.
Tử Hề tỷ sâu kín nói.
Vì cái gì?
Trương Chí Hàn biết nàng nói bên kia là hắn đến địa phương.
Bởi vì phụ thân ta chính là theo bên kia đến.
Ta đối với bên kia hoàn toàn không biết gì.
Tử Hề tỷ thanh âm có chút cô đơn.
Trương Chí Hàn rõ ràng, nàng là tại huyễn giới ra đời, là cái huyễn đời thứ hai.
Chính ngươi không thể đi sao?
Trương Chí Hàn hơi kinh ngạc.
Sinh ra ở người nơi này, tuyệt đại bộ phận là đi không được.
Có thể tự do qua lại không phú thì quý.
Chuyện gì xảy ra?
Ngươi có đăng khoang thuyền đúng không?
Trương Chí Hàn gật gật đầu, ngươi không có sao.
Ta chỉ có chứa đồ khoang thuyền, người là không vào được.
Chớ xem thường cái kia đăng khoang thuyền, đối với ngươi mà nói là ra sân tự mang, nhưng đối với chúng ta những này sinh ra ở người nơi này đến nói, muốn có được một cái đăng khoang thuyền lại khó như lên trời.
Huyễn giới cơ chế là từ đôi đến đầu, tuyển chọn thiên hành giả đi lên là mặc định của hệ thống, nhưng sinh ra ở huyễn giới người đi xuống dưới liền bị cho rằng không có cần thiết, nhất định phải trải qua nghiêm ngặt phê duyệt.
Ai quản việc này đâu?
Trương Chí Hàn vẫn cho là thiên hành giả là người người bình đẳng,
người đương quyền.
Trên thực chất cũng chính là các đại gia tộc.
Tử Hề tỷ nói tiếp, đạo lý bên trên là nói còn nghe được, huyễn giới không nên quá nhiều ảnh hưởng không gian 3 triệu.
Nhưng tại thực tế thao tác bên trong lại thay đổi vị.
Địa cầu so huyễn giới lạc hậu nhiều như vậy, làm sao còn tranh nhau đi?
Trương Chí Hàn không hiểu.
Huyễn giới người ở địa cầu có thiên nhiên nhìn xuống cảm giác cùng cảm giác ưu việt, địa cầu là nhân loại nguyên phát, hết thảy tuân theo nguyên thủy quy luật tự nhiên, có càng đẹp tự nhiên phong quang, rõ ràng hơn mới không khí, còn có càng thân thiết hơn khói lửa khí.
Tựa như vây thành thảo luận, người bên ngoài muốn đi vào, người ở bên trong muốn đi ra ngoài.
Tiền trung thương nguyên thoại là hôn nhân là một tòa vây thành, ngoài thành người muốn đi vào, trong thành người nghĩ ra được Trương Chí Hàn đổi một chút vận chuyển tới, ngược lại là rất chuẩn xác.
Lâm Tử Hề không có đọc qua vây thành nhưng nghe hiểu đạo lý, người địa cầu nghĩ phi thăng tiên giới, huyễn giới người lại muốn trở về địa cầu.
Quyền lực vĩnh viễn cùng lợi ích, dục vọng chặt chẽ không thể tách rời, xem ra đạo lý này tại tất cả nơi có người đều áp dụng, huyễn giới cũng không ngoại lệ.
Có muốn xem một chút hay không ta đang quan truyền?
Trương Chí Hàn ý tưởng đột phát.
Không đợi Lâm Tử Hề gật đầu, liền cầm nữ nhân tay, tay trái sờ sờ cái mũi, cùng một chỗ tiến vào đang quan truyền.
Phụ thân ta chưa từng có để ta tiến vào hắn đăng khoang thuyền.
Lâm Tử Hề tò mò đánh giá cái này không gian nho nhỏ.
Đăng khoang thuyền dài 2.5 mét, rộng 2 mét, cao 1 mét.
Hai bên chất đống thực phẩm cùng tạp vật, vừa đủ hai người chống đỡ đủ mà ngồi.
Đi nửa ngày, cũng đi mệt, nghỉ ngơi một chút thuận lý thành trường, cho nên Trương Chí Hàn cử động không lộ vẻ quá đột ngột.
Hai người chân đều dài, tự nhiên mà vậy liền sẽ có tiếp xúc, thỏa mãn Trương Chí Hàn tiểu tâm tư.
Trương Chí Hàn tìm cái chén giấy tử cho Lâm Tử Hề rót chén nước.
Phụ thân ngươi đăng khoang thuyền khẳng định so ta cái này lớn hơn nhiều lắm.
Trương Chí Hàn mới cấp 2.
Nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói, phụ thân ta cũng không phải là thiên hành giả.
Lâm Tử Hề thở dài, ta cũng là lớn lên về sau mới biết được.
Trương Chí Hàn giật mình, chẳng lẽ huyễn giới còn có giống như ta bờ UG?
Một lần vô tình, phụ thân ta ngẫu nhiên thu hoạch được người khác tinh tiến, không hiểu thấu đến huyễn giới, gặp được mẫu thân của ta, mới có ta.
Ta cùng mẫu thân là huyễn giới cư dân, hắn lại không phải, trốn đông trốn tây nửa đời người.
Trương Chí Hàn đột nhiên xung động bắt lấy Lâm Tử Hề chân, có thể dẫn ta đi gặp phụ thân ngươi sao?
Vốn là hẳn là bắt lấy tay, đang khoang thuyền nhỏ hẹp, đưa tay trộm một cái cũng chỉ có thể bắt lấy chân.
Lâm Tử Hề sững sờ, không nghĩ tới Trương Chí Hàn phản ứng lớn như vậy, bản năng đem chân co rụt lại, "Ngươi
làm sao rồi?"
Dừng lại vài giây đồng hồ, nàng giống như rõ ràng, chẳng lẽ
"Ngươi cũng là?"
Trương Chí Hàn dùng sức nhẹ gật đầu, "Ta tao ngộ cùng phụ thân ngươi giống nhau như lúc,
ta cũng là tài khoản dị thường thiên hành giả.
Thế nhưng là nghe phụ thân ta nói, loại sự tình này cực kỳ hiếm thấy á, làm sao có thể?"
làm sao có thể lại gặp được một cái? Lâm Tử Hề khó có thể tin. Là thật. Thiên chân vạn sát. Trương Chí Hàn dùng sức gật đầu. Rốt cục gặp được một cái có thể đem đầy bụng nước đắng đổ ra người. Trương Chí Hàn đem chính mình những ngày này kinh lịch, theo giao hàng tiểu ca đến Kế Đô, theo Kinh Kha đến Lý Tư, theo Hòa Thị Bích đến Ngọc Tỷ Truyền Quốc, từ đầu tới đuôi nói một lần. Đương nhiên, bỏ bất đi Tử La. Hắn sẽ không ngốc đến tại một nữ nhân trước mặt nói một nữ nhân khác. Cứ như vậy, ta đi tới ngươi trước mặt, đưa ta nhân sinh bên trong chi thứ nhất hoa hồng. Trương Chí Hàn đem nước đắng ngược lại xong, vẫn không quên tăng thêm một câu lãng mạn phần cuối. Trương Chí Hàn lấy ra Ngọc Tỷ Truyền Quốc, đưa tới. Lâm Tử Hề cho tới bây giờ chưa thấy qua vật như vậy, lật qua lật lại nhìn xem, tò mò đánh giá. Là thần dược vật, ngươi đọc vừa đọc tin tức liền biết. Lâm Tử Hề duỗi ra ngón tay ngọc khoác lên trên hương, nhắm mắt lại. Tần Thủy Hoàng tỷ ấn, dùng Hòa Thị Bích chế thành. Tại thối vực phó bản Kinh Kha Đâm Tần Vương bên trong bị phát hiện. Chứng cứ vô cùng xác thực, trước mắt nam hài này nói đích xác thực là thật. Hôm qua ta gặp được ngươi thời điểm, trong lòng vắng vẻ. Ngươi không có đồng nào, đưa mắt không quen, không biết lúc nào sẽ chết. Trương Chí Hàn nửa thật nửa giả tiếp tục bán thảm. Cùng phụ thân ta nói đồng dạng. Hắn đã từng nói, một khi bị phát hiện, liền sẽ bị thanh trừ, tựa như thanh trừ vi rút đồng dạng. Lâm Tử Hề uống một hớp, bất quá ngươi cũng đừng quá bi quan, cha ta không cố gắng sao? Bị phát hiện liền sẽ chết. Nhưng Lâm Tử Hề phụ thân đến bây giờ cũng không có bị thanh trừ, hắn nhất định biết rất nhiều bí mật không muốn người biết. Trương Chí Hàn nhìn thấy hy vọng sống sót. Lâm Tử Hề theo thuật bao lấy ra một vật đưa tới, cái này ngươi lấy về. Trương Chí Hàn tập trung nhìn vào, là hắn tại hiệu cầm đồ làm rơi túi thuốc, Hạ Vô Thư túi thuốc. Tử Hề tỷ, ngươi làm sao? Tại nguyên giới, thần giật vật so hoa hồng trọng yếu nhiều. Lâm Tử Hề mỉm cười nhìn xem hắn, đứa nhỏ đốc, vậy mà vì mua cho ta hoa, đem vật trọng yếu như vậy đổi tiền. Làm sao lại tại ngươi nơi này? Trương Chí Hàn đỏ mặt, không rõ vì cái gì luôn luôn bị nữ nhân trước mắt này đánh mặt. Ta vừa nhìn thấy hoa hồng liền biết ngươi đi sảng khoái cửa hàng. Nữ nhân nói chuyện khẩu khí tựa như Hermes, đừng quên ta là tổ trình thám hội trưởng, ngươi điểm kia tâm địa giang dạo, tùy tiện trang một cái liền rõ rõ ràng ràng. Suy nghĩ, tư vấn, chu tính, cầm cố, tặng hoa, đùa nghịch tất cả Trương Chí Hàn tự cho là đắc ý kế hoạch, ở trước mặt Lâm Tử Hề tựa như hoàng đế bộ đồ mới. Lần này hắn thật sự có thật sâu cảm giác bị thất bại. Cái kia, ta đem tiền cho ngươi đi. Tốt xấu vãn hồi chút mặt mũi. Không cần, coi như ngươi thiếu ta. Ngươi cho ta làm công chậm rãi trả à nha. Nữ nhân hoàn toàn không cho cơ hội. Ta thế nhưng là bán nghệ không bán thân. Trương Chí Hàn nghèo hèn không thể rời. Lâm Tử Hề tung chân đá hắn một ước, thật tốt nói chuyện. Chương 28, phim phóng sự tổ quay phim chương 28, phim phóng sự tổ quay phim Hàn Hàn, còn nhớ hay không đến cái kia đem xe điện bán cho ngươi trước bạn cùng phòng. Hứa Tung nhặt lên một viên cờ trắng đập tại bàn cờ vây bên trên. Hai người bọn họ theo nhỏ cùng một chỗ tại cung thiếu niên học cờ, Trương Chí Hàn là 4D, Hứa Tung là 3D, Trương Chí Hàn chuyển đến về sau, Hứa Tung cố ý đi mua một bộ cờ vây. Nhớ kỹ a, làm sao rồi? Trương Chí Hàn nhặt một viên cờ đen, nhìn chằm chằm bàn cờ. Hắn là học truyền thông, hắn một cái bạn học thời đại học tiến vào một nhà truyền thông công ty, là cái phim phóng sự đạo diễn. Ừm. Cái này đạo diễn gần nhất muốn đập một bộ cái gì ba đông văn hóa phim phóng sự, tổ quay phim thiếu nhân thủ, nghĩ tại thành đô nhận người, ngươi có muốn hay không đi? Thù lao thế nào? Lần này đập một tuần lễ, một ngày 600, bao ăn bao ở. Ngươi làm sao không đi? Người ta yêu cầu khoa chính quy văn bằng, ta không đủ tư cách. Được a, được thêm kiến thức cũng tốt. Vậy ta đem vị kia đạo diễn hẹn chặt đẩy tặng cho ngươi. Trương Chí Hàn học chính là lịch sử, bình thường liền rất thích xem phim phóng sự, có loại này đi theo tổ quay phim đi xem một chút phim phóng sự là làm sao đánh ra đến cơ hội, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Tăng thêm vẻ chặt, đạo diễn gọi Linh Nhi, là nữ, ảnh chân dung rất xinh đẹp, không biết có phải hay không là bản nhân. Ngươi đã tăng thêm Linh Nhi, hiện tại có thể bắt đầu nói chuyện tiếng. Ngươi tốt, ta gọi Trương Chí Hàn, nhận lời mời. Ngươi trước tiên đem người sơ yếu lý lịch phát cho ta đi. Được rồi. Trương Chí Hàn đem trong điện thoại di động tồn lấy người sơ yếu lý lịch phát đi qua, đối phương nửa ngày không có động tĩnh. Ngươi là xuyên đại hệ lịch sử tốt nghiệp. Đúng vậy a. Thế nào làm giao hàng? Chúng ta cái này chuyên nghiệp, khó tìm việc. 3 giờ chiều, ngươi đến tổ quay phim đến báo danh đi. Linh Nhi nói xong, phát cái định vị. Vậy liền coi là thông qua rồi. Trương Chí Hàn có chút ngoài ý muốn, chiêu này mời có phải là cũng quá nước, người đều không thấy liền trực tiếp báo trình diện. Bất kể nói thế nào, thông qua liền tốt, có lẽ bọn hắn thiếu người thiếu đến kịch liệt hoặc là sự tình tương đối gấp đi. Trương Chí Hàn cố ý đi lý cái phát, thay đổi một kiện lên đại học thường xuyên màu đen áo giả kín, hoàn nguyên sinh viên diện mạo thật sự. Kỳ thật trước đó làm chuyên đưa thời điểm, giao hàng đồng sự liền nói hắn không giống giao hàng tiểu ca, học sinh khí quá nặng. Không có cơi xe điện, ngồi tàu điện ngầm số một tuyến. Xe điện là công tác dùng, lại nói mới sẽ chuyển cũng quá xa. Mới sẽ chuyển trung tâm, ngày nghỉ khách sạn, 1103 gian phòng. Trương Chí Hàn cẩn thận từng ly từng tí gõ cửa một cái. Mở cửa là nữ hải, khoảng 1m6. Dáng người hiểu điệu, eo nhỏ chân dài, mặt trứng ống, mắt to, làn da trắng nõn. Như thế nào là nàng? Sẽ không như thế sao a? Cô bé trước mắt chính là vị kia Lam Nguyệt trung cư 18 số 29, Linh nữ sĩ. Hai người đồng thời sửng sở. Tại sao là ngươi? Nữ hải cũng nhận ra hắn, mặc dù hắn không có mặc giao hàng tiểu ca áo giả kịp. Ngươi tốt, ta tìm Linh Ni đạo diễn. Trương Chí Hàn nhớ kỹ nàng hai lần lấy bữa ăn vội vàng đóng cửa bộ dáng, không cùng nàng nhận thân khách khí nói. Ta chính là Linh Ni, vào đi. Thật sự là nhân sinh nơi nào không gặp lại a? Vị tiên linh nữ sĩ lại chính là Ninh Nhi, Ninh đạo diễn. Nếu như tính luôn lần thứ nhất gặp nạn đây cũng là lần thứ ba gặp mặt, duyên phận ai trong phòng còn có ba người, xem ra ngay tại họ. Vị này là ai, người tên gì tới? Linh Nhi giới thiệu một nửa, không nhớ tới danh tự. Ta gọi Trương Chiết Hàn, các vị tốt. Trương Chiết Hàn tự giới thiệu mình. Ừm, Trương Chiết Hàn, vị này là chúng ta trợ công. Dứt lời quay đầu giới thiệu tổ quay phim thành viên, từng cái giới thiệu, thợ quay phim Trương Triều Dương, chụp ảnh trợ lý Hoàng Tư Vũ, ghi chép tại trường quay Khưu Đức Quang. Chúng ta đi chỗ nào? Đại Lương Sơn, đi đập một thôn cổ, ô một thôn. Tổ quay phim tiếp tục họp, nói đều là một chút rất chuyên nghiệp đồ vật. Trương Chiết Hàn rảnh đến không có việc gì, điều động Phi Phi tra tìm ô một thôn tư liệu, Phi Phi cơ hồ là giấy đáp. Ô một thôn là cái nạp Tây tộc cổ thôn xóm, ở vào Vân Xuyên giao giới chỗ rừng sâu, kim sa bờ sông. Thôn lịch sử vượt qua năm 1500, có nhất giữ trọn hương vị gốc Đông Ba văn hóa, tồn tại đương kim trên thế giới kỳ lạ nhất khu kiến trúc. Nạp Tây tại nạp Tây ngữ bên trong, nạp là đen ý tứ, nghĩa rộng nghĩa vì vĩ đại cao quý, Tây ý tứ là người dân tộc, hợp lại chính là vĩ đại dân tộc cao quý người. Nạp Tây tộc là một cái cách thần thêm gần dân tộc, bọn hắn đến nay vẫn duy trì tế tự thiên địa hoạt động. Nạp Tây tộc dân tộc văn hóa truyền thừa cực kỳ phong phú, Đông Ba kinh hắc bạch chi chiến sáng thế kỷ lỗ bản lỗ nhiêu đều có chuyên môn học giả tại nghiên cứu, hóa thạch sống Đông Ba văn tự tức thì bị ca tụng là thần văn tự. Linh Nhi đạo diễn nói, tổ quay phim tiêu chuẩn phân phối là 80 người, lần này 5 người xem như nhỏ nhất phối trí, chụp ảnh trợ lý muốn kiêm ánh đèn cùng ghi âm, đi chép tại trường quay muốn kiêm nội cần cùng bên ngoài liên, cái khác tất cả tạp vụ về Trương Chiết Hàn. Ngày mai ngồi trước máy bay đến Vân Nam Chiêu Thông, lái xe nữa đi cách Ô Mộc thôn gần nhất huyện thành. Song lưu phi trường quốc tế, lữ nhân như dệt, thần thái vội vàng. Trương Chiết Hàn ngồi tiếp Linh Nhi tại kiểm an miệng xếp hàng, ba cái tiểu hỏa tử đi làm gửi vận chuyển, chụp ảnh khí tài có mấy cái nôn hợp kim dương lớn. Lúc đầu Trương Chiết Hàn muốn giúp chuyển cái dương, Trương Triều Dương không nhường, nói bọn hắn đi là được, để hắn bảo hộ Ninh đạo diễn. Chỉ có điều Ninh đạo diễn trên cơ bản liền không thế nào phản ứng hắn, vị này bảo tiêu toàn bộ kiểm an quá trình đều đang cày điện thoại. Đến cửa lên phi cơ, tìm dựa vào tường vị trí dàn xếp, còn có 40 phút. Mấy cái tiểu hỏa tử đều ồn ào không ăn điểm tâm, Ninh Nhi dẫn đi ăn cái gì, Trương Chiết Hàn lưu lại thấy được lý. Sân bay phòng chờ máy bay cái ghế đều là lưng tựa lưng sắp xếp, cửa lên phi cơ phía trước ngồi đầy người, rất nhiều là người ngoại quốc. Phi Phi, tìm mấy bộ phim phóng sự, ta trên đường nhìn. Trên máy bay muốn đợi một giờ, cái gì cũng làm không được. Phương diện nào? Nhìn có hay không nạp Tây tộc cùng Đông Ba văn hóa, nếu như không có, thế giới văn hóa di sản phương diện cũng được. Tìm tới hai bộ cùng nạp Tây tộc cùng Đông Ba văn hóa liên quan phim phóng sự. Ngay tại đạo loạn, sau lưng bay tới một cô nam dùng mùi nước hoa, Trương Chiết Hàn nghiêng mắt xem xét, dựa lưng vào chỗ ngồi là hai cái người ngoại quốc. Một cái tóc đỏ, một cái đầu tóc vàng, bên cạnh còn có một cái tóc vàng mắt xanh nữ nhân túi đầu nhìn điện thoại. Xuống máy bay còn phải lái xe đi 5 giờ, cuối cùng đoạn đường kia chỉ có thể đi bộ. Nói chính là tiếng Anh, tiểu Mỹ tiếng Anh. Cái thôn kia tại chỗ rừng sâu, khách du lịch đi không nhiều. Có tình báo nói, mấy cái gia tộc người thăm dò cũng đi, đều đang nỗ lực tìm kiếm di tích manh mối. Xuyệt. Thôn. Gia tộc. Di tích. Trương Chiết Hàn giật mình. Theo hành trình cùng về thời gian nhìn, bọn hắn mục đích cũng hẳn là Ô Mộc thôn. Gia tộc cùng di tích là huyễn giới trọng yếu nhất từ khóa, chẳng lẽ bọn hắn là thiên hành giả? Mấy cái gia tộc thiên hành giả tụ tập đi một thôn cổ làm gì? Đây chính là địa cầu A đi hướng Chiêu Thông hành khách xin chú ý, ngài cưới TV 9903 chuyến bay, hiện tại bắt đầu đăng ký. Đăng ký phát thanh vang lên, Linh Nhi mấy cái nhân tài dẫm lên điểm trở về, đám người này đi máy bay đều ngồi thành tinh. Không khách 320, vừa vặn một hàng năm chỗ ngồi, ba cái tiểu hỏa tử một hàng, bên này Linh Nhi gần cửa sổ, Trương Chiết Hàn ngồi qua nói. Linh Nhi ngồi xuống liền đeo lên dây an toàn, nhắm mắt lại đi ngủ, khẳng định là dậy sớm không ngủ đủ. Trương Chiết Hàn lấy điện thoại cầm tay ra, theo bên cạnh khóa tắt máy. Phía sau chuyển đến hai câu tiếng Nhật. Phi Phi có thể nghe thấy sao? Có thể. Cần phiên dịch sao? Ừm. Trương Chiết Hàn đem đầu dựa vào tại thành ghế, nhắm mắt lại chợp mắt. Màn sáng mở ra, biểu hiện Phi Phi phiên dịch nội dung. Không biết quyết thị gia tộc có người hay không đến. Tới hay không đều không có khác biệt lớn, người thăm dò tìm kiếm di tích cùng phó bản, chủ yếu vẫn là dựa vào vật khí. Tới qua hai lần, cũng không tìm được cái gì đầu mối hữu dụng. Trong rừng rậm đều lục soát nhiều lần, trừ dã thú cái gì cũng không có tìm tới. Ta cho rằng vẫn là phải tại vị kia họ Mộc lão giả trên thân bỏ công sức. Đừng nói, cẩn thận hai vách mạch rừng. Cái này hai hẳn là phụ di bộ dạ gia tộc người, Trương Chiết Hàn cắn răng. Hoa thị Bích Thủ còn nhớ đâu? Cơ bản xác nhận những người này đi Ô Mộc thôn đều là vì tìm kiếm di tích cùng phó bản, mà lại không phải lần đầu tiên đến. Phó bản không phải tại thối bực sao? Xem ra còn có rất nhiều không biết đồ vật. Quay đầu tìm Lâm Tử Hề hỏi một chút, có thể nhìn thấy phụ thân nàng liền tốt. Linh Nhi ngủ ngủ, đầu dựa vào tại Trương Chiết Hàn trên bờ bay. Một bộ y như là chim non nép vào người bộ dáng, so lấy giao hàng thời điểm đáng yêu nhiều. Phi Phi chuẩn bị phim phóng sự vừa xem hết một bộ, máy bay đã hạ xuống. Lấy gửi vận chuyển khí tài, một đoàn người bao lớn bao nhỏ ra sân bay. Một cô biệt công vụ khoang thuyền đã đợi tại bên đường. Chụp ảnh trợ lý Hoàng Tư Vũ lái xe, đi chép tại trường quay Khưu Đức Quang ngồi phụ xe, còn lại ba người ngồi đằng sau. Đức Quang, hành trình an bài thế nào? Mỹ nữ ngủ đủ, mặt mày tỏa sáng. Đến huyện thành cần 5 giờ, đêm nay chúng ta ở huyện thành, buổi sáng ngày mai 7 điểm lên núi. Huyện thành đến Ô Mộc thôn muốn đi bao xa? Trương Chiết Hàn nhớ tới tóc đỏ nói lời. 5 cây số, tất cả đều là leo núi. Ra khỏi thành không có chạy bao xa liền hạ đường cao tốc, sau đó là quốc lộ, tỉnh đạo, huyện nói. Đến huyện thành thời điểm đã là 7 giờ tối. Tại nhà khách buông xuống hành lý, lân cận tìm cái phòng ăn ăn cơm. Phòng ăn là dân bản xứ mở, điển hình món cay tứ xuyên, không phải rất đắt, nhưng ăn thật ngon. Trương Chiết Hàn lấy cớ mệt mỏi, đóng gói hai cơm hộp hai hộp đồ ăn, lui về gian phòng. Lâm Tử Hề ngồi tại phía sau quầy, mắt đẹp nhìn chằm chằm cửa thủy tinh bên ngoài hẻm nhỏ. Lần thứ nhất có một loại mỏi mắt chờ mong cảm giác. Nàng sớm đã tốt quần áo, áo sơ mi, quần jean, tóc dài kéo thành đuôi ngựa. Cứ việc đã là bụng đói kêu vang, lại cái gì cũng không ăn. Có người nói tốt cho hắn mang ăn ngon. Một thân ảnh trống rông xuất hiện tại cửa ra vào, ánh nắng Nam Hải khắp khuôn mặt là ý cười. Nữ nhân mở cửa, giữ chặt Nam Hải đưa qua đến tay. Hai người cùng một chỗ hư không tiêu thất ở trong màn đêm. Đói chết đi, những ngày ngươi nhất định chưa ăn qua. Trương Chí Hàn ngồi xếp bằng, cầm qua bốn cái cơm hộp. Đây là vạn huyện cả nướng, đây là thịt hai lần chín. Trương Chí Hàn lại nhải, đem hộp đồ ăn từng cái mở ra, đưa cho nữ nhân một đôi đũa. Đũa sẽ dùng sao? Lâm Tử Hề gật gật đầu, hẳn là ba nàng giáo. Ngươi rất khó tưởng tượng một cái lãnh diễm mỹ nữ ăn như hổ đói bộ dáng. Đem một cái mỹ nữ đánh về nguyên hình phương pháp tốt nhất chính là mỹ thực. Đây là rất nổi danh cả nướng, cẩn thận đâm. Đáp lại Trương Chí Hàn nói rông dài chỉ có hàm răng nhỏ kéo kẹt nhấm nuốt âm thanh, tựa như sóc con đồng dạng. Rốt cục, Trương Chí Hàn nghe tới một tiếng dễ nghe ở một cái. Ăn ngon thật. Mỹ lệ nữ nhân thở ra một ngụm thở dài, bờ môi nhỏ bóng loáng, khó trách bọn hắn đều cấp qua bên kia. Lau lau miệng, Trương Chí Hàn rút trang giấy đưa tới, rót chén nước, đây bất quá là một cái bình thường nhà hàng làm, cũng liền cùng chúng ta bình thường ăn không sai biệt lắm. Ngươi là chuyên môn đi mua cho ta ăn mới một sao? Nữ nhân lúc này mới nghĩ đến quan tâm một chút Nam Hải. Ta chính cùng một cái tổ quay phim đi một cái thôn đập phim phóng sự, bọn hắn này sẽ cũng đang dùng cơm, ta đánh hai cái đồ ăn liền chạy ra ngoài. Đều để ta ăn, ngươi đều không thế nào ăn. Nữ nhân nhìn xem trên mặt đất hộp cơm trống, có chút ngượng ngùng. Đúng rồi Tử Hề tỷ, có một vấn đề muốn hỏi một chút ngươi. Trương Chí Hàn đột nhiên nhớ tới sân bay những cái kia thiên hành giả. Đem ở phi trường cùng trên máy bay nghe tới nói một lần, những này thiên hành giả tụ tập đi cổ thôn xóm tìm di tích cùng phó bản là chuyện gì xảy ra. Nghe xong Trương Chí Hàn giảng thuật, Lâm Tử Hề bưng chén nước, giãn ra chân dài, dựa vào tại bên tường, sáng long lánh nhìn xem Trương Chí Hàn. Cái kia tóc đỏ thiên hành giả khả năng đến từ Lexington thành phố, cộng tế hội người. Cộng tế hội tại viễn giới nhất quán rất cường thế, bọn hắn xuất hiện ở nơi đó không có chuyện gì tốt. Phó bản cùng di tích sự tình, ta biết cũng không nhiều. Ta biết phần lớn là phụ thân ta nói cho ta. Lâm Tử Hề dừng một chút, ta chỉ biết thối vực là trước mắt đã biết lớn nhất phó bản quần, trong đó bao quát 5 cái di tích, 198 cái phó bản. Linh Châu thị có 1 cái di tích, 4 cái phó bản. Những thành thị khác cũng phần lớn là 2-3 cái bộ dáng. Phó bản kia số lượng là cố định không thay đổi sao? Không phải, hàng năm đều có phó bản đóng lại, cũng có mới phó bản xuất hiện. Như vậy đi, ta liên lạc một chút, nhìn cha ta có nguyện ý hay không gặp ngươi. Nếu như có thể nhìn thấy lão gia tử cũng quá tốt, Trương Chí Hàn mừng thầm trong lòng. Chương 29, Tàng binh động, 1, chương 29, Tàng binh động, 1, Đức Quang rất kinh nghiệm, không đến 6 giờ 30 phút liền lần lượt gõ cửa. Bởi vì là đi bộ tiến về mục đích, không phải công tác vật phẩm lưu tại gần nhất nhà khách, tổ quay phim chỉ mang theo cần thiết thiết bị. Lê Ma lề mề đi xuống lầu, nơi đó bộ tuyên truyền phái dẫn đường đã tại đại đường chờ đã lâu. Dẫn đường là một vị nạp tây tộc công chức, làn da ngăm đen, thể trạng cường tráng. Tại bên đường một con rồi tiệm ăn bữa sáng, ngay tại dẫn đường dưới sự dẫn đầu, hướng sâu trong núi lớn xuất phát. Ô một thôn tại độ cao so với mặt biển 2100m, đường xá tương đối phức tạp, sẽ càng ngày càng khó đi. Dẫn đường vừa đi vừa nói: "Ngài họ gì a?" Đức Quang hỏi: "Ta họ Cùng, Hòa Bình Cùng, ta gọi Hòa Tiểu Cường." Ô một thôn liền hai cái họ, một cái Cùng, một cái Một. Cổ đại nạp tây tộc, họ Cùng đều là lao bách tính, họ Một đều là quý tộc. Cổ đại nạp tây tộc tứ đại hệ thống gia phả mạn, Bục, Lá, Mai Hỏa là mạ hậu duệ, cùng họ là đệ nhất danh gia. Đây là Trương Chí Hàn ở trên máy bay nhìn phim phóng sự biết. Ngươi chính là Ô Một thôn sao? Linh Nhi hỏi. Đúng vậy, bất quá đi ra công tác rất nhiều năm. Thôn các ngươi có phải là có một vị họ Mục lão nhân gia, là đồng bà văn hóa chuyên gia? Có. Lão nhân là Đại Minh Mục thị thổ ti hậu nhân, là hiểu rõ nhất đồng bà văn hóa người. Ta bác cả là con rể của hắn, cưới hắn hai cái nữ nhi làm vợ. Hai cái. Linh Nhi quay đầu nhìn xem dẫn đường. Ô Mục thôn ngăn cách với đời, đến nay còn bảo lưu lấy trăm ngàn năm trước băng cưới phong tục, cũng chính là một chồng nhiều vợ hoặc một vợ nhiều chồng chế. Tại cả nước đều cực kỳ hiếm thấy. Bất quá bây giờ giống ta dạng này, người trẻ tuổi đại bộ phận đều ra khỏi núi, trong thôn cũng liền còn lại hơn 200 người. Đường núi bốn lượn mà lên, càng chạy càng hẹp, càng chạy càng gập ghềnh. Dọc theo dốc đứng đường núi thở hồng hộc leo về phía trước, Trương Chí Hàn bọn hắn thở rất nhanh lời nói đều nói không nên lời. Bên phải là vách đứng, bên trái là thâm cốc, liền một cây cản trở dây thừng đều không có. Vừa mới bắt đầu là một tầng sương mù, càng lên cao đi sương mù càng dày đặc, thẳng đến 10 mét bên ngoài thấy không rõ người. Mọi người tới gần một điểm, phía trước chính là đường núi hiểm trở. Hoa Tiểu Cường cao giọng nhắc nhở. Đường núi đi tới một tòa cao vút trong mây tuyệt bích trước liền biến mất, hướng phía trước kéo dài chính là giá không tại trên vách đá dựng đứng đường núi hiểm trở. Tấm ván gỗ cửa hàng tại chặn ngang tiến vào tuyệt bích gỗ tròn bên trên, bên trái là tay vịn dây thừng. Trong sương mù mơ hồ có người đang nói chuyện, tựa như là tiếng Anh. Trương Chí Hàn trong đầu hiện ra sân bay cái kia tóc đỏ người ngoại quốc, xem ra bọn hắn đêm qua cũng ở tại huyện thành. Lớp lớp lo sợ xuyên qua đường núi hiểm trở, tiếp theo là một đầu đường hẹp quanh co, người ngoại quốc sớm đã không thấy bóng dáng. Nhanh đến, lại đi một dặm chính là cửa thôn. Hoa Tiểu Cường ở phía trước hô: "Quá đẹp, quả thực chính là thế ngoại đảo nguyên a." Vừa đến cửa thôn, thợ quay phim Trương Triều Dương không kịp chờ đợi đem camera gánh ở trên vai, hưng phấn đập. Trước mắt là cái thông suốt mở ra bồn địa, xác thực nói là cái đỉnh núi bồn địa. bốn phía vây quanh quần phong kỳ thật chính là đại sơn đỉnh nhọn, bùn địa chỗ thấp nhất một đầu không phải rất rộng sông nhỏ, từ giữa đó xuyên qua, đem bùn địa chia cắt thành hai nửa, một nửa là màu lục đồng ruộng, một nửa khác là xây dựa lưng vào núi thôn xóm. Một sợi ánh nắng theo đỉnh nhọn ở giữa khe hở chiếu vào, đem mây mù xé ra một đường vết rách, xốc lên thôn xóm khăn che mặt thần bí. Trong thôn phòng ở toàn bộ từ hòn đá trông thành, lẫn nhau tương liên, trung điểm hướng lên, tựa như một cái kiên cố tòa thành. Trương Chiết Hàn, một hồi ngươi bồi tiếp Đức Quang đi phỏng vấn một đại gia, ta mang thợ quay phim đi đoạn đập không kính, cơ hội khó được. Linh Nhi vừa bình phục thở dốc liền bắt đầu an bài công tác. Đức Quang gật gật đầu, hỏi Hoa Tiểu Cường, chúng ta trực tiếp đi tìm một đại gia có thể chứ? Không có vấn đề, hắn một người ở tại phía trên nhất trong nhà. Hắn đưa tay chỉ thôn xóm chỗ cao nhất, một hồi thôn sẽ đến, hắn cũng đã an bài tốt. Theo cửa thôn vào thôn muốn trước đi xuống dưới, xuyên qua đồng ruộng đến bờ sông. Trên sông có một tòa cầu đá, lục tục no ngoe có thôn dân vội vàng châu cày, Hà Nông cụ qua cầu đi hướng đồng ruộng. Có lẽ là mặt trời mọc nguyên nhân, trong thôn thôn dân bắt đầu tại nóc nhà đem lương thực mở ra. Vừa qua cầu đá, đã nhìn thấy theo nhà đá ở giữa trên thềm đá xuống tới hai nam nhân, một cái hơn 50 tuổi, một cái khác khoảng 40 tuổi, đón Trương Chiết Hàn đi tới. Vị này là ôm một thôn thôn trưởng Hòa Nhược An, Hoa Tiểu Cường trước giới thiệu số tuổi lớn nam nhân, vị này là phó thôn trưởng Hòa Thái Lai, bọn hắn đều họ Hòa. Sáng sớm liền tiếp vào trong thôn điện thoại, vốn nên là sớm một chút ra nên tiếp các người, đến một chút ngoại tân, ăn bài một chút. Chào hỏi qua đi, thôn trưởng dẫn leo lên thềm đá. Ngoại tân, bình thường trong thôn du khách rất nhiều sao? Trương Chiết Hàn trong lòng đoán được đại khái. Bình thường cơ hồ không có người nào, đường quá khó đi, đến du lịch người vô cùng ít đòi. Thôn trưởng vừa đi vừa nói, cũng không biết chuyện gì xảy ra, hai ngày này đột nhiên liền có thêm. Bọn họ có phải hay không đều muốn gặp một đại gia? Trương Chiết Hàn nghĩ xác nhận một chút. Đúng vậy a, đúng vậy a, Mục lão gia tử sát thực rất nổi danh. Trước kia cũng có thật nhiều giáo sư mộ danh tới bái phòng hắn, chủ yếu đều là điều tra nghiên cứu ba đông văn tự sự tình. Tại thôn tận cùng phía bắc một tòa hai tầng thạch lâu xuống, thôn trưởng dừng bước. Chính các ngươi đi vào đi, ta đã an bài tốt. Phó thôn trưởng ngồi tiếp các ngươi, ta còn có việc, ban đêm các ngươi tổ quay phim liền ở thôn ủy hội. Có yêu cầu gì cứ việc nói. Cùng trong thôn cái khác phòng ở, trước mắt nhà đá cũng là dùng hòn đá trồng thành. Chỉ có điều nhìn qua càng cổ lão một chút. Một vị lão nhân tóc trắng đẩy cửa đi ra, đưa quang tranh thủ thời gian leo lên thềm đá, để tránh hắn đi ra nên tiếp. Nhà đá chia trong ngoài hai gian, chỉ có một ít bằng gỗ đồ dùng trong nhà, đơn giản cổ xưa. Một đại gia hơn 70 tuổi, tinh thần khỏe mạnh, màu đồng cổ làn da, nếp nhăn giống đao khắc. Đức Quang đang ngồi ở bàn vuông trên ghế dài ngồi xuống, mở ra bút ghi âm. Đây là một lần giai đoạn trước phỏng vấn, cần tại chính thức quay chụp trước xác định chính thức phỏng vấn yếu điểm. Phỏng vấn tiến hành 2 giờ, lão nhân chưa gặp mệt mỏi, thao thao bất tuyệt. Thôn này kiến trúc tạo hình làm sao như thế kỳ lạ. Đức Quang đem chủ đề dẫn hướng quan tâm nhất phương hướng, bởi vì nó ngay từ đầu chính là một cái quân sự kiến trúc. Lão nhân ánh mắt sáng ngời, trong thôn này thôn dân kỳ thật đều là binh sĩ hậu duệ, sớm nhất đến nơi đây chính là một chi thổ ti vệ đội. Vệ đội, bọn hắn tại sao tới đến nơi đây? Niên đại xa xưa, rất nhiều thứ chỉ là truyền miệng, ta cũng không rõ ràng mục đích thực sự. Lão nhân ánh mắt có chút trốn tránh, hiển nhiên có cái gì không muốn nói. Thôn trung quanh trên núi có phải là có còn sót lại cổ động? Đức Quang thử thăm dò hỏi. Có rất nhiều. Một bên Hỏa Tiểu Cường chen vào nói, ta lúc nhỏ thường xuyên leo đi lên chơi. Những cái kia hang động niên đại phi thường xa xưa, là tồn trữ lương thực, quân giới dùng. Lão nhân giới thiệu nói, ban sơ là một chút thiên nhiên động đá bôi, nhiều đời thổ ti không ngừng khai thác, hình thành phức tạp hang động lưới. Ta có một lần đi vào lạc đường, cả ngày không tìm được đường ra, kém một chút chết đói ở bên trong. Hoa Tiểu Cường nói bổ sung. Chương 29, Tàng binh động 2, chương 29, Tàng binh động 2, Trương Chiết Hàn cảm giác bọn hắn nói ngay tại tiếp cận trận tướng, nếu như nơi này thật là di tích, nhất định sẽ không trong thôn, mà là tại những cái kia thần bí cổ động. Ngài là một thị thổ ti hậu nhân, trong tay có cổ đại truyền thừa xuống văn vật sao? Đức Quang hỏi mẫn cảm vấn đề. Lão nhân nhìn một chút phó thôn trưởng, trầm mặc không nói. Thấy lão nhân không nói lời nào, Đức Quang bội nói, ta chỉ là hiểu rõ một chút, nếu như ngươi không tiện nói có thể không nói. Ta phải tìm một tìm, các ngươi ngày mai lại đến đi. Lời của lão nhân rất có kế hoan binh ý vị. Cơm trưa an bài tại dẫn đường nhà đại bá, hai vị nữ chủ nhân bận trước bận sau, làm một bàn trong thôn điển hình nông gia cơm, giản dị tự nhiên, nhưng rất ngon miệng. Theo phim phóng sự ngành nghề quy củ, Đức Quang kiên trì trả tiền cơm. Buổi chiều Ninh Nhi tiếp tục đập thôn cảnh, an bài Trương Chiết Hàn đi theo Hòa Tiểu Cường, tại phó thôn trưởng cùng đi, lên núi đi tìm những cái kia cổ động. Trước khi lên đường, Hoa Tiểu Cường cố ý tại nhà đại bá trong phòng bếp cầm cây côn gỗ, gậy gỗ một đầu bọc lấy một đoàn đen xì đồ vật. Một cái thổ thi mang bệ đội tiến vào sâu trong núi lớn, tại đỉnh núi xây lên kiên cố như vậy công sự phòng ngự, đến tột cùng là vì cái gì? Cùng đường lên núi so ra, đi sơn động đường quả thực liền không thể tính đường, thậm chí liền đường hẹp quanh co cũng không bằng. Trên mặt đất không có thổ, đường ở trên nham thạch, cứng rắn trên mặt đất, một nhóm rõ ràng là đục ra đến cái hố nhỏ, tại đột nhiên nổi lên nham thạch ở giữa quấn quanh kéo dài. Cái hố nhỏ vừa vặn có thể buông xuống một chân, đã bị giẫm mài đến rất bóng loáng, không để ý liền sẽ đứng không vững. Cổ động chỉ có hai cái cửa hang, một cái tại phía đông, một cái khác tại phía tây. Nhìn xem thẳng tắp khoảng cách mới mấy trăm mét, thật muốn đi tới ít nhất phải một giờ, vậy vẫn là không lạc đường dưới tình huống. Hoa Tiểu Cường tại cái hố nhỏ trên đường đi được rất nhanh, dù sao đây là thời trẻ con của hắn nhạc viên. Bình thường có du khách tới, cũng có thể đi vào cổ động sao? Đương nhiên có thể, nơi này ngăn cách với lời, du khách thưa thớt, du lịch bộ môn quản lý đến không được nơi này. Phó thôn trưởng nói. Phó thôn trưởng hình thể thon gầy, xấu xí, cùng Hoa Tiểu Cường hình thành so sánh rõ ràng. Rốt cục leo đến giữa sườn núi, một khối mười mấy mét vuông trên đất bằng, có một gốc cổ tùng, lỏng ra một tấm bàn đá, mấy đầu ghế gỗ. Chính là chỗ này. Hoa Tiểu Cường chỉ vào cây tùng. Trương Chí Hàn lúc này mới trông thấy, ôm hết cổ tùng đằng sau, có một cái không quá dễ thấy sơn động. Cửa hàng trên vách đá, có ba cái thể chữ lệ chữ lớn, Tàng Binh Động. Đây là một vị nhà khảo cổ học viết, trước kia không có chữ này, danh tự cũng là hắn lên. Phó thôn trưởng nói với Trương Chí Hàn, Tàng Binh Động binh đã có thể giải thả vì binh sĩ cũng có thể giải thích vì binh khí, xem ra vị này nhà khảo cổ học là cái cao nhân. Tiếng cửa hang chính là cái mà nói, vượt qua đường rẽ, một trận gió lạnh đập vào mặt, trong gió xen lẫn cổ xưa hương vị. Trong động không có đèn, đưa tay không thấy được năm ngón. Cách một tiếng, Hoa Tiểu Cường dùng cái bật lửa nhóm lửa ở trong tay gậy gỗ, nguyên lai là cái bó đuốc. Trong thôn không có đèn điện, từng nhà đều có bó đuốc. Ban đêm ngươi lại nhìn trại, nhìn rất đẹp. Hoa Tiểu Cường giơ bó đuốc đi ở phía trước dẫn đường. Sơn động cao cỡ một người, rộng hơn một mét. Không sai biệt lắm cách mỗi 2-30 mét, trên vách động liền có một cái lỗ nhỏ. Kia là cổ đại cắm đuốc cảnh thông tử dùng, tựa như hiện tại đèn đường. Phó thôn trưởng chỉ vào lỗ nhỏ nói, quanh qua khúc hiệu giống như mê cung, tại một cái góc rẽ trên vách đá, đinh cối tấm bảng gỗ, trên tấm bảng gỗ vẽ lấy cái mũi tên. Chỉ cần trông thấy cái này mũi tên, đã nói lên đường đi đúng rồi. Đây là thôn ủy hội lo lắng du khách lạc đường cố ý định. Phó thôn trưởng giải thích nói, thuận mũi tên phương hướng đi lên phía trước 10 mấy mét, trước mắt rộng rãi sáng sủa. Một cái không sai biệt lắm có 100 mét vuông sảnh đá xuất hiện ở trước mắt, có cao 3-4 mét, trên đỉnh tràn đầy treo lủng lẳng thạch đũ măng. Dạng này thạch thất đi một đoạn liền sẽ có một cái, đến tột cùng có bao nhiêu cái chúng ta đến bây giờ cũng không có làm rõ ràng. Phó thôn trưởng ngẩng đầu lên, những cái kia thạch nhũ đều là thiên nhiên, vẫn luôn tại sinh trưởng, không giờ khắc nào không tại hướng xuống tích thủy, cho nên trong thạch động sẽ rất ướt át. Sảnh đá bốn phía có ba cái lối ra, chỉ có một cái phía trên có mũi tên gỗ đầu bảng hiệu. Không có mũi tên cửa hang thông hướng nào. Trương Chí Hàn hỏi, không biết, trong thôn đến bây giờ cũng không có một tấm đồ. Ta cảm thấy trước kia nhất định là có đồ, chỉ là không có truyền xuống, hoặc là không tìm được. Phó thôn trưởng ánh mắt có chút trông tránh. Trương Chí Hàn tại sảnh đá tìm một vòng, cái gì cũng không tìm được. Giống như có nói thanh âm, nhưng cũng không phải là có mũi tên cửa hang truyền ra, mà là bên trái một cái không có mũi tên cửa hang. Trương Chí Hàn hạ giọng nói với Hoa Tiểu Cường, các ngươi ở trong này chờ ta một chút, ta vào xem. Hoa Tiểu Cường có chút không yên lòng, còn là ta đưa ngươi đi, vạn nhất ngươi lạc đường, ta sẽ bị bắn trách. Không có chuyện gì, ta không đi xa, không làm rõ ràng được phương hướng đường cũ trở về liền có thể. Trương Chí Hàn an ủi hắn. Trương Chí Hàn hướng Hoa Tiểu Cường muốn cái bật lửa, một người tiến vào động. Hang đá tối lượng, Trương Chí Hàn tìm tòi tiến lên. Hắn cũng không dùng cái bật lửa, đang trong khoang thuyền có đèn tin, hướng Hoa Tiểu Cường muốn cái bật lửa chẳng qua là vì xem ra hợp logic. Thật muốn ở trước mặt từ sau nao trước cầm ra cái đèn tin, nhất định sẽ đem hai người này dọa nước tiểu. Đèn tin là Trương Chí Hàn chuyên môn đặt hàng, giá ngoại chuyên dụng, ba ngăn có thể biến đổi ánh sáng. Trương Chí Hàn đem đè xuống đèn tin nút bấm, đem độ sáng giảm đến yếu nhất. Ngoặt ba cái ngoặt, phía trước có ánh đèn, tiếng nói chuyện rõ ràng. Trương Chí Hàn theo diệt đèn tin, vậy hay là tiếng Nhật. Phi Phi tự động mở ra màn sáng tiến hành phiên dịch. Hẳn là cái phương hướng này, đi thẳng xuống dưới liền có thể tìm tới cửa vào di tích. Không có địa đồ rất khó, ta vẫn là cho rằng một cái trước đi tìm họ một lao đầu. Ừ, chúng ta chia ra hành động, ban đêm ở trong này tụ hợp. Tránh lui di tích không kịp, Trương Chí Hàn hiện ra ngư chẳng kiếm, thân thể kề sát tại băng lánh trên vách đá. Tiếng bước chân cũng không có hướng cái phương hướng này đến, mà là dần dần từng bước đi đến. Trương Chí Hàn sáng lên đèn tin, hướng vừa rồi những người kia trô nói chuyện đi đến. Lại là một cái thạch thất. Không có vừa rồi cái kia lớn, độ cao cũng thấp một ít. Đồng dạng có ba cái lối ra, nhưng đều không có tấm bảng gỗ mũi tên. Trên mặt đất tán lạc mấy tờ giấy, Trương Chí Hàn nhặt lên một tấm, dùng đèn tin chiếu vào cẩn thận xem. Là một tấm phòng lẩm giấy đóng gói, phía trên in tiếng Anh, quân mị quân dụng lương khô. Trương Chí Hàn cân nhắc có muốn đuổi theo hay không đi lên, nghĩ nghĩ bỏ đi suy nghĩ. Có ba cái cửa hàng, không biết đi cái nào, có lẽ ba cái đều là vừa rồi nghe tới chia ra hành động. Không biết bọn hắn nói hành động đến tột cùng là cái gì, chờ một chút tương đối tốt. Hồ ly không lộ ra cái đuôi là rất khó bắt lấy. Đường cũ trở về, tại tới gần sảnh đá thời điểm, Trương Chí Hàn thu hồi đèn tin, đánh lấy cái bật lửa. Người rốt cục đi ra. Hoa Tiểu Cường đánh lấy bó đuốc chào đón. Tại phó thôn trưởng dưới sự dẫn dắt, thuận tấm bảng gỗ mũi tên, trải qua 5-6 cái thạch thất, rốt cục đi ra cổ động, theo thôn tây cửa hàng đi ra. Trương Chí Hàn có một loại chơi mê cùng trò chơi thông quan cảm giác, cũng chỉ là thông quan mà thôi, còn có không biết bao nhiêu chưa đặt chỗ. Xuống núi trở lại thôn ủy hội thời điểm, ánh nắng sớm đã biến mất, trại đá trên không lại che kín mê vụ. Cơ tối là thôn trưởng mời khách, phó thôn trưởng tiếp khách, đồ ăn là chuyên môn từ trong thôn tìm hai cái thôn dân tại thôn ủy hội làm. Trương Chí Hàn lại lấy cớ leo núi bò mệt mỏi, tìm cái lớn đĩa, lay một bàn đồ ăn, trang một chén lứa cơm, trở về phòng khóa cửa lại. Chương 30, di tích cùng phó bản, 1, chương 30, di tích cùng phó bản, 1, ta cùng cha ta nói, một hồi liền dẫn ngươi đi thấy hắn. Lâm Tử Hề bên cạnh tiếp nhận Trương Chí Hàn đưa tới đũa vừa nói. Trương Chí Hàn tìm cái chất giấy đĩa, đem cơm chia hai phần, cầm chén đưa cho nữ nhân. Ở trong thôn, không có cách nào đóng gói, chấp nhận ăn đi. Trương Chí Hàn là theo ba mâm đồ ăn bên trong đánh ra đến, thịt khô, trứng tráng, rau muống cắt 1/3. Lâm Tử Hề lần này không còn hổ đói bùa mồi, môi kẹp lên một loại đều trước người một chút, lại mở ra miệng nhỏ nếm thử, lại trở về đến dáng vẻ thục nữ. Cơm nước xong xuôi, hai người ra đăng quan thuyền, Lâm Tử Hề lôi kéo Trương Chí Hàn tay đi tới trên đường cái. Bên đường ngừng lại một hàng giống xe gắn máy xe hình giọt nước vẻ ngoài, phía dưới không phải bánh xe, mà là một cái hình bầu dục cầu. Phi Phi biểu hiện danh xưng gọi cùng hưởng phù thuyền cùng trên địa cầu cùng hưởng xe đạp cùng loại, dùng tiền liền có thể thuê. Lâm Tử Hề cưỡi trên một cỗ, cười vây gọi để Trương Chết Hàn ngồi đằng sau. Trương Chết Hàn ngồi lên, không biết tay hướng chỗ nào thả, hắn cho tới bây giờ không có ngồi qua xe gắn máy, càng không mở qua. Lâm Tử Hề chỉ eo của mình, Trương Chết Hàn đỏ mặt hai tay vây quanh. Hai người đầu tự động hiện ra một cái mũ giáp, đem cổ trở lên toàn bộ bao khỏa. Lâm Tử Hề hai tay bỗng nhúc nhích, phù thuyền vô thanh vô tức lên tới cách mặt đất 20-30 mét độ cao, hướng về phía trước lao ra ngoài. Trương Chết Hàn ôm nữ nhân eo nhỏ, hai nóng nhịp tim, thân thể không bị khống chế sinh ra loại nào đó phản ứng sinh lý. Lâm Tử Hề có chút quay đầu, trong mũ giáp mắt to chớp chớp, tựa hồ nở nụ cười, quay đầu lại tiếp tục điều khiển. Nhớ tới trước đây liên tục bị treo lên đánh, Trương Chết Hàn ổn ổn tâm thần, cái này sẽ không lại là cái hố đi. Hắn chắc chắn nữ nhân trước mắt này quy giá trị nhất định cao hơn hắn. Cái này phù thuyền ta cũng có thể cưới sao? Không biết mang theo mũ giáp có thể hay không trò chuyện, Trương Chết Hàn thử nói một câu. Đương nhiên có thể, nữ nhân thanh âm rõ ràng mà được nghe, bất quá ngươi liền không thể trực tiếp cưới, muốn dùng ngươi cái kia thẻ ngân hàng tại đầu xe quét một chút. Phía trước xuất hiện một đạo cao 50-60 mét tường thành, phù thuyền theo hình cung cửa thành xuyên qua, bay ra khỏi thành bên ngoài. Trên tường thành sắp hàng từng tòa hình tròn tháp áo, trước sau rỗi ra một hàng ngọc áo. Kia là thành phòng động năng áo, thành thị một vòng trên tường thành tất cả đều là. Lâm Tử Hề quay đầu nói, bọn chúng là từ thành phòng hệ thống trí năng khống chế, xạ tốc cực nhanh. Trên tường thành di động cùng không trung bay những cái kia, là người máy chiến đấu, có người mở, đại bộ phận là không người điều khiển. Huyễn giới cũng sẽ phát sinh chiến tranh. Trương Chiết Hàn rất không minh bạch. Đương nhiên hội. Giữa gia tộc thường xuyên sẽ có xung đột, bất quá tuyệt đại bộ phận sẽ tại liên bang nghị hội điều đình xuống giải quyết. Ta chỉ gặp qua một lần hãm thành, không có đánh lên. Phù thuyền bay mười mấy phút, tiến vào một cái thôn sóng nhỏ. Thôn chỉ có mấy chục gia đình, tất cả đều là nhà trệt cùng tiểu biệt tử. Trong thôn cây xanh râm mát, ngoài thôn là bãi cỏ cùng hoang dã. Cái thôn này gọi Ngư Phù thôn, là đám tán tu nơi tập kết hàng, quan phương cùng gia tộc người xưa nay không tới đây. Trương Chiết Hàn nhìn qua một bộ tên là thuộc đạo phim phóng sự, biết cá phù là một cái cổ tên thuộc vương, Lý Bạch trong thơ còn chuyên môn đề cập tới. Phù thuyền tại một cái ưu tĩnh đỉnh viện trước lặng yên hạ xuống. Người rơi tách thuyền, mũ giáp tự động biến mất. Đến, chính là chỗ này. Lâm Tử Hề lắc lắc tóc dài, dắt lấy Trương Chiết Hàn tay tiến vào đỉnh viện. Đây là cái điển hình nông gia tiểu viện, gạch xanh nhà trệt, hai cái cây. Một gốc là cây táo, một cái khác quả còn là cây táo. Nhà trệt hiện đủ hình sắp xếp, chính diện ba gian, tả hữu các một gian. Trong sân nhỏ một tấm bàn đá, trên bàn có cái tử sa ấm trà, còn có một bàn quả táo. Bên cạnh cái bàn đá ngồi cái 50 tuổi khoảng chừng nam nhân, trong tay bưng một cái chén trà, mặt chữ điển mày kiếm, mặc như cái nông phu. Lao hán, ta trở về. Lâm Tử Hề đem Trương Chiết Hàn túm đi qua, đây chính là ta nói với ngươi cái kia bé con. Lâm Tử Hề vậy mà lại nói tứ xuyên lời nói, Trương Chiết Hàn có chút giật mình. Đây là phụ thân ta Lâm Vũ Đường. Nữ nhân dùng tiếng phổ thông nói với Trương Chiết Hàn. Lâm ba ba tốt. Trương Chiết Hàn bái. Đừng khách khí như vậy, tới tới, ngồi ngồi ngồi. Lâm Vũ Đường thanh âm hùng hậu bên trong lộ ra cởi mở, xuyên vị mười phần. Uống uống trà trà. Hắn cầm lấy ấm tử sa rót chén trà, nheo mắt lại tiếp cận Trương Chiết Hàn, ngươi gọi Trương Hàn. Kia là ta ở trong phó bản danh tự, ta gọi Trương Chiết Hàn. Trương Chiết Hàn không cần thiết lại che che lấp lấp, hắn là đến hỏi sinh tử. Cái gì phó bản? Lâm Vũ Đường lơ đãng hỏi. Kinh Kha Đâm Tần Vương. Trương Chiết Hàn cầm lấy chén trà. Ngươi chính là cái kia cất hỏa thị bích đầy đường chạy bé con. Trương Chiết Hàn đỗng nhiên giật mình, tay khẽ run rẩy, trong chén trà trà lấp đi ra, ngài làm sao? Lâm Vũ Đường mỉm cười, tay trái giương lên, trong sân nhỏ nổi lên một trận cuồng phong. Ngài chính là vị kia cứu ta cao thủ. Vạn bạn không nghĩ tới, vị kia dọa lùi phủ gì bổ dạn nhị dạ sát thủ, rũ áo mà đi cao thủ, lại chính là Lâm Tử Hề phụ thân. Trương Chiết Hàn há to mồm, nửa ngày nói không ra lời. Hắc, hắc, làm sao ngốc rồi? Lâm Tử Hề cơ Trương Chiết Hàn bả vai. Ngươi cái tiểu bằng hữu kia đâu? Lâm Vũ Đường hỏi. Trương Chiết Hàn rốt cục kịp phản ứng, vội vàng nói, ra phó bản liền lại không có gặp phải. Ngay trước mặt Lâm Tử Hề, thật sợ lao ra tử hỏi ra tử là đến. Lúc nhìn thấy ta, ngươi là lần đầu tiên tiến vào phó bản a? Đúng vậy, ta đánh bậy đánh bạ đụng vào tinh tiến, không hiểu thấu trở thành thiên hành giả. Xem ra ngươi mệnh trung chú định cùng ta hữu duyên. Lần thứ nhất tiến vào phó bản gặp được phụ thần, lần thứ nhất tiến vào huyễn giới lại gặp được nữ nhi, cũng không chính là mệnh trung chú định duyên phận. Trương Chiết Hàn đứng lên, lại bái, Lâm bà bá, ta nên làm cái gì? Mời ngài chỉ điểm sai lầm. Đừng nội đừng nội, tình huống không có ngươi nghĩ như vậy hỏng bét, chúng ta có chúng ta ưu thế. Lâm Vũ Đường giơ tay lên một cái, để Trương Chiết Hàn ngồi xuống. Ưu thế? Trương Chiết Hàn làm bộ kinh ngạc, hắn biết lời kế tiếp đem cho hắn trợ giúp lớn lao, thậm chí quyết định sinh tử của hắn, đây chính là hắn đến mục đích. Đúng thế. Lâm Vũ Đường nâng chén trà lên nhấp một miếng, chúng ta là cái ngoài ý muốn, nhưng cùng lúc cũng bởi vì cái ngoài ý muốn này, thu hoạch được cái khác thiên hành giả không có năng lực đặc thù. Tỷ như, chúng ta có thể lựa chọn phó bản, có thể tại phó bản tùy ý ra vào, không cần thông quan liền có thể tùy thời thoát ly. Thối bực phó bản là ngẫu nhiên xứng đôi, tiến vào cùng rời khỏi đều là tính cưỡng chế. Nếu như ngươi được tuyển chọn, đến thời gian liền sẽ cưỡng chế tiến vào, nếu như không thể thông quan, liền sẽ bị cưỡng chế trú lưu, nếu như hoàn thành nhiệm vụ, liền sẽ bị cưỡng chế rời khỏi. Ta cũng có năng lực như vậy. Trương Chiết Hàn biết lao ra tử muốn truyền thụ bí pháp. Đương nhiên, loại năng lực này chỉ có chúng ta dạng này không phải bình thường thiên hành giả mới có. Ta sau đó nói không thể nói với bất kỳ ai. Lâm Vũ Đường nói, nhìn một chút một mặt hiếu kỳ nữ nhi. Các ngươi trò chuyện,
ta đi Trương gia gia bên kia. Lâm Tử Hề mân mê miệng nhỏ, ở mức không nhanh đứng dậy ra đình viện. Nhìn xem nữ nhi bóng lưng, Lâm Vũ Đường nói tiếp, nói đến không phức tạp. Thiên hành giả sở dĩ bị thối vực cưỡng chế xứng đôi, là bởi vì nó có thể đối với thông qua huyễn giới hệ thống khống chế chúng ta gen trí năng, lại khống chế hành vi của chúng ta. Mà chúng ta gen trí năng cũng đồng dạng bởi vì không phải bình thường quy trình mà trở thành nhỏ tốt. Bởi vì nó ban đầu tạo ra thời điểm, liền không có bị huyễn giới hệ thống tiếp nhận cùng khống chế, cho nên nó chỉ phục theo tại tốc chủ, đồng sinh cộng tử, trở thành tuyệt đối trung thành chuyên môn trí năng. Chương 30, di tích cùng phó bản 2, chương 30, di tích cùng phó bản 2, chương chết hẳn chậm rãi gật đầu. Hắn lần thứ nhất bị cưỡng chế tiến vào phó bản là bởi vì Phi Phi còn không có tạo ra. Vô luận là huyễn giới hệ thống còn là thối vực hệ thống, đều không thể quét hình đến chưa đăng ký gen trí năng, cũng liền không cách nào đối với nó tiến hành khống chế. Tương phản, chưa đăng ký gen trí năng cùng ngươi gen 100 dung hợp, nó sẽ dốc hết toàn lực bảo hộ tốc chủ, làm ngươi tao ngộ tin tức công kích hoặc can thiệp lúc, nó liền sẽ khởi động phòng ngự công năng, chống cự cùng che đậy tin tức khống chế. Khó trách Phi Phi nhiều lần cường điệu nàng là ta một bộ phận, Trương Chiết Hàn trong lòng không khỏi sinh ra ấy nấy, trước kia đối với cái này trung thành tuyệt đối nha đầu thái độ thực tế quá kém. Căn cứ vào loại này năng lực đặc thủ, chúng ta liền rất có triển vọng. Chúng ta có thể lựa chọn tiến vào cái nào phó bản, có thể lựa chọn vào hay là không vào, có thể lựa chọn thông quan còn là không thông quan, hoàn thành còn là không hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí giết người còn là không giết người. Chúng ta đăng khoang thuyền cùng chính thức thiên hành giả lớn nhất không giống, chính là tự do ra vào, chúng ta có thể tùy thời thông qua đăng khoang thuyền ra phó bản. Trương Chiết Hàn lập tức tinh thần tỉnh táo, tùy ý ra vào phó bản, cụ thể phải nên làm như thế nào? Thối vực vị trí từ xưa tới nay chưa từng có ai tìm tới qua, chỉ có thể bị động chờ hắn xứng đôi. Nhưng các thành phố lớn di tích lại là rất dễ dàng tìm tới, có di tích liền có phó bản, chỉ cần tới gần di tích một cây số trong phạm vi, liền có khả năng thu hoạch được xứng đôi nhiệm vụ tin tức. Thu hoạch được nhiệm vụ tin tức lại làm như thế nào thao tác? Người có 30 giây xác nhận thời gian, vượt qua liền sẽ bị cho rằng là từ bỏ. Nếu như người muốn mang đồng bạn đi vào, chỉ cần có sinh vật tiếp xúc là đủ. Đi vào về sau phải chú ý cái gì? Không muốn nhân từ nương tay, phải tận lực giết nhiều sinh, nhưng không muốn giết người chơi. Có thể tùy thời tiến vào đăng khoang thuyền, 30 giây bên trong thoát đi về sau không cách nào lại tiến vào. Thần giật vật y nguyên chỉ có thể dựa vào ban thưởng thu hoạch được. Trừ phi thu hoạch được nhân vật chính địa vị, nếu không không muốn thông quan, phải tận lực phá hư người chơi khác thông quan, trước thời hạn giết chết mấu chốt nở cờ, trước thời hạn cướp đoạt mấu chốt kịch bản đạo cụ. Vấn đề lớn nhất là chú ý an toàn, ngàn vạn không thể bị giết, nếu không liền thật chết rồi. Nguyên lai đăng khoang thuyền còn có thể như thế dùng, vậy ta chẳng phải là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Đương nhiên, cũng không phải nói liền có thể muốn làm gì thì làm. Có được tất có mất, chúng ta cũng có chúng ta nhược điểm. Trông thấy Trương Chiết Hàn có chút đắc ý, Lâm Vũ Đường không mất cơ hội cơ bắt đầu dội nước lạnh, virus máy tính sợ nhất chính là cái gì? Phần mềm diệt virus, bị phần mềm diệt virus phân biệt đi ra liền sẽ bị không chút lưu tình thanh trừ. Trương Chiết Hàn rất rõ ràng điểm này, đây cũng chính là hắn một mực lo lắng. Chúng ta bây giờ kỳ thật chính là huyễn giới virus, chỉ cần bị phát hiện liền tất nhiên sẽ bị thanh trừ. Mà lại chúng ta khả năng liền bị thiết lập lại cơ hội đều không có. Vì cái gì? Bị thiết lập lại đối tượng cũng nhất định phải là hệ thống đã đăng ký đối tượng, chúng ta không phải. Lâm Vũ Đường lời nói dập tắt Trương Chiết Hàn cuối cùng một tia ảo tưởng. Giống ngài cao thủ như vậy tại huyễn giới không nhiều lắm đâu. Trương Chiết Hàn đổi đề tài. Cũng không ít, các đại gia tộc gia chủ đều là kim cương cảnh, các môn phái trưởng môn phần lớn tại địa tàng cảnh trở lên, gia chủ phía trên còn có gia tông, kia liền thâm bất khả trắc. Gia tông là đẳng cấp gì? Chư thiên cảnh, không đẳng cấp, bán thần. Bọn hắn đều là thăng không thể thăng đại tông sư, dạng này bán thần huyễn giới tổng cộng có 5 cái. Phi Phi hợp thời cắm vào tư liệu, huyễn giới chư thiên cảnh thiên khải giả trung 5 vị, hợp sừng huyễn giới 5 tông. Đã biết 3 vị, dâng hiến chiếu cô tông Hạ Đàm, nguyên thị gia tộc gia tông nguyên trọng đầy. Mạnh thị gia tộc gia tông mạnh cùng, hai vị khác không biết tính danh. Vậy bọn hắn chẳng lẽ có thể quét ngang phó bản rồi? Trương Chiết Hàn tiếp tục hỏi. Dĩ nhiên không phải, chư thiên cảnh có thể xứng đôi đến phó bản cực ít, phó bản quy tắc là hướng phía dưới kiêm dung một cấp, cấp thấp có thể tiến vào tất cả cao cấp lại nhiều nhất chỉ có thể tiến vào so với mình thấp một cấp phó bản. Chúng ta sở dĩ có thể tại Kinh Kha giết tần phó bản gặp phải, là bởi vì cái phó bản kia là ất cấp, lại hướng xuống ta liền vào không được. Đẳng cấp càng cao, có thể xứng đôi cùng tiến vào phó bản lại càng ít, càng khó. À, gia tông thăng không thể thăng. Cái phó bản cũng không có ý nghĩa gì, nhưng bọn hắn tại toàn bộ huyễn giới không phải vô địch sao? Biết vừa rồi ta vì cái gì nói ở trong phó bản không muốn sát thiên mở người sao? Sát thiên mở người không có chỗ tốt gì. Không chỉ có như thế, huyễn giới tự nhiên pháp tắc là bảo vệ thiên khải giả, giết nở đợi cờ kiếm vân, sát thiên mở người giảm điểm. Đẳng cấp càng cao, sát thiên mở người phó phản vệ lại càng lớn, thiên cực cảnh trở xuống, sát thiên mở người chỉ là giảm bớt gen giá trị, đến gia tông cái cấp bậc này, một cái cũng không thể giết, giết một cái liền sẽ ngã cảnh. Theo chư thiên cảnh ngã xoay chuyển trời đất cực cảnh. Ừm. Nếu như ngã cảnh, lại nghĩ thăng trở về cũng quá khó, hơn nữa còn đem đối mặt thiên cực cảnh bấy giết. Tự nhiên pháp tắc đều là công bằng, thiên đạo lồng lộng, phá hư pháp tắc ác gặp thiên khiển, huyễn giới cùng địa cầu đều là như thế, ai cũng không thể ngoại lệ. Đúng rồi, ngươi không phải còn có vấn đề muốn hỏi sao? Lâm Tử Hề nhắc nhở. Vấn đề gì? Lâm Vũ Đường một mặt ý cười. Sư phụ, ta tại một thôn cổ gặp được một đám thiên hành giả đang tìm kiếm di tích cùng phó bản. Phó bản không phải luyện bực mới có sao? Trương Chiết Hàn hỏi. Cũng không phải là chỉ có luyện bực mới có phó bản, có di tích địa phương đều có phó bản. Lâm Vũ Đường uống một ngụm trà, phó bản chia làm 3 loại, hệ thống phó bản,
chủ động phát động phó bản cùng bị động phát động phó bản. Hệ thống phó bản là luyện bực ngẫu nhiên xứng đôi, bị động phát động phó bản là chỉ phó bản cần thiết điều kiện có phát động phó bản, chủ động phát động phó bản là chỉ thiên hành giả tìm tới cùng phó bản liên quan manh mối, phát động phó bản. Luyện bực phó bản là đã phát hiện phó bản, còn sống ở chỗ luyện bực bên trong, mặt khác hai loại phó bản thì đa số là chưa phát hiện phó bản, khả năng tại nguyên giới lớn di tích phụ kiện, cũng có thể là không biết khu vực. Phó bản là ai thiết kế? Trương Chiết Hàn còn là không có thoát khỏi trò chơi ấn tượng. Nguyên giới phó bản là phi thăng giả trước khi phi thăng sân thí luyện. Tất cả phó bản đều là lấy địa cầu văn hóa lịch sử làm bối cảnh sinh ra, cho nên mở ra manh mối đều ở địa cầu. Có thần giật vật, có không có. Hạch tâm thần giật vật xuất hiện tại lớn di tích. Phát hiện mới phó bản từ người phát hiện mệnh danh, nguyên giới chính phủ liên bang sẽ lại cho ban thưởng. Có ban thưởng gì? Tương đối làm nhiệm vụ, Trương Chiết Hàn quan tâm hơn tiền. Muốn nhìn di tích quy mô cùng tầm quan trọng, ban thưởng tiền tài, thần giật vật, đăng quang thuyền đều có khả năng. Nhiều người như vậy tại tìm, ban thưởng nhất định rất phong phú, Trương Chiết Hàn trong mắt hiện ra ánh sáng. Nguyên giới chính phủ liên bang tại sao muốn ban thưởng? Bởi vì di tích là huyễn giới tồn tại cùng phát triển cơ sở, mỗi một cái di tích đều có thể cho huyễn giới mang đến to lớn tiền lợi. Cái gì tiền lợi? Ngươi biết huyễn giới là làm sao tới sao? Không phải vốn là có sao? Không. Huyễn giới ban sơ nhìn qua chỉ là một cái hư không, chỉ có cơ bản nhất không khí cùng nước, không có bất kỳ thứ gì khác, hoặc là nói cái gì đều nhìn không thấy. Nhìn không thấy là có ý gì? Huyễn giới mỗi một tòa thành thị đều là căn cứ vào một cái to lớn di tích xây thành, tỉ như Ninh Châu thị Hoàng Đế Lăng, Sở Châu thị Thái Hạo Lăng. Ninh Châu thị tại di tích phát hiện trước đó chính là một mảnh hư không, mà Hoàng Đế Lăng phát hiện liền đem hiện tại chúng ta vị trí sơn hà, thổ địa hiện ra, mọi người tài năng ở phía trên xây dựng thành thị. Nói cách khác, di tích như cái chốt mở. Người lý giải rất hình tượng, không sai biệt lắm là ý tứ này, di tích không xuất hiện, chung quanh thổ địa tài nguyên liền sẽ không xuất hiện. Ta rõ ràng, huyễn giới hết thảy đều là di tích mang đến. Đúng. Di tích đều là nhân loại văn minh lịch sử di tồn, làm những này văn minh tan biến về sau, những này di tồn tựa như thiên hành giả, bị huyễn giới thu nạp bảo tồn lại. Theo người địa cầu lại nói, gọi phi thăng, ưu tú văn minh cũng đồng dạng sẽ phi thăng. Cho nên di tích manh mối đều ở địa cầu, nhưng di tích thực tế không gian vị trí lại là tại nguyên giới. Đúng vậy, mỗi một cái di tích chung quanh đều bám vào tài nguyên, tỉ như thổ địa, dãy núi, bình nguyên, sông hồ, tài nguyên khoáng sản chờ một chút, di tích phát hiện không chỉ có mang ý nghĩa nguyên giới diện tích gia tăng, còn mang ý nghĩa tài nguyên gia tăng. Nếu như nhận lấy nguyên giới chính phủ liên bang ban thưởng, có phải là muốn đem di tích quyền khống chế giao ra? Di tích quyền khống chế có hai loại hình thức, một loại là người phát hiện có được, tại liên bang báo cáo chuẩn bị liền có thể. Một loại khác là nộp lên liên bang, thu hoạch tương ứng ban thưởng, quyền khống chế về chính phủ liên bang tất cả. Cầm thổ địa quặng mỏ đi đổi tiền, đây không phải là lỗ lớn rồi. Những cái kia bất động sản nhà đầu tư, kiếm kỳ thật đều là vất vả tiền, chân chính kiếm tiền đều là thổ địa người sở hữu. Ngàn bạn không thể tại nghèo thời điểm liền đem ra sản bán đổ bán tháo đổi tiền, điểm này giác ngộ Trương Chiết Hàn vẫn phải có. Chương 31, chim sẻ nút đằng sau, 1, chương 31, chim sẻ nút đằng sau, 1, yên lặng như tờ. Đêm kỳ đêm, phản phất khôn cùng mực đậm nặng nề mà bơi lên ở chân trời, sương mù dày tràn ngập trong bầu trời đêm chỉ có hoa hoa hết đều. Ô một thôn các thôn dân sớm đã lâm vào mộng đẹp, trong thôn trại nhìn không thấy bất luận cái gì ánh đèn. Trại đá cực bắc hai tầng thạch lâu bên ngoài, một đầu bóng đen theo cửa sổ chui vào. Ai? Ngươi muốn làm gì? Thạch lâu bên trong lão nhân phát ra thanh âm hoảng sợ. Một trận lục tung lộn xộn tiếng vang về sau, chuyển ra lão nhân thống khổ kêu to. A! Bóng đen theo cửa sổ nhảy lên ra, biến mất trong đêm tối. Tại thạch lâu cổng trên thềm đá, lại một cái bóng đen trống rông xuất hiện. Gõ cửa một cái, không ai trả lời, đẩy cửa vào. Buổi chiều rời đi thời điểm, Trương Chiết Hàn ngay tại lão nhân trên bậc thang thiết lập đăng nhập tọa độ. Vì chính là một khi lão nhân gặp nguy hiểm có thể lập tức xuất hiện. Một đại gia là vòng xoáy hạch tâm, là tất cả di tích người thăm dò mơ ước tiêu điểm, nếu như lão nhân trong tay có đồ vật gì cùng di tích có quan hệ, liền có khả năng tùy thời đưa tới tai họa. Trương Chiết Hàn nhấn sáng đèn tin, có sáng dưới sự chiếu rọi, trong phòng một mảnh hỗn độn, trong phòng truyền ra thô trọng tiếng hít thở. Xảy ra chuyện, Trương Chiết Hàn đội vàng ngập vào. Lão nhân ngồi dưới đất, nghiêng người dựa vào sự cấy xuôi theo, tóc trắng bên trên vết máu loang lổ. Một đại gia, ngươi thế nào? Trương Chiết Hàn đem đèn tin cắn lấy trong miệng, cố hết sức đem lão nhân đỡ lên giường, tìm tòi đến trên bảng diêm, thắp sáng ngọn đèn. Lão nhân run run rẩy rẩy vươn tay, chỉ vào trên mặt đất, đồ. Một cái mở ra hộp gỗ màu đen, bên trong không có vật gì. Nhanh, truy. Lão nhân chỉ vào cửa sổ, tràn đầy nếp vốn trên mặt lộ ra thần sắc lo lắng. Trương Chiết Hàn bị lão nhân lắc đầu, biểu thị chính mình không yên lòng. Mặc dù bị cướp đi đồ rất trọng yếu, nhưng vô luận như thế nào, hắn không có khả năng đưa lão nhân tại không để ý ra ngoài cửa một tiếng kẹt, lại có người đến. Ai? Trương Chiết Hàn gầm nhẹ, lão nhân ánh mắt bên ngoài tay phải hiện ra đoạn kiếm. Là ta, phó thôn trưởng Hòa Thái Lai. Một đại gia đây là làm sao rồi? Phó thôn trưởng một mặt kinh ngạc. Có người đả thương một đại gia, cướp đi hắn đồ vật. Người ở trong này nhìn xem, ta đuổi theo. Trương Chiết Hàn vội vàng nói, cũng không có suy nghĩ nhiều. Được rồi, người yên tâm đi thôi, ta ở trong này trông coi. Hòa Thái Lai vội vàng nói. Trương Chiết Hàn nhìn lão nhân lên mắt, dứt khoát theo cửa sổ nhảy ra ngoài, biến mất ở trong màn đêm. Tay cầm đoạn kiếm, một đường nhanh chóng truy đuổi. Trương Chiết Hàn một mực đuổi tới dưới chân núi cũng không có phát hiện kẻ tập kích bóng dáng. Hắn biết kẻ tập kích là ai, cũng biết khẳng định đuổi không kịp. Lý Dạ am hiểu nhất chính là bỏ chạy, nhưng hắn biết kẻ tập kích chạy hướng nơi nào. Hắn hiện tại cần nhất làm cũng không phải là đuổi bắt, mà là theo dõi, đi theo Nhị Dạ tìm tới di tích. Ban đêm cùng Lâm Tử Hề lúc ăn cơm, hắn liền đã đem cả sự kiện đuốt rõ ràng. Những nhà thám hiểm kia chuyện cần làm, cũng là hắn chuyện cần làm, trước tìm tới di tích, lại tìm đến mở ra di tích vật phẩm. Muốn tìm tới di tích liền trước hết có bản đồ, trước đó hắn liền từng phỏng đoán bản đồ ngay tại một đại gia trong tay. Hiện tại Nhị Dạ cướp đi bản đồ, tiếp xuống khẳng định phải làm theo ý trang đi tìm di tích, cho nên cùng đi theo là được. Nếu như đối thủ không phải rất mạnh, liền có cơ hội đoạt lại bản đồ. Xuyên qua sảnh đá, Trương Chiết Hàn lục lọi đi đến căn thứ 2 thạch thất. Bên trong cũng không có người. Kẻ tập kích nhất định còn không tới, khả năng còn có việc muốn đi làm, có thể là Hoa Khai mở bật, cũng có thể là cái khác, lại hoặc là còn chưa tới tụ hợp thời gian. Trương Chiết Hàn ở thạch thất bên trong nghĩ nghĩ, theo thạch thất hai cái lạ lẫm lối ra chọn một cái, giấu đi vào. Thạch thất ba cái lối ra, hắn tiến đến cửa vào khẳng định cũng là nhị dạ đường đi tới, hai cái lạ lẫm lối ra nhất định có một cái thông hướng di tích. Nếu như không có tiến vào hắn chọn cái này động, liền nhất định là một cái khác. Nhưng nếu như hắn chọn cái này đúng lúc là cửa vào di tích, cũng chỉ có liều mạng một lần. Hắn đang đánh cược. Thạch nũ tí tách chạy xuống nước. Trong sơn động đen kịt một màu, hàn ý u tùm. Trương Chiết Hàn nghe thấy tiếng tim đập của mình. Nếu không phải hắn không tin quỷ thần, tại quỷ dị như vậy trong cổ động, chỉ sợ sớm đã ba hồn xuất hiếu. Ba 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 ba, một trận cực nhẹ tiếng bước chân theo lối vào truyền đến. Trương Chiết Hàn ngừng thở, trong bóng đêm nô ra nửa cái con mắt. Một chùm sáng trụ chiếu vào thạch thất, chập chờn tả hữu dò xét chiếu. Một cái mảnh người cao người áo đen đánh lấy đèn tin, cẩn thận bốn phía xem xét, xác định bốn phía không người về sau, túi người cẩn thận chiếu vào trên mặt đất lương khô giấy đóng gói. Những cái kia giấy đóng gói Trương Chiết Hàn đã từng nhìn qua, bất quá hắn sau khi xem xong cẩn thận từng ly từng tí theo bộ dáng lúc trước đặt lại chỗ cũ. Hẳn là nhìn không ra a. Nhìn Nhị Dạ nghiêm túc động tác, Trương Chiết Hàn hoài nghi có phải là không có đem giấy đóng gói đối đầu, ngay tại lo lắng, lại chuyển tới tiếng bước chân. Lối vào lại tiến đến hai người, một béo một gầy, đều là áo đen trang phục, đánh lấy đèn tin. Đồ cầm tới sao? Mập mạp hỏi. Cầm tới, nhưng lệnh bài cũng không tại lao đầu trong tay. Mảnh người cao đáp. Chú ý không được nhiều như vậy, trước tìm tới di tích rồi nói sau. Ba người ngồi xếp bằng ngồi vây quanh, mập mạp giơ đèn tin, mảnh người cao mở ra một tấm quyển gia cửu. Chương này quyển gia cửu nhất định là theo một đại gia nơi đó cấp tới cổ động bản đồ. Trương Chiết Hàn khẩn trương cầm dao phay, chờ đợi lựa chọn của bọn hắn kết quả. Hai cái cửa hang, hai chọn một. Nếu như chọn chúng Trương Chiết Hàn ngốc cái này động, hắn sẽ lập tức nổi lên, đánh đòn phủ đầu. Mảnh người cao cầm bản đồ trái phải xoay tròn, so sánh địa hình cùng vị trí, sau đó đưa tay một chỉ. Hắn chỉ là một cái khác cửa hang, Trương Chiết Hàn lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nghe bước chân xa dần, Trương Chiết Hàn đi ra ẩn thân cửa hàng, lấy ra một cây bút, tại cửa hang họa một cái xiên. Trên vách đá chợt nhìn dấu vết gì cũng không có, nhưng dùng Trương Chiết Hàn trong tay đèn tin vừa chiếu, xiên liền cho thấy nhàn nhạt màu lam. Đây là Phi Phi mua, bút cùng đèn tin là một bộ, cũng là Phi Phi dạy hắn làm sao dùng. Lúc ấy hắn còn cảm thấy không có tác dụng gì, không nghĩ tới ở trong này phát huy được tác dụng. Trương Chiết Hàn nhìn chằm chằm nơi xa ánh đèn, rón rén theo sát, mỗi khi gặp chỗ ngập cùng thạch thất, ngay tại trên vách đá họa một vòng tròn. Hắn kế hoạch tìm tới di tích về sau lại lặng lẽ về trại tìm kiếm mở ra vật. Nhị Dạ là dạ hành giả, thính lực thị lực đều vô cùng tốt, cùng quá gần khó đảm bảo sẽ bị phát hiện. Đi sắp tới nửa giờ, Trương Chiết Hàn ngay tại một cái góc rẽ hòa vòng, phía trước tiếng bước chân cùng ánh đèn đột nhiên đồng thời biến mất. Xong, bị phát hiện. Trương Chiết Hàn liễm tay bình phong đủ, lưng kề sát vách đá, khí quyển không ra, trong lòng tính toán sắp bắt đầu chiến đấu. Lấy một địch ba, không biết đối phương đẳng cấp gì, làm sao đánh? Chạy thoát thân rất đơn giản, hắn hiện tại xưa đâu bằng này, tùy thời có thể tiến vào đăng quan thuyền, mặc dù có 5 giây trì hoãn, trong bóng tối cũng không có vấn đề. Có lợi điều kiện là hang đá chật hẹp, đối phương không có khả năng đồng thời lên, thông đạo vô lượng, không ánh sáng, ám khí phát huy không được tác dụng. Đối phương khẳng định hy vọng tốc chiến tốc thắng, mau chóng tìm tới cửa vào di tích, cho nên khẳng định sẽ chủ động xuất kích. Chương 31, chim sẻ nút đằng sau 2, chương 31, chim sẻ nút đằng sau 2, chỉ cần lấy tính chế động, ôm cây lợi thỏ, liền có thể có cơ hội. Trương Chiết Hàn quyết định đánh một trận, không thử một lần làm sao biết có đánh hay không qua được. Phi Phi, chỉ cần bọn hắn vừa nói ngươi liền phiên dịch. Quả nhiên, lặng im thêm vài phút đồng hồ về sau, thầm thầm thì tiếng Nhật truyền đến. Đến tột cùng có người hay không? Ngươi sẽ không nghe lầm a? Ta cũng không dám khẳng định, luôn cảm thấy có người theo ở phía sau. Nhất định phải làm rõ ràng, nếu có người liền trước hết giải quyết hết, nếu không đến di tích liền không dễ làm. Dạ Mạ Mộ Tổ Cùn, ngươi quá khứ nhìn xem. Địch nhân đang đến gần, thân cao 1.71m, vũ khí, đoạn đao, khoảng cách 15m, không nghĩ tới Phi Phi lợi hại như vậy, không có tia sáng cũng có thể phán đoán. Một M7 thân cao, hẳn là bị ta đuổi theo cái kia, bản đồ khả năng còn ở trên người hắn. Xem ra bọn hắn cũng không có nắm chắc có phải là có người đi theo. Người áo đen không có đánh đèn tin, từng bước một sờ soạng tới gần. Ngay tại hắn đến chỗ ngoặt, chuẩn bị hướng phía trước trong nháy mắt, đột nhiên đối diện đụng vào lấp kín tường đất. Chuyện gì xảy ra? Động làm sao chắn rồi? Trong thạch động làm sao lại có tường đất? Không chờ hắn kịp phản ứng, đột nhiên cảm thấy ngực một trận nhói nhói. Một thanh đoạn kiếm đâm xuyên trái tim của hắn. Chỉ tới kịp kêu lên một tiếng đau đớn, liền mất đi ý thức. Trương Chiết Hàn triệt hồi thổ trướng, ngồi xổm người xuống, đưa tay đi người áo đen trên thân tìm đòi. Cái gì cũng không có tìm tới. Không ở trên người hắn. Vừa rồi không phải liền là hắn mở ra bản đồ sao? Hả? Có thể hay không ném vào đăng quan thuyền? Nghĩ tới đây, Trương Chiết Hàn tranh thủ thời gian túi người dưới đất tìm tòi. Thiên hành giả bị đánh giết về sau, đang trong khoang thuyền đồ vật tan họp rơi ra đến. Trên mặt đất một đống lớn lộn xộn, ăn dùng toàn có. Trương Chí Hàn vừa chạm đến một cái quyển hình dáng vật, thi thể liền biến mất. Dùng sức dùng tay nắm bóp, là quyển gia cừu, trong lòng cũng hỉ. Địch nhân đang đến gần, thân cao 1.62m, vũ khí, trường đao, khoảng cách 11m. Trương Chí Hàn không kịp ngẫm nghĩ nữa, đem quyển gia cừu ném vào đằng khoang thuyền. Tay phải ngư chẳng kiếm, tay trái che ngực tụ lực, hai chân trước hư về sau thực, hư linh đỉnh kình, hóp ngực nổ lưng, chầm vai rơi khuỷu tay. 1, 2, 3. Trương Chí Hàn tính toán địch nhân khoảng cách. Ngư chẳng kiếm cấp thứ mà ra. Vô cực cửu kiếm, Tử Yến Xuyên Lâm. Đang. Lý Dạ Trường đao rời ra ngư chẳng kiếm, cùng lúc đó, trung môn mở rộng. Trương Chí Hàn vội bước lên trước, bàn tay trái toàn lực đẩy ra, mãnh kích Lý Dạ trước ngực. Vô cực chí thức, cản sơ tiên. Bành. Lý Dạ nghe tới chính mình xương sườn đứt gãy thanh âm, toàn bộ thân thể bị đánh cho bay lên, trùng điệp tiếp tại trên vách động. Không chờ hắn chưa xuống, ngư chẳng kiếm một chiêu cực nhanh, phốc một tiếng thấu ngực mà qua. Lý Dạ giống một kiện mất đi móc nối quần áo, theo vách động chậm rãi trượt đến trên mặt đất. Sát chiêu xuất tấn, Trương Chí Hàn nắm chặt ngư chẳng kiếm, chuẩn bị nên đón cuối cùng chém giết. Một trận tiếng bước chân dồn dập, Trương Chí Hàn nheo mắt lại. Người cũng chưa từng xuất hiện, Phi Phi cũng không có phát ra cảnh cáo. Hả? Chuyện gì xảy ra? Chạy rồi. Trương Chí Hàn ngưng thần yên lặng nghe, tiếng bước chân lộn xộn không chịu nổi, địch nhân giống như hoảng hốt chạy bừa, một hồi liền không có động tĩnh. Ba người lập tức bị xử lý hai cái, không chạy mới là lạ. Trương Chí Hàn thở phào một cái, mở ra đèn tin. Thi thể cũng đã biến mất, trên mặt đất có một cái màu đen bao phủ. Trương Chí Hàn đem trên mặt đất đồ vật dần dần nhặt lên, hướng trên đầu ném. Phi Phi, cảm ơn ngươi. Đừng khách khí, hợp tác vui vẻ. Ha ha. Trương Chí Hàn phảng phất nhìn thấy Phi Phi mặt mày hớn hở bộ dáng. Một đống lớn chiến lợi phẩm bên trong lại có một hộp điểm tâm, đỏ đỏ lục lục, ở giữa coi nhân bánh, cho tới bây giờ chưa ăn qua. Đang trong khoang thuyền, Trương Chí Hàn rót một chén nước, ăn điểm tâm, trải bước sau đó phải làm sự tình. Bản đồ cấp được, là hẳn là tiếp tục đi lên phía trước tìm tới cửa vào di tích, còn là về thôn trại ngày mai lại đến. Đi ra chạy trốn một cái, sẽ đi nơi nào? Cái kia tóc đỏ đến nay không có lộ diện, đang làm cái gì? Cái kia mở ra di tích vật phẩm là cái gì? Ở đâu? Một đại gia thương thế như thế nào, có thể bị nguy hiểm hay không? Phó thôn trưởng. Đương nhiên, một cái bị sơ suất vấn đề bật đi ra, phó thôn trưởng vì sao lại tại nửa đêm xuất hiện tại một đại gia thụ thương hiện trường? Phỏng vấn thời điểm, một đại gia muốn nói lại thôi, vì cái gì nhìn xem phó thôn trưởng? Quá khác thường, không hợp tình lý. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Nhất định phải nhanh trở về. Trương Chí Hàn quyết định trước tìm tới di chỉ, lại trở về đem quyển gia cựu còn cho một đại gia. Sau đó tìm hiểu nguồn gốc tìm tới mở ra vật. Trong lúc lơ đãng, Trương Chí Hàn trông thấy chiến lợi phẩm bên trong có một đôi thủ sáo, màu đen bao tay. Trương Chí Hàn giật mình, giơ tay lên bộ mang theo trên tay. Màn sáng xuất hiện tin tức nhắc nhở. Tên: Quỷ bán tàng găng tay thuộc loại, vũ khí thuộc tính, không áp dụng, hồng mông cảnh đẳng cấp, một công năng, phi tiêu, ẩn thân kỹ năng, cục gạch tiêu hao thể lực, 20 trạng thái, nhưng trang bị độ dung hợp, 5 ghi chú, Nhật Bản thời đỏ chứ danh nị dạ quỷ nửa dấu phòng thân vũ khí. Có thể thăng cấp, nhưng dung hợp. Hẳn là cái thứ hai nị dạ. Còn chưa kịp phát động kỹ năng liền bị đánh giết. Nguyên lai những nhị giả kia phát ra phi tiêu dựa vào là cái này thần giật vật, mà không phải có một đống lớn phi tiêu, ta nói làm sao bọn hắn phi tiêu lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Lại nói, phi tiêu ẩn thân đều dễ lý giải, cục gạch là cái quỷ gì? Tâm niệm vừa động, hai tay dương lên, 9 mai phi tiêu liền rời khỏi tay, đinh 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 đánh vào trên vách đá. Để hắn ngoài ý muốn chính là, hắn phát ra phi tiêu cùng trước đây gặp qua nhị giả đều không giống, phi tiêu đằng sau vậy mà đi theo phát ra một khối màu xanh cục gạch. Dài hơn một thước nửa thước rộng cục gạch ngã lộn nào, nghiêng đập ở trên vách đá. Phịch một tiếng khảm vào trong tường, tựa như ở trên vách đá thiếp một khối màu xanh thuốc cao. Chính xác không quá được a, quay đầu tìm một chỗ hảo hảo luyện luyện. Tại phó bản bên ngoài đánh giết tiên hành giả có thể trực tiếp thu hoạch thần dược vật, mà không cần dựa vào hệ thống ban thưởng, dạng này thật rất thoải mái. Xem ra bị tìm kiếm di tích tiên hành giả đều không phải rất mạnh, không biết cái kia tóc đỏ thế nào. Trương Chí Hàn túi đầu nhìn xem trên tay bao tay, vậy mà cũng không có mang, nguyên lai là đôi thủ sáo này bản thân liền là ở thân. Nhìn một chút thanh trang bị, không có biểu hiện, nói rõ mang theo trên tay không cần thanh trang bị, cùng ngay ngọc quang truyền đạo lý đồng dạng. Vừa rồi cảm giác vô cực chín thức uy lực tăng cường, còn chưa hề nhìn qua thanh kỹ năng. Dĩ vãng thanh kỹ năng Trương Chí Hàn trên cơ bản không thế nào nhìn, dù sao kỹ năng đẳng cấp đều là cấp 1, cũng xác thực không có gì nhìn. Phi Phi, mở ra thanh kỹ năng. Thanh kỹ năng bên trên, mỗi hạng kỹ năng chiếm một ô thổ trướng, phi nhận, leo lên, thuần gì, vô cực chín thức, có thể điểm đi vào xem xét. Tên, vô cực chín thức đẳng cấp, hai tác dụng, tay không cách đấu, dung nhập vũ khí chiêu thức thứ nhất, vô danh thức thứ hai, không tượng thức thứ ba, vô dụng thức thứ tư, vô hình thức thứ năm, không màu thức thứ sáu, không có gì thức thứ bảy. Vô thường thức thứ 8, không tranh thức thứ 9, vô vi mỗi thức tiểu biến, tổng cộng 81 chiêu. Nói rõ, căn cứ vào lão tử đạo đức kinh công pháp diễn sinh kỹ năng, sinh sôi không ngừng, biến hóa vô tận. Đẳng cấp càng cao, uy lực càng lớn, dung nhập vũ khí uy lực gấp bội. Tên, thuần di tác dụng, ngang di động cao tốc chiêu thức, vượt qua, bay vọt nói rõ, tiêu giao bộ kỹ năng. Không nhận địa hình hạn chế, thuần gian di động, vô tung vô ảnh. Tên, leo lên tác dụng, dọc cao tốc trèo lên chiêu thức, xạ rủ tổ bị tụ lực, 3 giây nói rõ, tiêu giao bộ kỹ năng. Nhưng tại bất luận cái gì có độ cao trên vật thể dọc trèo lên, đẳng cấp càng cao, khoảng cách càng xa, tốc độ càng nhanh, tụ lực càng ngắn. Tên, phi nhận tác dụng, cự ly xa công kích chiêu thức, không xúc thế, 5 giây nói rõ, bảo đinh giao phay bay kích thuật. Nhiều nhất có thể đồng thời biến hóa ra 9 chuôi giao phay đồng thời công kích. Tên, thổ trướng tác dụng, cản trở phòng ngự chiêu thức, diện bích hối lôi nói rõ, thổ hệ phòng ngự bí thuật. Có thể tụ thổ làm tường ẩn nấp hoặc cản trở địch nhân công kích. Nguyên lai vô cực chính thức thăng cấp, khó trách lực đạo lớn hơn rất nhiều. Không nghĩ tới kỹ năng cũng có thể thăng cấp. Phi nhận luyện đến cấp 5 có thể ra 9 đem đao, đáng giá một luyện. Nhìn đồng hồ, 1 giờ 15 phút, phải nắm chặt thời gian. Trương Chiết Hàn ra đăng quang tuyển, tại vừa rồi chiến đấu vị trí mở ra quyển gia cửu. Đồ bên trên có một cái dùng nặng điểm đen ra vị trí, khoảng cách 300m, phải đi qua hai cái thạch thất. Khoảng cách không xa, nhiều nhất 10 phút đồng hồ liền đến. Ngưng thần chăm chú nghe, xác nhận trước sau không người, Trương Chiết Hàn ấn sáng đèn tin, hướng bản đồ biểu hiện phương hướng xuất phát. Bản đồ điểm cuối là một cái so tất cả thạch thất đều lớn hơn nhiều lắm sảnh đá, diện tích có hơn 500m vuông, độ cao vượt qua 20m. Trừ vừa rồi Trương Chiết Hàn tiến đến cửa vào, trung quanh còn có 4 cái cửa hang. Đỉnh chóp treo đầy treo lủng lẳng măng đá, trung quanh là một vòng thạch cầu, thạch lũ đại lượng tích thủy, tại thạch trong ránh hội tụ, không biết hướng chảy nơi nào. Chính diện là chân bóng như bích vách đá trung ương, là một cái to lớn cổng vòm, trên cửa mọc đầy rêu xanh. Đây chính là cửa vào di tích. Mở ra cơ quan ở đâu? Trương Chiết Hàn từ trên xuống dưới tìm lượn, cũng không tìm được giống cơ quan địa phương. Ngay tại hắn chuẩn bị quay người rời đi thời điểm, cổng vòm phải phía dưới đột nhiên phát ra một sợi ánh sáng nhạt. Trương Chiết Hàn hiện ra đoạn kiếm, phá mở lên mặt thật dày rêu xanh, ánh sáng nhạt là theo một cái lớn cỡ bàn tay hình tròn lỗ khảm phát ra. Trương Chiết Hàn nhìn chằm chằm lỗ khảm nghĩ nửa ngày, làm sao cũng tưởng tượng không ra bỏ vào hẳn là như thế nào một vật. 1 giờ 30 phút nên trở về. Trước khi đi, Trương Chiết Hàn tại cổng vòm trước thiết lập đăng nhập tọa độ, bao trùm trước đó cái kia thạch thất tọa độ. Ngay tại Trương Chiết Hàn rời đi về sau không đến 5 phút đồng hồ, lối vào lại tiến đến 3 người. Một cái tóc vàng mắt xanh nữ nhân, hai cái nam nhân thân hình cao lớn. Một cái đầu tóc vàng, một cái tóc đỏ. Một cái cầm kiếm, một cái cầm đao.